loại sinh vật này tính tình hung mãnh tàn nhẫn hơn xa hổ báo, có đạo hạnh về sau, lui tới núi tuyết thương đội sợ không phải xui xẻo. Ngân Hạnh cũng tràn đầy đồng cảm, nhịn không được may mắn chính mình sở tại đội ngũ có Vương Thất tinh binh thủ hộ. Cuối cùng nàng nói, Đào tử, ngươi cũng đã biết thôi nữ quan vì sao làm khó dễ ngươi. Phùng Diệu Quân lắc đầu. Nàng cũng cảm giác mình tồn tại tựa như không khí, không biết chỗ đó đắc tội người thị nữ này người lãnh đạo trực tiếp. Thôi nữ quan thích Thiết tiên sinh. Ngươi không có sai khiến cho lúc trước hắn, đều là thôi nữ quan tự mình cho Thiết tiên sinh đưa cơm. Còn có chuyện như thế. Phùng Diệu Quân khẽ giật mình, hắn ăn à nha. Ngân Hạnh đương nhiên, ăn nha. Ăn cây táo rảo cây súng A. Phùng Diệu Quân nói thầm trong lòng một câu, nhưng cũng biết Thiết Tâm Linh sáng sủa, luôn luôn không thèm để ý những này tiểu tiết. Kia cùng ta có liên can gì? Cái gọi là ăn thịt người miệng ngắn, Thiết Tâm Linh đều nếm qua thôi nữ quan đưa cơm, đối nàng còn có thể như thế không khách khí, lòng của người này chẳng lẽ tảng đã làm. Ngươi bị phái đi phục thị Thiết tiên sinh ngày ấy, thôi nữ quan nguyên bản cũng đưa cơm quá khứ, kết quả sụ mặt trở về. Ngân Hạnh nhỏ giọng nói, phòng bếp nhỏ nói, nàng đem thức ăn còn nguyên vứt sạch. Phùng Diệu Quân thật dài địa a một tiếng. Chính mình tới về sau đoạt thôi nữ quan bày ra cơ hội tốt, Thiết Tâm Linh không ăn thôi nữ quan cơm canh, lại dùng Phùng Diệu Quân điểm tâm, thôi nữ quan bởi vậy giận lây sang nàng. Nàng cứ như vậy không hiểu thấu đắc tội người. Người thích Thiết tiên sinh không ít đâu. Ngân Hạnh lại nói, Đào tử ngươi phải thật tốt nắm chắc cơ hội. Trong lời nói bộc lộ vẻ hâm mộ. Phùng Diệu Quân ngạc nhiên, hắn rất nhận người thích không? Nàng từ trước đến nay trông mặt mà bắt hình dong, nhìn không ra Thiết Tâm Linh tướng mạo bình bình có cái gì hấp dẫn người địa phương. Thiết tiên sinh bao nhiêu lợi hại nha, mấy ngàn người đều thanh không xong cự thạch, một mình hắn liền dọn đi rồi. Cô nương nào không sùng bái anh hùng? Phùng Diệu Quân không khỏi sờ lên cái mũi. Những này tiểu cô nương không ở hiện trường liền nghe nhầm đồn bậy, cự thạch kia là Thiết Tâm Linh dọn đi sao, rõ ràng là người ta mình dài chân chạy mất tốt phạt. Lại nói, ánh mắt hắn nhiều sáng rất dễ nhìn đâu. Hôm qua ta cùng hắn đối diện đi qua, hắn cười liếc lấy ta một cái. Một chút đâu, liền có thể nhìn thấy ngươi đáy lòng đi. 4. Chương sau vì khen thưởng tăng thêm chương, 19 lúc thả ra. Chương 99, Nhai Sơn Địa Huyệt. Ngân Hạnh mắt lộ vẻ mơ ước, ngươi mỗi ngày hầu ở bên cạnh hắn, không biết bị nhiều ít tỷ muội ghen tị. Nếu có thể đến Thiết tiên sinh ưu ái, ngày sau thì có cái tốt quy tốt. Cái này một câu cuối cùng mới là trọng điểm, Phùng Diệu Quân đã hiểu. Thiết Tâm Linh là quốc sư môn hạ. Không thể lấy quyền quý chi nữ, một cái mang theo danh thứ dân trên thân liền có cơ hội. Huống chi thân phận của hắn siêu nhiên, gả cho hắn có thể so sánh cho những khác quan lại quyền quý khi tiểu thiếp tốt hơn gấp 10. Vị này trên danh nghĩa đại sư huynh là thế nào câu đến chúng cung nữ xuân ý dạt dào đây này? Phùng Diệu Quân cẩn thận hồi tưởng, nhớ lại Thiết Tâm Linh ánh mắt chưa hẳn giống Ngân Hạnh nói như vậy sáng tỏ, thế nhưng là ôn nhu trung bình mang ý cười, như gió xuân phật liễu, liền cái kia trương bình thường bảng đều trở nên sinh động không ít. Bị dạng này một đôi mắt nhìn xem, trên thân tê tê dại dại, giống qua hơi điện giống như. Nàng tại tình yêu nam nữ bên trên từ trước đến nay ít gần, trước đó còn chưa cảm giác ra, lại nói người tu hành con mắt nguyên bản liền so người bình thường sáng tỏ. Bị Ngân Hạnh một nhắc nhở như vậy, nàng trong lòng cũng là hơi động một chút, nhớ tới mấy ngày nay nhìn thấy Thiết Tâm Linh luôn có một chút như vậy nói không ra khó chịu. Một chút mà thôi, nàng chỉ coi là cùng người xa lạ rèn luyện, cũng không thèm để ý. Thế nhưng là Thiết Tâm Linh cử chỉ cùng Thải Tinh Thành bên trong so sánh, có rất bất đồng sao. Hai người nhận biết chưa sâu, nàng cũng không rõ ràng người này tính chân thực tình. Mới thời gian vài ngày, có thể nào đem một người thấy rõ. Nghĩ tới đây, nàng hỏi Ngân Hạnh, Thiết tiên sinh đã từng tiến vào cung A. Trong 10 năm mặt liền theo Mạc Quốc Sư tới qua 2 lần, trong đó một lần là quốc hiến, hắn uống đến say khướt trở về, đều không cần người bên ngoài hầu hạ. Nói cách khác, người bên ngoài đối Thiết Tâm Linh cũng không hiểu nhiều lắm. Ngày này trên đường nàng bị công chúa trộm tới bồi trò chuyện, tiểu nha hoàn đến báo tên món ăn. Phùng Diệu Quân nghĩ nghĩ, nắm Ngân Hạnh đưa một phần đồ ăn, một phần điểm tâm cho đại sư huynh. Trạng vạng tối, Ngân Hạnh trở về nói cho nàng, Thiết Tâm Linh lúc này thật không có chối từ, chỉ là bữa ăn chính vẹn vẹn ăn 2 cái, hạnh nhân xương ngược lại là đều dùng hết. Thiết tiên sinh còn để cho ta lại đánh 2 bầu rượu quá khứ. Nghe xong, Phùng Diệu Quân cũng hơi yên tâm. Nguyên lai Thiết Tâm Linh không để ý tới thôi nữ quan lấy lòng. Chỉ là bởi vì hắn không thích ăn cơm, mà không phải chú ý Phùng Diệu Quân. Thôi nữ quan nếu là mang chút đồ ngọt cho hắn cũng sẽ không bị cự tuyệt. Nguyên bản trong nội tâm nàng còn có chút ít hoài nghi, nhưng hắn nếu thật là người kia mà nói, vì cái gì không trực tiếp nắm lấy nàng khảo vấn một phen. Đó mới đơn giản nhất thô bạo lại hữu hiệu. Đêm hôm ấy, đô thống không tiếp tục hạ lệnh tìm nơi tránh gió hạ trại, chỉ vì phía trước chính là bạch tượng dãy núi nổi tiếng lâu đời kỳ cảnh chi, 4 Nhai Sơn Địa Huyệt. Phía trước chính là địa huyệt lối vào. đội ngũ dưới đường đi sườn núi, đầu tiên đi vào tiến một cái hình dạng cổ quái cự đại ma huyệt, ngửa đầu nhìn, phía trên bích đỉnh thủng trăm ngàn lỗ, ánh nắng từ cấp trên chiếu vào, rơi xuống pha tạp giao thoa bóng ma. Phùng Diệu Quân suy nghĩ hồi lâu, mới có thể đánh ra một cái thích hợp so sánh, thật giống như một con bóng bầu dục bị người đâm ra vô số cái phá lỗ, mà bọn hắn liền đi tại cầu bên trong. Mặt đất rất sạch sẽ. Sáng sớm vừa xuống một trận tuyết lớn, trong động nhưng không thấy nửa điểm tuyết động ảnh tử, mặt đất phủ lên ám lục mà nồng đậm cỏ xỉ rêu, phá lệ sạch sẽ, tiến vào núi tuyết về sau, nàng đây là lần đầu trông thấy lục sắc. Vô số băng động từ phía trên lỗ thủng biên giới rủ xuống treo xuống tới, mật giả như thác nước, mảnh người như cánh liễu, phong ánh sáng long lanh. Ánh mặt trời chiếu sáng, tại trên vách động tản ra ra thất thải hồng quang. Trong đội ngũ đa số người mới vào nơi đây, tiếng than thở liên tiếp, không dứt bên hai. Phùng Diệu Quân lần đầu tiên kinh diễm qua đi, liền ngẩng đầu đi lên nhìn, chỉ thấy cao hơn 10 trượng chỗ lỗ thủng bên trên kỳ thật được vô số tầng sợi nhỏ, tuyết bị sa ngăn tại ngoài động, đợi mặt trời mọc sau bị phơi hóa thành nước, kết quả không có nhỏ giọt đáy động liền một lần nữa kết thành băng, lúc này mới tạo thành một đạo lại một đạo băng động kỳ quan. Đồng thời thụ cái này sợi nhỏ ảnh hưởng, phong tuyết thổi không tiến vào, đáy động nhiệt độ chỉ có âm mấy chuyến, cùng bên ngoài băng thiên tuyết địa so sánh đều có thể tính làm thân ở thiên đường. Nơi này vì sao lại có xa? Nàng nhìn chằm chằm vài lần, đột nhiên phát hiện sợi nhỏ phía trên có màu nâu xám ảnh tử lắc lư, nhưng đáng tiếc tại tầng tầng lớp lớp phía trên, thấy không rõ lắm. Kia là tuyết động nền yêu. Thiết Tâm Linh thanh âm bỗng nhiên tại vang lên bên tai. Nàng vừa quay đầu, trông thấy đại sư huynh chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng mình, cách nàng bất quá một quyền khoảng cách. Một đoạn đường này là lớn xuống dốc, không người nào có thể thừa tại xe ngựa bên trên, đều phải xuống tới đi bộ. Hắn đứng được có chút tới gần, Phùng Diệu Quân tiến lên một bước kéo dài khoảng cách, đang muốn nói chuyện, lại nghe phía sau truyền đến rít lên một tiếng, ta, mặt của ta. Hai người nghe tiếng nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy thôi nữ quan hoa dung thất sắc. Đây là có chuyện gì? Trong tay nàng, nắm lấy một mặt lăng hoa gương đồng. Thôi nữ quan ngày thường ngũ quan thanh tú, da mặt trắng nõn, lúc này trên mặt lại hiện đầy nhỏ bé đỏ ưu cục, giống lên bệnh sởi, đỉnh lại có cái bong bóng, đụng một cái phá liền chảy mủ. Gò má nàng bên trên còn có mấy đạo dấu móng tay. Đại khái là ngứa lạ khó nhịn cào mấy lần, rốt cục phát giác không được bình thường. Nàng liên tục không ngừng nắm lên khăn tử đem mặt mình ngăn lại, trong lúc bối rối vừa cùng Phùng Diệu Quân bốn mắt nhìn nhau, trong mắt liền phun ra lửa giận. Nàng không cần nghĩ ngợi, nhanh chân lao đến, là ngươi, hẳn là ngươi động tay chân. Hẳn là cái này nhỏ tiện đề tử lòng mang không cam lòng, vụ trộm cho nàng hạ độc. Cung đình bên trong, loại chuyện này còn ít sao. Thôi nữ quan nói chỗ nào lời nói đến. Phùng Diệu Quân thành khẩn nói. Nhìn cái này bệnh sởi hình dạng, trái ngược với thôi nữ quan đụng không nên đụng đồ vật. Đang khi nói chuyện thôi nữ quan đã lao đến, đang muốn đưa tay túm nàng, dưới chân lại không biết bị thứ gì đẩy ta một chút, thân thể tại trong tiếng thét chói tai xé lấy bay nhào ra ngoài. Thiết Tâm Linh đứng được cách nàng gần nhất, nàng lần này trái ngược với cho người ta ôm ấp yêu thương. Thế nào biết Thiết Tâm Linh lúc này ngược lại lui lại một bước, tránh đi nàng giữa không trung bay múa hai tay. Bởi vậy thôi nữ quan liền lấy một cái cực không ưu nhã tư thế ngã xuống ra ngoài. Đầu mặt trước chạm đất, lập tức mặt phá máu chảy. Thanh âm của nàng quá mức sắc lạnh, thét thé, cả kinh bên cạnh trở đi hàng hóa cự thú sao động bất an. Thiết Tâm Linh tay mắt lanh lẹ, ôm đùm lấy nó hàm thiết và dây cương làm nó không thể động đậy, một bên nhẹ giọng trấn an, phòng ngừa nó quay người đụng bị thương người khác. Phùng Diệu Quân không có mắt thấy. Tại đại sư huynh trong mắt, chấn kinh quáng thu tựa như so thụ thương nữ nhân còn trọng yếu hơn chút. Cũng may thôi nữ quan thét lên cũng chỉ kéo dài nửa tiếng liền im bặt mà dừng, nàng đã hôn mê. Người bên ngoài tranh thủ thời gian đến đỡ dậy nàng, dịu đến phía sau tìm quân y Thiết Tâm Linh sờ lên cằm, một mặt làm như có thật, nhìn bộ dáng này, là dính lấy tơ nhện, bôi chút nhuận hoa cao liền có thể tốt. Có phải là dính vào tơ nhện, Phùng Diệu Quân tin tưởng thôi nữ quan hiện tại đã không ngại. Đợi nàng tỉnh lại, hẳn là càng phiền não mặt mày hốc hác nên làm sao bây giờ. Đại sư huynh hiểu xịu mà xấu. Ngươi mới cố ý. Thiết Tâm Linh liếc nàng một cái, ngươi mấy ngày trước đây không phải cũng là cố ý. Thôi nữ quan mặt vì cái gì lên bệnh sởi. Còn không phải trước mắt cô nàng này dùng nhuận hoa cao. 3. Ngày hôm nay liền đến nơi đây, vừa vặn lật đến mấy ngày nay tấu chương nói nhắn lại. Muốn nói mặt nước đảo tử không phải quỷ, mà là Thủy Vân trong suy nghĩ xếp hạng thứ 3 hoa quả, hừ hừ. Chương 100, thần kỳ địa cung. Hắn đoán chừng chính là ngày hôm trước trả lại Lục Tùng Thạch khuyên thai lúc hạ thủ, bằng không hắn tiểu sư muội này làm sao lại ngoan ngoãn thụ một cái nữ quan làm khó dễ tìm đồ. Này cao không lấy cái tên rất hay, lại là thôi phát chi dược, người chúng trên mặt ngứa lạ vô cùng, hận không thể một ngày cào cái mất trăm lần. Tối rượu chính là, nó dùng xuống đi đến 2-3 ngày sau mới có thể có hiệu quả, lúc này đội ngũ đi vào ấm áp chi địa, nó mới sớm phát tác. Đồng thời nhuận hoa cao chỉ là bức bách nhân thể ở mức hàn cấp tốc loại trừ, chỉ bất quá dùng sức quá mạnh. Coi như quân ý đến trần trị, cũng không cho rằng thôi nữ quan trúng độc. Phùng Diệu Quân coi như hạ thủ lưu tình. Nàng dung lượng khống chế được rất tinh chuẩn, nếu không nữ quan mặt tại chỗ liền nát. Nàng nhướng nhướng mày, biết Thiết Tâm Linh xem thấu nàng tiểu thủ đoạn. Bất quá hắn cũng không nói ra, chỉ động đỉnh phía trên lỗ thủng tiếp tục nói, nhện yêu tướng những này lỗ thủng đều dùng tơ nhện dệt lưới phong bế, cải thiện địa huyệt hoàn cảnh. Mỗi một cái lỗ thủng đều phong hơn 300 tầng mạng nhện, phong tuyết vào không được, nhưng ánh nắng cùng không khí thông hành không ngại. Hơn 300 tầng. Nàng nhịn không được tặc lưỡi, những này nhện yêu sợi tơ không biết đến nhẹ mỏng thành cái dạng gì, so phổ thông tơ nhện còn mạnh. Đúng, chỉ có phổ thông tơ nhện 1 phần 10 phẩm chất, độ bền bỉ lại vượt qua gấp trăm lần, là người tu hành chế pháp khí tài liệu tốt. Bởi vậy vô luận bên ngoài phong tuyết cỡ nào mãnh liệt, đều thổi không ngừng cái này mấy trăm tầng mạng nhện. Đợi đến tình thiên đến, nhện yêu còn sẽ ra ngoài tu bổ lưới lớn, giống như Phùng Diệu Quân ngẩng đầu thấy. Nàng lẩm bẩm nói, chúng ta đây là đến nhện xào huyệt. Có thể để cho nhện yêu phí khí lực lớn như vậy giữ gìn, đương nhiên chỉ có nơi ở của mình. Phùng Diệu Quân trước đó làm qua công khóa, biết cái này cả tòa sườn núi trong ngọn núi trống rỗng, chính là một cái khổng lồ nhện yêu xào huyệt. Đương nhiên, trong chi đội ngũ này tuyệt đại đa số người đều rõ ràng điểm này, nhưng vẫn là vào, chỉ vì tất cả mọi người tin tưởng con đường này rất an toàn. Mượn nhờ cửa sổ mái nhà bên trong chiếu vào ánh sáng, đội ngũ bỏ ra một khắc đồng hồ thời gian rốt cục đi đến cùng. Bắt đầu từ nơi này tiến vào sườn núi nội địa, sắc trời không còn, nhưng là trên vách trồng châu quang thảo, loại này cỏ nhỏ sinh trưởng tại hắc ám trong hoàn cảnh, chỉ cần một chút xíu khí hậu liền có thể cung cấp tiếp tục chiếu sáng, mặc dù không quá sáng tỏ, nhưng đủ để chiếu thanh đường dưới chân. Quân Tiên Phong đi đến đệ nhất gốc châu quang thảo bên cạnh, trên đỉnh đầu tức rủ xuống hạ một sợi tơ, lên mạng treo một con cực đại nhện, thông hành lệnh. Đầu này nhện yêu so cối xay còn lớn hơn, từ trán mà đến trên lưng mọc ra 16 con mắt, trừ cái đó ra cùng phổ thông nhện cũng không có khác nhau lớn. Đương nhiên, nó còn biết nói chuyện. Đô thống đem một mặt lệnh bài màu đen giao ra, lại đưa ra một khối thanh ánh ánh linh thạch. Nhện yêu khám nghiệm không sai nói ngay, đi theo ta. Đem linh thạch ngậm ở trong miệng, quay người hướng phía trước bỏ đi. Người bên ngoài thấy rõ, công chúa đưa thân đội ngũ từ nơi này qua, thế mà cũng muốn giao tiền mãi lộ. Trung trung điệp điệp một đám người hãy cùng tại nó phía sau, đi vào cảng tĩnh mịch hang động. Đi ra non nửa bên trong, Phùng Diệu Quân liền chấn tinh, rốt cuộc minh bạch vì sao đội ngũ cần nhện yêu dẫn đường, nơi này đường rẽ giao thoa tung hành, đồng thời có đường đi lên, có đường hướng phía dưới, thậm chí còn có thẳng đứng trên dưới lỗ thủng. Từ tung thiết diện đến xem, đây chính là trên dưới mấy chục tầng lập thể giao hội nệ vực A, tiết điểm vô số. Loại này như xoa trình độ, nàng kiếp trước dạo qua Sơn Thành đều không có nó tới 3D ma huyễn. Nhân loại đi tới nghĩ không lạc đường, khó hơn lên trời. Dù là nàng dụng tâm ký ức, tại đi qua mười mấy cái rẽ ngoặt về sau cũng đành phải từ bỏ. Nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quái, nhện yêu là thế nào nhớ đường. Hỏi là hỏi, nàng cũng không có trông cậy vào người khác đáp được. Cùng loại với con kiến, ong mật cái này sinh vật tổng có chỗ thần kỳ, liền trí thông minh đều không có, nhưng ở mình bốn phương thông suốt trong xào huyệt lại sẽ không lạc đường. Nhện đại khái cũng là như thế này. Không ngờ tới Thiết Tâm Linh vô vô vách đá, nhìn thấy giao lộ mạng nhện. Theo chúng ta không có gì khác nhau mạng nhện, góc độ, lớn nhỏ, hình dạng, số lượng tại nhện yêu nhãn bên trong đều không giống nhau, cũng đem toàn bộ địa huyệt đánh dấu vì vô số khu ở giữa. Bọn chúng liền coi đây là ám mã, phân biệt cùng định vị mình vị trí. Hắn cười cười, coi như ngoại nhân biết nguyên lý, cũng không có bọn chúng nhận ra thiên phú. Đứng sau lưng Thiết Tâm Linh ngân hạnh nghe được, không khỏi sùng bái nói, Thiết Tiên Sinh coi là thật bất học, liền bực này bí mật cũng biết. Thiết Tâm Linh cười trừ, không khiêm không khen. Phùng Diệu Quân lại nói, ngài là nơi này khách quen. Dù vậy, nhện yêu cũng sẽ không tùy tiện lộ ra bí mật của mình a. Ta từng đã cứu nơi này một đầu nhện yêu, bọn chúng mới đưa bí mật chia sẻ cùng ta. Thiết Tâm Linh nói xong câu này, lời nói xoay chuyển, các ngươi có biết địa huyệt này tồn tại. Ngân Hạnh giành nói, nghe nói Chu Vương dẫn con dân đảo giống núi lớn, chuyên môn săn mồi nhân loại lui tới. Về sau ta Tấn Quốc Tiên Vương đem tin phục, cùng chúng nó tác hạ ước định, đối chấp có lệnh bài người vong khai một đường, cho phép bọn hắn tự do thông hành nền tổ, lúc này mới đả thông liền lên tấn, nhiều hai nước ngắn nhất thông đạo. Thiết Tâm Linh cười cười, nửa câu sau nói đúng, nửa câu đầu lại là gán ghép mỹ hóa. Phùng Diệu Quân bỗng nhiên nói, lòng đất rất nóng. Mọi người đã đi ở sườn núi lòng núi, đây là Bạch Tượng Sơn mạch trung đoạn cao lớn nhất nguy nga một đoạn, sơn phong cao vút trong mây, chim bay khó lọt. Theo lý thuyết, động khe hở bên trong hẳn là rét lạnh âm chiều, còn đến người run lẩy bẩy mới đúng. dù sao cho dù tại Thịnh Hạ, lòng đất hang động nhiệt độ không khí cũng có thể cóng đến người giơ chân. Nhưng mà, cũng không phải là. Đám người ngược lại cảm thấy lòng bàn chân nóng lên, không khí ấm áp. Cao tầng tuyết hóa thành hướng thấp lưu nước, bởi vậy bên người thường có mạch nước ngầm làm bạn, một đường tiếng nước róc rách. Thiết Tâm Linh nhẹ gật đầu, không sai, sườn núi là ngọn núi lửa. Chúng ta đi tại trong lòng núi, đương nhiên cảm thấy nóng lên. Phùng Diệu Quân sờ sờ vách đá, quả nhiên xúc tu sinh ôn, không gặp mảy may băng lãnh, sẽ không lại độ phun trào. Sườn núi hẳn là rất ổn định, nếu không Tấn Vương nào dám để Hàm Nguyệt công chúa tuyển con đường này đi nghiêu. Nàng trong sách cũng đọc qua Bạch Tượng Sơn tư liệu, chí ít mấy trăm năm nay đến không gặp phun trào ghi chép, từ đây trải qua thương khách đếm không hết. Vùng này núi lửa phi thường ổn định. Thiết Tâm Linh thấp giọng nói, truyền thuyết hơn ngàn năm trước trời đất kỳ biến, sườn núi chính đang phun trào, thiên thần hạ xuống thần vật, đem trong nham tương nhiệt lượng hút đi, từ đó phong ấn núi lửa. Bởi vậy chỗ này núi lửa phun trào là không hoàn toàn, chúng ta bây giờ hành tẩu sơn động, đều là lúc trước địa tâm dung nham muốn từ trong lòng núi phá vây mà đánh xuyên qua thông đạo. Hai nữ thật dài địa ở một tiếng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên lai sườn núi năm đó phun trào cũng không hề hoàn toàn phát tác, mà là giấu ở bụng mình, lệch nó độ cao so với mặt biển lại phá lệ kinh người, dung nham trèo không đến đỉnh bưng liền lại hàng trở về, làm cho cả tòa núi ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Ngọn núi đều có tạp chất, không chịu nổi ăn mòn. Chờ dòng nham thạch ra ngoài hoặc là làm lạnh, sườn núi trong ngọn núi liền mở ra cực kỳ phức tạp một cái mê cung, tại những sinh linh khác tới nói lại là tin mừng. Nam. Chương sau, 8.05 tuyên bố. Chương 101, Yêu Vương. Phải biết Bạch Tượng Sơn mạch đến một đoạn này thế núi cao và dốc hùng kỳ, sườn núi quanh năm tuyết trắng mê mang, đỉnh núi ngược lại không có gì tuyết động, không trung cương phong quá mãnh liệt, liền tuyết đều rơi không hạ, thiên hạ có thể từ nơi này bay qua, trèo qua sinh vật thực sự rải rác. Cho nên trải qua thời gian dài, Bạch Tượng Sơn mạch nội địa một mực là sinh linh cấm khu, đi vòng khổng lồ dãy núi cần mấy tháng thời gian. Thế nhưng là sườn núi địa cung đã thông về sau, nhân loại liền có thể từ lòng đất xuyên qua Bạch Tượng Sơn mạch cao lớn nhất ngọn núi hiểm trở, mà không cần phải đi tiếp nhận phong tuyết cùng thẳng đứng cực hạn khảo nghiệm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mọi người không lại ở chỗ này lạc đường. Trên thực tế Nhai Sơn địa huyệt làm câu thông Bạch Tượng Sơn mạch đông, tây hai bên cửa ải vị trí là trọng yếu như vậy, đến mức trên vùng đất này tuần tự tồn tại mấy cái thế lực đều tranh đoạt không ngớt. Thẳng đến Liêu, Tân tuần tự thành lập cũng bề bộn nhiều việc nội chiến. Sơ suất đối với nơi này quả khống. Không lâu sau đó, nhân loại mới ngạc nhiên phát hiện nơi này bị đạo hạnh tinh thâm chu vương chỗ chiếm cứ. Loại này nện yêu mặc dù sinh trưởng tại nơi cực hàn, nhưng nện trứng nở lại cần nhiệt lượng, tốt nhất vẫn là nhiệt độ ổn định. Sinh sôi chi địa thật không tốt tìm, Nhai Sơn địa huyệt lại lý tưởng bất quá. Nện yêu chiếm cứ về sau, đối địa huyệt lại một lần nữa phát triển cùng gia cố, đem nơi này biến thành thăng cấp bản mê cung, thông quan độ khó mát. Nhân loại nghĩ muốn cướp về đến. Không biết đến hoa đại giới cỡ nào. Nơi này chính là một mảnh đất cằn sỏi đá, cơ hồ không có bất kỳ cái gì kinh tế sản xuất, lại là hai nước biên giới địa vực, tục xưng việc không ai quản lý khu vực. Hai bên đều tính toán sổ sách, phát hiện cướp đoạt chi phí quá đắt đỏ, căn bản không có lời. Từ đây, Nghiêu, Tấn hai nước đều cùng cái này và tử yêu quái định ra khế ước, từ bọn chúng đến chấn giữ Nhai Sơn địa huyệt, cho phép bọn chúng ở đây từ trước đến nay quá khứ sinh vật thu lấy tiền mãi lộ. Yêu cầu duy nhất chính là đến gìn giữ đất đai có trách, không cho phép bất luận cái gì đại quân thông hành. Hắn cười cười, đương nhiên, cái này một đầu cuối cùng không cần phải bọn hắn nói rõ, nện yêu cũng sẽ bảo vệ nơi ở của mình. Phùng Diệu Quân cười nói, ta còn đạo nhân loại cùng yêu quái thủy hòa bất dung, nào biết còn có thể có loại khế ước này quan hệ. Thiết Tâm Linh xì khẽ một tiếng, có thể có lợi, ai muốn đả sinh đả tử. Ngươi như hành tẩu thế gian, khi sẽ phát hiện người cùng yêu hợp tác các mặt, có thể thấy được hoặc không thể gặp, tuyệt không giới hạn tại đây. Trên đời này, nào có cái gì tuyệt đối cựu địch. Nghiêu Tấn hai nước đều phát hiện, Nhai Sơn địa huyệt nắm giữ tại trung lập phe thứ ba trong tay ngược lại càng tốt hơn, không cần phải bọn hắn hao tâm tổn trí phí sức đi quản lý, nện yêu liền có thể bảo hộ nhân loại lui tới an toàn. Giữ một khoảng cách mà bù đắp nhau, cái này không phải liền là hai nước quân chủ muốn. Nện yêu và ở địa huyệt về sau một lần nữa bố cục, đào xếp đặt miệng thông gió cùng cất vào kho thất, tiết thủy đạo chờ công trình, thậm chí còn có ổ sinh sản, 10 phần đầy đủ. Đội ngũ trong lòng đất cao thấp ghé qua thật lâu, đi ngang qua một gian lại một gian lớn nhỏ không đều hang đá, phổ biến bên trong có người nghỉ khế tại cỏ khô trồng lên, hoặc ngồi hoặc nằm, thậm chí còn có thể thổi lửa nấu cơm. Từng cảnh tượng ấy không biết để nhiều ít quần chúng trợn mắt hốt mồm. Phùng Diệu Quân ám đạo Chu Vương thực sẽ làm ăn, cái này thu phí, phục vụ quả nhiên liền không đồng dạng. Cũng đủ thấy sườn núi núi bầy sự rộng lớn, mọi người từ lòng đất thông hành đều đi lâu như vậy còn không gặp được lối ra. đổi lại lúc trước muốn trèo đèo lội suối, thế gian này có bao nhiêu người có thể vượt ngang toàn bộ Bạch Tượng Sơn mạch. Tốt tại tiến lên 2 canh giờ về sau, nện yêu lĩnh đường rốt cục bắt đầu đi lên. Phùng Diệu Quân vẫn cảm thấy đội ngũ giống như tại xoay quanh vòng quanh, hỏi Thiết Tâm Linh, hắn chỉ nói đây là phải qua đường, làm cho nàng an tâm hành động. Lao tài xế ở bên, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Còn nữa, nơi này có không ít thứ phân tán lực chú ý của nàng, tỉ như trên vách đá khắp nơi có thể thấy được khoáng mạch đi hướng. Ngân Hạnh liền sợ hãi thán phục sờ lên trước mắt lấp kín ánh sáng nhạt lấp lóe vách đá, đây là cái gì? Trên tường dường như xuyết lấy vô số sáng phiến, nhìn về nơi xa như bầu trời đêm đầy sao. Xa Kim Thạch. Phùng Diệu Quân lúc trước từng tiến vào khai thác mỏ, thuận miệng đáp, bên trong chứa vân mẫu cùng quan sát, rất chói mắt. Nàng cười chỉ vào cách đó không xa trên vách đá đen thui mạch lạc, bất quá, ngươi nên càng thích cái này. Ngân Hạnh phốc xích cười một tiếng, đó là cái gì, mỏ than sao? Thiết Tâm Linh nhìn Phùng Diệu Quân một chút, thay nàng đáp, không, là mỏ vàng, mà lại đầu này hướng chỗ sâu hàm lượng tương đối khá. Ngân Hạnh hai mắt trợn lên căng tròn, đây là vàng. Hoàng kim không đều nên lóe mù mắt người sao, làm sao cùng than đầu đồng dạng đen. Phùng Diệu Quân lắc đầu, lóa lộ tại trên vách đá, dần dà chính là như vậy. Mỏ vàng không thuần, giàu có tạp chất. Cũng may mà nơi này là nhện yêu hang ổ, không phải địa huyệt cái này rất nhiều bảo thạch tài nguyên khoáng sản sớm bị người đào vàng cho đào sạch sẽ. Đang khi nói chuyện, đội ngũ từ một đầu ngõ hẻm động ra, trước mắt rộng mở trong sáng, mọi người đều là đồng loạt ngẩn người, không khỏi dừng bước. Phía trước 20 trượng, đúng là sơn đồi. Lại hướng trước liền không có đường, chỉ có một cái lớn đến quá mức cự quật. Cái này cự quật hiện lên bất quy tắc hình, từ đám người dưới chân đến bờ bên kia, huyền không khoảng cách chí ít có 10 dặm. Gió không biết từ nơi nào thổi tới, đến cái này khoáng đạt chỗ liền trở nên phá lệ mạnh mẽ, vén đến người lung lay sắp đổ. Phùng Diệu Quân ám đạo, chắc không được lúc trước tại tối tăm không ánh mặt trời trong đường tắt ghé qua, luôn cảm thấy tại đi vòng mèo, nguyên lai là không thể không tránh đi ở giữa cái này cự quật xoay quanh trên dưới. Cái này vượt sâu khổng lồ như vậy, gần như không có khả năng là nhân lực hoặc là nhện yêu mở ra, đáng tin nhất giải thích, đây là năm đó núi lửa dung nham lên xuống thông đạo. Cũng chỉ có lửa nóng bành trướng đến có thể hủy diệt hết thể lao nhanh dung nham, mới có thể lấy vô thượng vĩ lực đúc ra một màn này. Phùng Diệu Quân ở trong thế giới của mình cũng đã gặp miệng núi lửa bộ dáng, cùng trước mắt cực kỳ tương tự, nếu nói có cái gì khác biệt, đại khái là sườn núi miệng núi lửa không ở đỉnh núi, mà giấu ở trong lòng núi. Cái này cùng năm đó phun trào không hoàn toàn có quan hệ. Phía trước dẫn đường nhện yêu lớn tiếng nói, đi theo ta, thiếp tường đi. Nó hướng bên cạnh mà đi, mọi người mới phát hiện vực sâu biên giới trải qua vương vức, đã tu ra đường tới, nghĩ đến là nhện yêu thủ bút. Nhân loại nhưng không có nhện thẳng đứng trên dưới bản sự, nhện yêu đã muốn thu lộ phí, liền phải đem đường tu ra tới. Muốn đưa dầu, trước sửa đường, đạo lý kia đúng mọi nơi mọi lúc. Thế nhưng là đường này cũng rộng không đi nơi nào. Nhất là trong đội ngũ mang theo ma long đa loại này cự thú, một con chắn đường, vạn người không thể khai thông. Đội ngũ chỉ có thể làm nó nhóm nối đuôi nhau mà đi. Đi ở trên sơn đạo, có người đá một cước đá vụn lăn xuống vách núi, ước chừng mấy tức sau mới nghe được bịch một tiếng. Lại thăm dò nhìn, đều là quá sợ hãi. Cự quật dưới đáy, thình lình đan xen một trương bảng thạc vô song lưới tơ. Mà lưới lớn chính giữa, chính có một đầu nhện ngồi ở đây, không nhúc nhích, dường như chợp mắt. Đầu này nhện. Nói như thế nào đây, đám người lúc trước quan sát long đa cự thú, còn cảm thấy nó là quái vật khổng lồ. Nhưng để ở đầu này nện trước mặt, đó chính là quả cam cùng dưa hấu so sánh. Cự chu thân cao vượt qua 10 trượng, 6 đầu chân nửa khuất tại bên người, mỗi một đầu nhìn cũng giống như máy đóng cọc sâu cánh tay. Quân tình chuyển hàng nhanh tuyến. Chương sau vì khen thưởng tăng thêm chương, 8, 10 phát ra. Chương 102, Thiết Tâm Linh xuất thủ. Đen nhánh thân thể cũng không phản quang. Bởi vì toàn thân bao trùm lấy dài chừng một trượng lông cứng, vừa đen vừa cứng, đâm ai cũng là xuyên tim. 16 con mắt ngược lại là lóe hồng quang, tại vực sâu sương mù bên trong như ẩn như hiện, tăng thêm quỷ dị. Phùng Diệu Quân khàn giọng nói, là cái này ngoại trừ ngao ngư, đây là nàng gặp qua nhất có đánh vào thị giác lực sinh vật, thật thích hợp xuất hiện tại trong cơn ác ngộng khi trung cực thủ quan buột. Ngài Sơn Chu Vương, Thiết Tâm Linh thanh sắc như thường, hiển nhiên gặp qua không chỉ một lần, mỗi tổ vẹn vẹn có một con. Độc ngồi tại vực sâu dệt tổ. Đây chính là tất cả nhện yêu đầu lĩnh, giai bộ này không dễ chọc bộ dáng, khó trách liêu, tấn hai nước sẽ cùng nó hòa đàm. Nghĩ đến nó xuất lĩnh nhện yêu bầy nếu là yếu nhỏ một chút, nhân loại chính là giết hết bọn chúng không có thương lượng. Hết thể hòa đàm, đều xây dựng ở lực lượng cơ sở bên trên. Cái này cái vực sâu khổng lồ chính là nó độc hưởng lãnh địa, chung quanh có không ít nhỏ nhện yêu ra ra vào vào, giúp nó thanh lý thân thể, quét dọn mạng nhện. Chu Vương phun ra lưới tơ cũng so bình thường mạng nhện trắng kiện, mỗi cái tuyến đường kính đều bù đắp được nằm đấm. Nhưng nó dệt đến đồng dạng dày đặc, Phùng Diệu Quân thăm dò chỉ thấy hoàn toàn trắng bệnh, nhìn không thấy mạng nhện dưới đáy tình hình. Mạng nhện phía dưới lại là nơi nào? Chu Vương nhìn lười biếng, nhưng nàng một chút liền có thể nhìn ra, nó giống như thủ hộ lấy thứ gì. Nếu không địa cung lớn như vậy, nó chỗ đó không thể an thân. Thiết Tâm Linh nhìn ra trong mắt nàng hiếu kỳ, muốn biết. Người biết. Kia dưới đấy là nhện huyệt cấm khu đi, Thiết Tâm Linh làm sao lại biết được. Thiết Tâm Linh trên mặt đột nhiên hiện lên một tia kỳ dị nụ cười, không bằng thử một lần. Hắn từ đầu đến cuối một bộ phong quang tế nguyệt huynh trưởng bộ dáng, cái nụ cười này lại làm nàng dùng mình, phía sau lưng phát lạnh. Phùng Diệu Quân trong lòng vừa có còi báo động đại tác, liền gặp Thiết Tâm Linh nhấc chân, trực tiếp đem bên người một đầu ma long đa cự thú đạp hạ vách núi. Hắn động tác này nước chảy mây trôi tiêu sái, thậm chí không quên chấn động vào áo, nhưng tốc độ nhanh đến Phùng Diệu Quân đều không kịp phản ứng, đầu kia đáng thương ma long đa tinh cả sau lưng kéo lấy hàng hóa liền đồng loạt rơi vào trong vực sâu. Cũng không biết hắn đến cùng dùng bao nhiêu lực khí, cự thú hạ xuống có thể so sánh vật rơi tự do nhanh hơn, gần trăm trượng khoảng cách chớp mắt tức đến. Cơ hồ là tiếng ai minh vừa lên, nó liền đâm vào Chu Vương trong lưới ương. Rơi xuống lại bắn lên, ma long đa cự thú tăng thêm hàng hóa trọng lượng, lại tính đến Thiết Tâm Linh cái này một chân lực đạo, lực va đập kinh người, thế mà đem mạng nhện ti lạp lạp căng đứt ba tầng. Đương nhiên, cự hình mạng nhện nhiều đến hơn 20 tầng, ma long đa còn không thể đưa nó đánh xuyên. Bất quá nguyên bản ngay tại giả trang hóa thạch Chu Vương lập bị kinh động, huy động 6 đầu chân cấp tốc bổ nhào qua. Phùng Diệu Quân một trái tim như rớt vào hầm băng. Người đến lúc này, nàng như thế nào khờ dại còn tưởng rằng trước mắt nam nhân là nàng đại sư huynh. Thiết Tâm Linh tay cũng đã đặt tại nàng trên vai, hơi dùng lực một chút, nàng liền không thể động đậy. Người này mang theo nàng nhanh chân bay về phía trước chạy, chật lách người liền lướt đi hơn trăm trượng, một bên vươn tay che kín con mắt của nàng cười nói, tiếp xuống một màn này, vẫn là đừng nhìn vi diệu. Ma Long Đa chổng vó rớt xuống trên mạng, bản năng dễ động không nớt. Chu Vương đương nhiên sẽ không tùy ý nó làm ẩu, chân trước cao động, trong miệng nhả tơ. Thu kịch cự thú tại nó dưới vớt như mì vắt nhấp nô, đảo mắt liền bị trói buộc thành kén lớn một viên. Nó là cao quý yêu vương, nhưng cái này bộ động tác ra ngoài bản năng, làm ra đến cùng phổ thông nhện cũng không có gì khác nhau. Mắt thấy là phải trói tốt tầng cuối cùng, Ma Long Đa đột nhiên nổ tung. Như thế nặng mấy ngàn cân cự thú, không hề có điểm báo trước nói bạo liền bạo, Chu Vương thậm chí không có trông thấy huyết vụ đầy trời, nó 16 con mắt đều bạo tạc nhấc lên bạch quang bao phủ. Quang mang kia liền tựa như giữa trưa nhìn thẳng ánh nắng. Cường độ lại phải lớn hơn vạn lần. Cái này nhiều năm u ám bịt kín vực sâu phảng phất trong lúc bất chợt bị bưng đến mặt trời dưới đáy nướng, một chút đốt đến thông thấu. Lần này chỉ riêng tập ra ngoài ý định, Chu Vương thậm chí không kịp trở về thủ, liền bị cường quang đâm bị thương mắt. Nó phát ra một tiếng cọt kẹt gào rít, đông dưng lui về sau ra hơn 10 trượng, sau đó có chút ngẩng đầu, thình lình hướng về Ma Long Đa đến rơi xuống phương hướng chỗ phun ra một chùm tơ nhện. Kia tơ nhện lại dính trụ con mồi trong nháy mắt liền trở nên khô cứng. Không thể không nói Chu Vương lâm tràng ứng biến tốc độ rất kinh người, lập tức liền đối địch tập làm ra phản kích. Phùng Diệu Quân hai người nguyên bản hoàn toàn chính xác liền đứng ở nơi đó, nếu không phải Thiết Tâm Linh trước đó di động, lúc này bọn hắn cũng muốn cùng phía sau tầm 10 người cùng một chỗ, bị bắn ở trên tường. Mấy người này tiếng kêu thảm thiết khiến người đứng xem dùng mình. Phổ thông nhện đều có thể hướng con mồi trong cơ thể tiêm vào nọc độc, đem tứ chi hòa tan vì dịch dinh dưỡng thuận tiện mút vào. Chu Vương độc tính còn muốn mãnh liệt nghìn lần. Tung tóe một chút đến những người này trên da, lập tức liền có thể thấu thể mà vào, đem bọn hắn gân cốt nội tạng cùng một chỗ tiêu tan. Thống khổ này không gì so sánh nổi, hết lần này tới lần khác bọn hắn có thể thanh tỉnh sống đến nhịp tim một giây sau cùng, ước chừng phải có 50 hơi thở tả hữu, bọn hắn mới có thể từ thằng xui xẻo chân chính biến thành quỷ xui xẻo. Phùng Diệu Quân ánh mắt bị một con bàn tay ấm áp ngăn trở, chỉ nghe được kinh lôi tiếng vang, có cuồng bạo khí lãng từ bên thai xuống qua. Ngay sau đó xung quanh thét lên tiếng kêu thảm không dứt tại sợi, có người kêu thảm, con mắt của ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiết Tâm Linh buông tay ra, nàng tài năng danh vọng gặp trong đội ngũ người đổ xuống 1/3, trên mặt đất kêu khóc trằn trọc. Tại trên mặt bọn họ, nguyên lai giải mắt vị trí chỉ còn lại 2 cái lô đen, máu tươi từ từ đứa ra. Nàng không biết, mới cường quang liền Chu Vương cũng không thể miễn trừ, huống chi những nhân loại này. Đáy mắt của bọn họ ngay lập tức liền bị đốt bị thương, từ đây đau mất quang minh. Rất nhiều người không chịu nổi thống khổ lăn lộn đầy đất, hai lần liền lăn rơi xuống đáy vực đi xuống. Chu Vương đạo hạnh lại tinh thâm, cũng không có bản sự đem con mắt luyện được đào thương bất nhập. 16 cái con mắt trong nháy mắt liền mù mất 12 cái, chỉ còn lại hướng phần lưng 4 cái mắt bởi vì góc độ vấn đề, không có bị lóe mù. Lại bởi vì nó cách Ma Long Đa gần nhất, chính diện tiếp nhận bạo tạc đại bộ phận uy lực, bởi vậy cứng rắn bên ngoài thân bị tạc đến thủng trăm ngàn lỗ, phảng phất mặt trăng mặt ngoài, ngực càng là một cái cực đại huyết động, liền chân đều đoạn mất hai đầu. Phổ thông chất nổ căn bản mơ tưởng tổn thương nó mảy may, nhưng mà đây là chấn sơn lôi. Hạo Lê Đế quốc tinh nghiên, chuyên dụng tại công thành khai sơn lợi khí. Chỉ cần một viên, liền có thể đem nửa tòa núi lớn hóa thành bột mịn, chỉ cần năm mai, liền có thể đem sườn núi dạng này tuyệt phong san thành bình địa. Thứ này chân quý khó được, cũng không biết Thiết Tâm Linh đi đâu làm ra. Đồng thời, quỷ mới biết hắn đến cùng tại Ma Long Đa Thú trên thân thả mấy cái. Cả tòa núi lớn đều tại uy lực nổ tung hạ tốc tốc phát run, to to nhỏ nhỏ nham thạch dồn dập rơi xuống. Phùng Diệu Quân không có thấy tận mắt chấn sơn lôi bạo liệt chẳng cảnh, không phải nàng liền sẽ rõ ràng Chu Vương đã là truyền kỳ đại yêu, đạo hạnh cực cao, nếu không cái nào có sinh vật có thể khoảng cách gần trực diện bực này bạo tạc uy lực vẫn còn sống sót. Phùng Diệu Quân bị Thiết Tâm Linh che chở, ngoại trừ hai lỗ thai cùng não hải đều bị chấn động đến vù vù một mảnh bên ngoài, còn xưng bình yên vô sự. Nàng vừa mở mắt, liền trông thấy vực sâu dưới đáy lại là một phen khác chẳng cảnh. Nam. Chương sau vì khen thưởng tăng thêm chương, 15, không không tuyên bố. Chương 103, riêng phần mình chân diện ngục. Nguyên bản bao trùm toàn bộ vực sâu dày đặc mạng nện, chính giữa bị tạc mở một cái rộng chừng mấy chục trượng chỗ thủng, rốt cục lộ ra dưới đáy sự vật bốn cái đảo nhỏ. Mới đội ngũ có người đá xuống cục đá vào vực sâu, nàng chỉ nghe thấy bịch rơi xuống nước cầm thành, vì vậy đối với đáy vực thành hồ cũng không kỳ quái. Nước hướng chỗ thấp đi, cuối cùng ở cung điện dưới lòng đất trong vực sâu rót thành dạng này không lớn không nhỏ một tòa tĩnh hồ cũng hợp tình hợp lý. Bất quá mạng nhện trung tâm chính phía dưới trên mặt hồ, lại lẳng lặng đứng lặng một cái đảo nhỏ. Đảo không lớn, chỉ ít lộ ra mặt nước bộ phận chỉ có 4-50 bình phương, đảo cũng không cao, đỉnh cao nhất so mặt nước chỉ cao hơn 1-2 trượng. Nó chỗ kỳ lạ ở chỗ, cả hòn đảo nhỏ đều hiện ra mông lung mà mê ly trong suốt, phảng phất là khối băng ngưng kết mà thành. Nhưng mà loại này trong suốt bên trong, lại mang theo nhàn nhạt phấn hồng, giống như là huyết dịch bị pha loãng về sau dung nhập tinh trong cơ thể. Trừ cái đó ra, phía trên đảo nhỏ không một vật. Loại này quan mang. Phùng Diệu Quân meo lại mắt, khó có thể tin. Kim cương. Nàng lúc trước làm qua châu báu mua bán, mặc dù bên trong vực sâu tia sáng ảm đạm, nhưng nàng đối với độ tinh khiết cao như vậy kim cương nguyên thạch nhưng tuyệt sẽ không nhìn nhầm. Nếu như một cả hòn đảo nhỏ, bao quát mặt nước trở xuống bộ phận đều từ kim cương cấu thành, như vậy thể tích của nó. Phùng Diệu Quân dài hít sâu một hơi, cưỡng chế nữ nhân đối với châu báu bản năng khát vọng. Chỉ có đầu não thanh minh mới có thể cảm giác ra không đúng, ở cái thế giới này, kim cương cũng không có trải qua tận lực marketing, chưa từng được trao cho một viên vĩnh lưu truyền ngụ ý, đối lúc người mà nói trong suốt không nội hàm, đường đường yêu vương làm sao lại vừa ý. Phùng Diệu Quân không biết Chu Vương vì sao trông coi hòn đảo nhỏ này, nhưng nàng đã ý thức được cái này đồng dạng là Thiết Tâm Linh mục tiêu. Bởi vậy khi này người từ trên đầu gỡ xuống châm gài tóc hóa thành trường tiễn, cũng không biết từ chỗ nào biến ra một bộ đại cung, nhắm ngay dưới đáy lô rách dương cung cài tên lúc. Phùng Diệu Quân nhanh chóng quay người, đột nhiên nhào vào hắn chấp cung trên cánh tay. Nàng có dự cảm, người này hành vi muốn dẫn đến di thiên đại họa. Thiết Tâm Linh trước phong bế nàng hành động mới một tay mở cung, một tay nắm tiễn. Nào biết tiểu cô nương này pháp lực mặc dù thấp, không biết làm sao đột nhiên tránh thoát hắn hạ cấm chế, cái này đẩy khí lực còn lớn đến kinh người. Dù hắn hai tay vững như bàn thạch, cuối cùng làm không được không nhúc nhích tí nào. Ai cũng không ngờ tới hắn cái này một bắn lại là liên châu tiễn, đệ nhất phát đã rời dây cung. Nàng đẩy bên trong lúc phát thứ hai mũi tên cũng đang muốn rời tay, chuẩn ngẹo đầu, vèo xuyên thấu Chu Vương một đầu chân sau. Tiếp theo là thứ ba phát. Theo dặn dò ba tiếng giòn vang, ba mũi tên đều vững vàng đâm vào trong suốt trên đảo nhỏ. Thiết Tâm Linh nguyên bản nhắm chuẩn chính là đảo nhọn, nào biết nửa giây trước bạo tạc ngược lại tại hòn đảo bên ngoài tạc ra một cái hố nhỏ, ngay sau đó tất lột hai tiếng nhẹ vang lên, từng tia từng sợi khe hở lan tràn ra ngoài. Phùng Diệu Quân đẩy ra mũi tên kia bắn xuống lúc đến, vừa lúc chui vào sâu nhất, rộng nhất một đầu kẽ nứt lên. Như thế, ba mũi tên hiện lên phẩm hình chữ phân bố. Lần này ngoài ý muốn, Thiết Tâm Linh nhíu mày lấy đó ngạc nhiên, Phùng Diệu Quân thì hơi hơi ngốc trệ, cái này, nàng thật không phải cố ý. Nếu nói dưới đáy Chu Vương vì sao không có chặn đường, sinh vật con mắt tại tiếp nhận cường quang về sau, bình thường sẽ lâm vào ngắn ngủi hắc ám. Phàm là nhìn thẳng bạo tạc hiện trường sinh vật, bao quát Chu Vương ở bên trong cũng không thể ngoại lệ. Thiết Tâm Linh xuất tiễn, bắt lấy chính là cái này chớp mắt là qua thời cơ. Hắn ba mũi tên bắn ra, Phùng Diệu Quân liền cấp tốc lui lại, muốn hướng trong đám người đi. Nào biết Thiết Tâm Linh động tác nhanh hơn nàng ba phần, khẽ vươn tay liền vét được cổ của nàng, âm mặt nói, ngươi thử lại lần nữa. Tay phải hắn cố chấp trường cung lại không thấy, nhưng mà cánh tay bên trên ghim một con mũi nhọn, hình nón cơ hồ toàn chui vào trong. Đây chính là nàng vừa rồi bổ nhào về phía trước thành quả, nếu không phải đối phương cánh tay cơ căng đầy, đột nhiên kẹp chặt truy nhọn, cương khí tầng vừa mềm mềm dai khó phá, tinh thiên truy vốn nên đâm thấu cánh tay của hắn mới đúng, có lẽ, còn có thể thuận thế đâm vào hắn cùng lúc. Tiểu cô nương này cũng không phải cừu non, mà là một đầu sẽ vây đuôi nhỏ sói cái. Hắn hơi sự tình thư giãn, nàng lập tức liền có thể thừa lúc vắng mà vào, tỉ như hắn bóp lấy cổ nàng đồng thời, nàng một cái khác cái rủi cũng ló ra, trực chỉ hắn tâm khẩu vị trí. Chỉ bất quá nàng cuối cùng là chậm một bậc. Nghe hắn buông lời uy hiếp, Phùng Diệu Quân ngoan ngoãn nâng lên hai tay biểu thị đầu hàng, tinh thiên truy cũng thu vào. Thiết Tâm Linh thật muốn một tay bẻ gãy cổ nàng, thế nhưng là nàng còn hữu dụng. Hắn chỉ có thể nhịn hạ cơn giận này, nắm lấy nàng xông về phía trước đi. Lúc này những người khác bị bạo tạc quấy lên khí lãng tung bay, liền rất nhiều đạo hạnh tinh thâm người tu hành đều chân đứng không vững, có thể ngăn trở hắn người không nhiều. Ầm ầm, dưới đáy lại là ba cái liên hoàn bạo tạc đồng phát. Hắn cũng nhất cử vọt tới đội ngũ phía trước nhất. Một hệ liệt biến cố đột nhiên phát, Hàm Nguyệt công chúa lập tức liền bị vệ đội tầng tầng vây bảo hộ ở trung ương nhất. Nàng vận khí không tệ, mới chấn sơn lôi nổ tung lúc cũng không có thăm dò đi xem, bởi vậy bảo vệ hai mắt. Nhưng nàng thân kiều thịt mềm, chỗ đó trải qua được dạng này chấn động, đeo ở trên người bùa hộ mệnh lập tức phóng thích trận pháp, hấp thu hết nguy hiểm chủ nhân tính mệnh dư ba. Lúc này trước người nàng đã cản trở mấy chục hộ vệ, tại dạng này chật hẹp hành lang bên trên, Thiết Tâm Linh muốn xuyên qua bức tường người bắt được nàng cũng không phải chuyện dễ. Hắn một chút liền đứng vững, khoảng cách phía trước nhất hộ vệ chỉ có 5 trượng xa, một tay chụp lấy Phùng Diệu Quân cái cổ, vừa hướng Hàm Nguyệt công chúa ngoắc ngón tay, tới, nếu không ta đem nàng ném xuống. Dưới đây chính là phẫn nộ Chu Vương, cùng tầng tầng lớp lớp bạo tạc, Phùng Diệu Quân rơi xuống có thể có mấy phần còn sống hy vọng, thật không tốt nói. Hắn kìm lực kinh người, Phùng Diệu Quân lại bị hắn nắm khí quản. Nếu không phải nàng có tu vi tại sâu, ý vị kéo dài, lúc này sớm bị xiết ngất đi. Nhưng là muốn tránh ra, lại là không thể. Nàng khỏe mắt liếc qua trông thấy Hàm Nguyệt công chúa mặt trắng như tờ giấy, tức giận nói, ngươi là ai? Thả nàng xuống tới, ta tha cho ngươi một mạng. Thiết Tâm Linh cười nói, ít nói lời vô ích, không phải nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàm Nguyệt công chúa kinh nghi bất định tiến lên một bước, lại bị bên cạnh một thị vệ đưa tay ngăn lại, không nên tới gần. Kỳ quái chính là, rõ ràng trong vực sâu bạo tạc đinh thai nhức óc. Phùng Diệu Quân nhưng thật giống như có thể đem hắn nghe được không sót một chữ. Thanh âm này, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Thiết Tâm Linh tiến đến bên thai nàng, trong miệng nhiệt khí ai cho nàng phần gáy ngứa, ngươi cái kia tiện nghi sư phụ, giống như không quá để ý sống chết của ngươi đâu. Hoàn toàn chính xác, thị vệ này thân mang giáp nhẹ, đầu mặt tuy bị cản trở, nàng lại nhận được cặp kia ánh mắt sáng ngời. Kia là Mạc Đề Chuẩn. Nguyên lai Mạc Đại Quốc Sư lần trước vội vàng rời đi chỉ là làm cái bộ dáng. Hắn vẫn như cũ trà trộn tại đưa thân đội ngũ, liền bảo hộ ở công chúa bên cạnh thân. Hắn tại kiêng kỵ cái gì, hắn tại chuẩn bị cái gì, Phùng Diệu Quân một chút liền hiểu, dù là Hàm Nguyệt công chúa đồng dạng không có nói cho nàng. Mạc Đề Chuẩn lại cầm nàng làm một lần dụ mồi. Thiết Tâm Linh mang theo tràn đầy ác ý tiếng cười khẽ quanh quẩn tại bên tai nàng, cái gọi là tình nghĩa, không gì hơn cái này. Nha đầu này cùng Hàm Nguyệt công chúa có khuê hữu nghị nghị lại như thế nào, cùng Mạc Đề Chuẩn có sư đồ tình nghĩa lại như thế nào. Nàng còn không phải bị coi như dụ địch quân cờ, tuy thời có thể ném rơi quân cờ. 6. Hôm nay đổi mới toàn bộ dâng lên, mọi người đoan ngọ vui vẻ. Bánh trưng ăn ngon nhưng là nhiệt độ cao lượng, các tiên nữ chú ý hà. Chương 104, cường đại người thứ tư. Phùng Miêu quân tử trong hàm răng gạt ra một câu, nhốt người về sự tình. Cái này nhân tâm nghĩ thật sự là ác độc. Trở tay liền muốn châm ngòi ly gián. Mắt thấy Thiết Tâm Linh không tiếp tục áp sát, Mạc Đề Chuẩn rõ ràng chính mình đã bị nhận ra. Dứt khoát đưa mũ giáp hái xuống ném qua một bên, vân ngai, Tấn Quốc cùng Đại Ngụy túc không thủ hoán, ngươi vì sao từng bước gấp gáp. Từ ban đầu truy sát Phùng Diệu Quân, cho tới bây giờ đại náo sơn núi, nưu đoạt công chúa, vân ngai hành vi đều để người nhìn không thấu. Nhìn không thấu, tự nhiên là không tốt dự đoán. Mạc Đề Chuẩn thừa nhận cái này đích xác là vân ngai khó đối phó nhất một chút. Cho nên Phùng Diệu Quân thế thân tại Lang Nha Bảo bị giết về sau, hắn vẫn là lưu thêm một lòng một dạ tiếp tục tiềm phục tại trong đội ngũ. Quả nhiên, Vân Ngai không hề từ bỏ, hiện tại thậm chí nhận ra Phùng Diệu Quân. Thiết Tâm Linh ngạc nhiên nói, ai? Sư phụ ngươi quá làm lòng người rét lạnh, chúng ta chỉ bất quá nghị phản bội sư môn mà thôi. Ngoan ngoãn đem công chúa giao ra, đừng nghĩ dùng kế hoa binh. Loại thời điểm này, hắn như thế nào thừa nhận mình là Vân Ngai? Mặc Đề Chuẩn tính tình cho dù tốt, trong mắt cũng bộc lộ nổi giận chi sắc. Bất quá mới Thiết Tâm Linh bắn tại vực sâu đảo nhỏ ba mũi tên đồng đều trói lại chấn sơn lôi, chạm đất tức phát. Một hồi trước bạo tạc dù mãnh, tốt xấu là nổ tại huyền không trên lưới nện, lúc này nha, lại là thật sự nổ tiến vào sườn núi nội địa, bởi vậy tòa này uy nghiêm hùng kỳ sơn phong run giống bệnh sốt rét phát tác bệnh nhân. Khối lớn nham thạch, cùng đứng không vững nền yêu, nhân loại đều dồn dập rớt xuống. Hai độ ăn được bạo tạc, Chu Vương hiển nhiên thông dong nhiều, tránh đi bốn mắt chỗ yếu, sau đó chảo đủ múa như gió, nhanh chóng hướng đám người chỗ đứng trèo tới. Nó thấy rõ, chính là cái này tốn người đang dở trò. Vách núi thẳng đứng gần 90 độ, nhưng đối với nó tới nói bằng phẳng phải cùng thao trường cũng không có gì khác biệt. Bất kể là Mạc Đề Chuẩn vẫn là Thiết Tâm Linh, đều không nghĩ đối mặt một con mắt đỏ phát cuồng yêu vương, nhất là cái trước còn phải che chở công chúa. Bất quá không đợi Chu Vương đại khai sát giới để tiết trong lồng ngực lửa giận, trong vực sâu bỗng nhiên xùy một tiếng toát ra cuồng bạo hơi nước. Màu ngà sữa khói hơi thuận dung nham nguyên bản lên cao thông đạo một đường báo tô tiến, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai sông lên 300 trượng, 1000 mét. Lần này, không chỉ có đứng ở bên bờ vực sinh vật không một may mắn thoát khỏi, ngai sơn địa huyệt bên trong kia rất nhiều quanh co khúc hữu đường tắt mê cùng cũng bị liên lụy hơn phân nửa. 200 độ nhiệt độ cao trong nháy mắt ra thân, lại từ mắt, miệng, tai, mũi chui vào xâm thể bên trong, liền nhỏ yếu nện yêu đều bị trong nháy mắt chứng chết, huống chi nhân loại bình thường. Phùng Diệu Quân đoạn đường này sang đây xem đến rất nhiều ngõ hẻm trong phòng nghỉ ngơi nhân loại thương khách, toàn quân bị diệt. Tốt tại lúc này Thiết Tâm Linh, Mạc Đề Chuẩn đều tự động thả ra kết giới, bảo đảm người bên cạnh không ngại. Bởi vậy Phùng Diệu Quân, công chúa bọn người chỉ cảm thấy nhiệt khí đập vào mặt, nhưng cũng không có thực chất tổn thương. Lần này liền Mạc Đề Chuẩn trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi, hét lớn một tiếng, ngươi điên rồi. Mới nhìn thoáng qua, lại đã đầy đủ hắn nhìn thật cẩn thận, kia ba cái bạo tạc trực tiếp đem mạng nhện phía dưới kim cương đảo đánh nát, trong vực sâu nước hồ lập tức ngược lại rót vào, có thể thấy được đảo nhỏ lại là rỗng ruột, bên trong thông hướng một không gian khác. Mà nước hồ tràn vào đi trong nháy mắt liền biến thành bành trướng phun ra hơi nước, chỉ có một cái lý do. Này đến hạ nhiệt độ cao đến kinh người, khiến cho đại lượng nước hồ trong nháy mắt hóa khí. Hơi biết một chút sườn núi lịch sử người đều có thể đoán được, này đến dưới, là dung nham. Thể lỏng, lưu động, chưa từng ngừng kết dung nham. Vân Ngai Phi đi lớn như vậy công phu, cơ hồ đập nát cả tòa sườn núi, nguyên lai là vì đánh xuyên qua lòng đất, đảo ra dung nham A. Mạc Đề Chuẩn gầm thét, vật kia còn muốn 100 năm mới có thể thành thủ. Thiết Tâm Linh cười cười, thật sao? Hơi nước bước lên ở giữa, hai người bên cạnh thân hiện ra to lớn bóng đen, kia là Chu Vương bổ nhào vào. Nó linh trí còn thắng nhân loại. Biết dung nham bức ra hơi nước sẽ giết chết đại đa số đê giai nhện yêu, cùng chưa ấp ra nhện trứng, thương tâm đồng thời nổi giận muốn điên, không phải muốn giết chết kẻ cầm đầu không thể. Lúc chuyện xảy ra nó tao ngộ chỉ riêng tập, không thấy rõ là ai ra tay. Nhưng cái này quả thực trọng yếu như vậy sao? Chỉ cần đem trên sườn núi nhân loại toàn giết, coi như cho bọn đồ tử đồ tôn báo thủ. Nó ngẩng đầu, một ngụm nọc độc hướng phía Mạc Đề Chuẩn phun tới. Cái này dính hồ hồ một vũng lớn có thể ăn mòn cương khí. Mạc Đại Quốc Sư cũng không dám kinh thường, sớm một bước mang theo Hàm Nguyệt Công Chúa rời vị trí, nguyên địa lập tức bước lên thanh yên. Chu Vương vung lên một cái chân chính muốn thừa cơ truy kích, thình lình thân thể run lên, đồng nhiên lại ngã vào vực sâu. Kia tình thế, giống như là bị người giật xuống đi. Bất quá nó mấy chân đóng cọc đinh tiến vách đá, miễn cưỡng đem chính mình cố định trụ, dường như cùng lực lượng nào đó đau khổ chống lại. Hàm Nguyệt Công Chúa ánh mắt vừa vặn hướng phía vực sâu, thấy thế lên tiếng kinh hô, Hỏa Linh! Là Hỏa Linh ra đến rồi. Thiết Tâm Linh đánh vỡ kim cương đảo, rót vào chính là nước hồ, chui ra ngoài không chỉ có đại cổ hơi nước, còn có một kiểu khác cổ quái mà đáng sợ sự vật. Một đám lửa linh. Nó quanh thân hiện ra bạch diễm, sơ nhìn qua dường như hình người, mới từ vết nước bên trong chui ra ngoài lúc bên ngoài thân liệt diễm đều bị hơi nước mang không có, lộ ra màu đen ngọn nguồn chết. Nó cũng bởi vậy lộ ra rất phẫn nộ, vòng nhìn trái phải, phía trước cũng chỉ có một bắt mắt nhất ra hỏa. Chu Vương. Bởi vậy đầu này Hỏa Linh không chút nghĩ ngợi níu lại Chu Vương hai đầu chân sau, mãnh lực kéo một cái. Nó khổ người so Chu Vương giảm một nửa, lực lượng nhưng không thấy yếu, nhất là toàn thân đều lấy tinh thuần nhất hỏa chi linh lực cấu thành, thiêu đốt đến Chu Vương huyết nhục chi khu từ từ bốc khói. Trên sườn núi nếu như còn có người sống, lúc này liền có thể ngửi được trận trận tiêu hương. Nó lại một lần phát lực, Chu Vương liền ngạnh sinh sinh bị kéo xuống, nhưng hai cái đùi tại trên vách đá một trận thâm canh, móc hạ thổ phương vô số. Cũng đem Mạc Đề Chuẩn bọn người nơi sống yên ổn móc đến vỡ nát. Hắn bất đắc dĩ lại một lần nữa mang theo công chúa vọt lên, nhất chuyển mắt cũng đã ngơ ngẩn. Thiết Tâm Linh chẳng biết lúc nào không thấy bóng dáng, theo hắn cùng một chỗ biến mất còn có Phùng Diệu Quân. Nơi này trắng hơi tràn ngập, dưới đáy cự quái vật lộn, muốn tìm tới hai cái tiểu tiểu bóng người, nói nghe thì dễ. Nhưng Mạc Đề Chuẩn biết, hắn nếu là vì sườn núi dưới chân núi như thế sự vật mà tới, lúc này tám thành đã chui vào dưới mặt đất. Mạc Đề Chuẩn cũng có tâm tìm tòi hư thực. Thế nhưng là lúc này Tấn Quốc công chủ phân lượng cao hơn nhiều kia, hắn muốn hộ nàng an toàn, chỉ có thể không biết làm gì. Mạc Đại Quốc Sư mang theo công chúa và mấy vị người tu hành, nhanh chóng trèo lên vách đá, đi lên phương bị đánh rách tả tơi khe mà đi. Ngay vào lúc này, Chu Vương bắn quá mức linh một cái phun diễm, nóng bỏng bạch quang hướng mấy người leo lên vách đá quét tới. Nó bao trùm khu vực rất lớn, Mạc Đề Chuẩn lại nghĩ dẫn người dịch chuyển khỏi đã không còn kịp rồi. Không thể làm gì, hắn đành phải trở lại thả ra một cái cự đại hư ảnh. Hư ảnh là một con rùa trạng quái vật, vỏ lưng cùng trên đầu đều dài lấy góc cạnh, che kín răng nhọn miệng rộng mở ra, phun ra ngoài cột nước vừa vặn cùng hỏa diễm chống đỡ. Kỳ thật nó chỉ là cái ảnh tử, vốn không có cường đại như vậy năng lực, bất quá dưới mắt vừa lúc là tràn đầy hơi nước hoàn cảnh, cái này làm nó thần thông uy lực từ 3 phần biến thành 8 phần. Chỉ này đồng dạng, liền có thể nhìn ra Mạc Đề Chuẩn đối hoàn cảnh và thế cuộc lợi dụng tinh chuẩn. 6. Chương sau, 8.05 tuyên bố. Lại là toàn lại một tuần mới rồi, Thủy Vân muốn tê dần túi lại tê dần túi nguyện phiếu cùng phiếu đề cử 3. Chương 105, có động thiên khác. Bất quá bởi như vậy, Hỏa Linh cũng chú ý tới trên vách có khác sinh vật cường đại, lúc này phấn chấn tinh thần tiến công, để Mạc Đề Chuẩn trong lòng không ngừng tê khổ. Chu Vương là bị ai giận làm choáng váng đầu óc, nghe không vô nhân ngôn, đầu này Hỏa Linh lại là căn bản không có khai linh trí, không thông tiếng người. Giữa thiên địa sinh linh, từ trước đến nay là linh trí càng cao, tu vi càng cao, Hỏa Linh thiên sinh địa dưỡng, không thuộc về bất cứ sinh vật nào, nghiêm chỉnh mà nói, nó liền sinh mệnh đều không có, chính là thuần túy nhất hỏa nguyên lực tập hợp, sẽ chỉ tuân theo bản năng làm việc. Nếu không lại sinh vật hùng mạnh, đồng thời trực diện Chu Vương cùng Mạc Đề Chuẩn thời điểm đều cần liên tục cân nhắc, chỉ có Hỏa Linh không chút nào cân nhắc tự thân an nguy tồn tại. Cái này cũng khiến cho nó biến thành nguy hiểm nhất, nhất khó có thể ứng phó địch nhân, hơn nữa nó tự mang địa tâm chân hỏa, đủ để hủy diệt với tới hết thể sự vật. Lúc này, Thiết Tâm Linh lại nắm lấy Phùng Diệu Quân lặng lẽ trượt xuống vách núi. Bọn hắn mượn nhờ trắng sữa sương mù hơi yểm hộ, ba đại cự đầu lại vội vàng đả sinh đả tử, thế mà không người chú ý tới hành tung của hắn. Phùng Diệu Quân mắt nhìn mình cách Kim Cương Trung Ương đảo, cũng chính là Hỏa Linh bỏ ra tới vết nứt càng ngày càng gần, không khỏi sợ hãi nói, ngươi sẽ không phải nghĩ nhảy đi xuống a? Nước hồ tràn vào đi, liền biến thành hơi nước ra. Nếu như là bọn hắn dạng này huyết nhục chi khu đâu? Nàng còn lâu mới có được sống đủ, không nghĩ bồi tiếp Vân Nhai cái này tên điên cùng chết ta. Hắn nhanh chóng lại gần, lại còn có thể cười ra tiếng, ngươi đoán. Đoán cái về a? Nàng không quan tâm thét to, ngươi thả ta xuống, ta cam đoan từ đây biến mất, không xuất hiện nữa tại Vân Đại Quốc Sư trước mặt, không đi nữa giúp Mạc Đề Chuẩn. Cái này chết tiệt hồn đạm nếu không phải Vân Nhai, nàng ngay tại chỗ biểu diễn tinh thiên truy nuốt hầu. Kia không thành. Vân Nhai nắm lấy nàng phần gãy vị trí, khiến cho nàng không sử dụng ra được linh lực. 15 tuổi cô nương nhỏ non móng vuốt đẩy hắn hai lần, hay cùng kiến càng lay cây, không nhúc nhích tí nào, hắn dáng người nhìn cũng không cường tráng, kỳ thật cứng đến nỗi giống tấm sát, phản cấn cho nàng tay đau. Mạc Đề Chuẩn còn nói hắn có bệnh tim, phi, lừa gạt ai đây a? Bệnh nhân liền nên có bộ dáng của bệnh nhân được chứ, mà không phải hành tẩu tại nước cùng hỏa chi ở giữa, một bên bình thản ung dung nói cho nàng, ta có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Làm được tốt, ta tạm tha ngươi một mạng. Nếu không... Hắn chỉ trên mặt nước, nơi đó nổi một bộ tàn thi, đã bị liệt diễm thiêu đến hoàn toàn thay đổi, ngươi liền đi cùng hắn làm bạn. Nàng cho dù chết cũng không cần chết được khó coi như vậy. Phùng Diệu Quân dùng mình, chặn lại nói, muốn ta hỗ trợ có thể, ngươi cam đoan nhân thân của ta an toàn. Hắn khẽ cười một tiếng, ta tận lực. Sau đó, liền mang theo nàng từ Kim Cương đảo vết nước bên trong nhảy xuống. Tiếng gió bên tai hô hô, quanh thân nhiệt khí cuồn cuộn, dưới đáy huyết sắc một mảnh, chỉ là hồng như vậy liền có thể đốt đả thương mắt người. Nàng nhắm mắt lại, lớn tiếng thét lên. Phùng Diệu Quân đã từng tưởng tượng qua mình 100 loại kiểu chết, nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm nhảy vào dung nham mà chết. Đây cũng quá ngốc bê. Thân thể hai người cơ hồ dán tại một chỗ, Phùng Diệu Quân giống như ghé vào lỗ tai hắn hò hét. Vân Ngai nhĩ lực linh mẫn, một chút liền cảm thấy ma âm xuyên não, chấn động đến mỗi dây thần kinh như bị kim đâm, được không khổ sở. Hắn nhịn không được che miệng của nàng, tức giận nói, gọi chuyện gì? Không chết đâu. Lỗ thai hắn ông ông tác hưởng, túi đầu xuống trông thấy trong ngực người nguyên bản cong cong tinh tế mặt mày ngạnh sinh sinh trưởng thành trượt mà tròn mắt hoạnh. Phùng Diệu Quân trơ mắt nhìn xem hắn mang mình nhảy vào biển dung nham. Nhưng không có chết. Xuống tới về sau, nàng mới phát hiện biển dung nham bên trên lại còn có một mảnh hòn đảo nước chảy bèo trôi. Hiển nhiên Vân Nhai nhảy xuống thời cơ cùng điểm đặt chân đều tuyển rất diệu, hai người vừa lúc liền rơi tại trên tòa đảo này. Sau khi hạ xuống, Vân Nhai liền đem nàng kéo tới một mảnh thấp nham phía sau. Lúc này mới bung ra đối sự kiềm chế của nàng. Phùng Diệu Quân nhẹ hút hai cái, phát hiện chung quanh mặc dù nóng rực, nhưng so với trong vực sâu lại còn muốn lạnh nhanh một chút, đồng thời dung nham rõ ràng nên tản mát ra vô tận khí độc, để sinh vật sống không quá 5 giây, ai ngờ lại có không khí, đồng thời còn tương đương tới mát. Đây là nơi nào? Tiếp xúc đến không khí mới mẻ, nàng đầu góc lập tức vì đó một thanh, trên mặt vẫn như cũ bảo trì mờ mịt, ngươi nghĩ làm cái gì? Thiết Tâm Linh lưu tại trong đội ngũ, vốn là muốn giám thị dị động, kết quả bị Vân Nhai bước lên dùng thân phận. Phùng Diệu Quân không rõ ràng hắn cụ thể khi nào vạch trần nàng ngụy trang, nhưng Vân Nhai một mực lưu nàng tính mệnh, thậm chí tại mới trên vách đá mấy chuyến bảo vệ nàng, xem ra vì chính là làm cho nàng hạ tới đây ra sức. Loại địa phương này tiềm ẩn nguy hiểm lớn bao nhiêu, nàng khó mà đánh giá. Phải hoàn thành hắn giao phó nhiệm vụ, độ khó kia, đại khái là cựu tử nhất sinh a. Vân Nhai cũng không đáp lời, xuất thủ như gió, nắm nuốt nàng cảm hướng trong miệng nàng quăng vào một vật. Phùng Diệu Quân hoảng hốt, cần phun ra, hắn vượt lên trước rỗi ra đầu ngón tay tại nàng yết hầu nhẹ nhàng điểm một cái. Nàng vừa mới cảm nhận được đầu ngón tay hắn nhiệt độ, liền không tự chủ được đem kia dị vật cho nuốt mất. Nàng hung dữ nhìn hắn chằm chằm, ngươi cho ta ăn cái gì? Để ngươi cẩn thận nghe lời đồ vật. Hắn lộ ra nụ cười, tại nàng hai lỗ thai bên cạnh các đánh một cái búng tay, ngoan, đi cho ta lấy kiện bảo bối trở về. Nụ cười này cho dù là tại Thiết Tâm Linh gương mặt này bên trên hiển lộ ra, cũng là rất ôn nhu. Dựa theo kịch bản, nàng là không phải nói là vâng, chủ nhân. Phùng Diệu Quân ngược lại lui lại hai bước, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, muốn cái gì liền tự mình đi, đừng bắt ta chịu chết. Vân Nhai lấy làm kỳ, a, thế mà không có có hiệu lực. Đưa tay hướng nàng phần bụng sờ tới. Phùng Diệu Quân mới bị hắn mạnh lấp bất minh vật thể tiến bụng, chính là lại sợ vừa nghi, gặp hắn còn dám đưa tay đụng nàng, Tinh Thiên Truy lập từ trong tay háo trở ra, không chút khách khí thẳng hướng mu bàn tay hắn đâm vào. Nàng biết mình tu vi và Vân Nhai không thể đánh đồng, nhưng nàng quyết không thể như vậy mặc hắn bài bố. Tinh Thiên Truy còn chưa ghim trúng mục tiêu, Vân Nhai liền rút tay trở về, trên mặt vẻ do dự, dường như không nhìn thấy trong mắt nàng lửa giận. Bất quá là hai hơi công phu, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế. Hắn làm sao giả đã quên tiểu cô nương này trên thân điểm đặc biệt. Kêu biện pháp, đối nàng sẽ không xảy ra hiệu. Nguyên lai là loại nào? Nàng đợi, hắn lại không có ý định mở miệng giải thích, chỉ nói với nàng, nơi này có dạng đồ vật, ta muốn ngươi giúp ta mang tới. Hắn nói đến như vậy đương nhiên, Phùng Diệu Quân cười lạnh, ta như không đồng ý đâu. Chết! Ra nơi này, ta sẽ còn đem người nhà ngươi giết chết. Khống chế không thành, hắn liền định tốt dễ thương lượng. Phùng Diệu Quân nghĩ đến bản thân cùng hắn gút mắc. Ám đạo vì bảo đảm mạng nhỏ lý do, dự tính xấu nhất chính là lộ ra át chủ bài. Tại địa tâm chân hỏa bên trong, liền Vân Nhai bằng một người cũng không làm được sự tình, đối với nàng mà nói là chịu chết à. Nàng chết rồi, hắn cũng không sống được. Vân Nhai nếu là biết ở trong đó liên quan, đại khái sẽ không đem nàng coi như con rơi dùng xong à. Đang suy nghĩ ở giữa, Vân Nhai thản nhiên nói, mẹ của ngươi họ Từ, bây giờ tại Nghiêu Quốc kinh doanh Phùng Thị, ta nói đến có lỗi. Quân tình chuyển hàng nhanh tuyến. Chương sau, 15 lúc đưa ra. Chương 106, sinh tử gian điều kiện trao đổi. Dù sao nàng hôm nay còn muốn dựa vào hắn đi ra nơi này. Có thể, nhưng ngươi đến cam đoan an toàn của ta, nếu không ta không đi. Ngươi cầm ai uy hiếp ta đều vô dụng. Phùng Diệu Quân dùng sức nắm lấy hắn, an nói rõ ràng nhắc lại, phát thề độc, để cho ta bình an địa, trên thân không thể thiếu bất kỳ một cái nào linh kiện. Cũng, nhớ tới Ngao Ngư trước khi chết cười the thé, nàng nuốt xuống nước bọt lại bổ sung một câu. Cũng không cần biến thành thực, cũng không cần biến thành cái xác không hồn. Vân Nhai nhìn ánh mắt của nàng đều có chút quái dị. Cô nàng này đầu óc bị khói đặc hơi nước hun choáng váng sao, hắn đem nàng biến thành cái xác không hồn làm gì, ướp thành nhỏ thịt khô sao. Nhưng hắn xưa nay không thích người bên ngoài cùng hắn có kẻ mặc cả, hoặc là giúp ta, hoặc là lập tức chết, hai chọn một. Trong mắt của hắn lại lộ ra lăng lệ quan mang, cùng Phùng Diệu Quân năm đó tại Thăng Long Đầm cảm nhận được giống nhau như lúc, đồng thời lúc này khoảng cách còn như thế gần. Cho dù nàng thân ở địa hỏa vây quanh, phía sau lưng cũng nhịn không được phát lạnh. Nhưng nàng còn phải nhắm mắt nói, dù sao đều là chết, ngươi giết ta đi, nhìn bây giờ còn có ai có thể giúp ngươi làm việc. Vân Nhai ngược lại cười, trong miệng nói ra mỗi một chữ đều ngưng kết sát khí, ngươi cho rằng, ta không phải ngươi không thể. Ta coi là, ngươi liền không phải ta không thể. Nàng quyết tâm liều mạng, lớn tiếng nói, nếu không đem ta thật xa mang tới làm gì. Nếu là ta chết rồi, ngươi coi như có thể còn sống ra ngoài. Muốn cầm đồ vật cũng mang không đi. Nàng đưa tay chỉ bên trên, ngươi bố cục lâu như vậy, liền là muốn cho Chu Vương cùng Mạc để chuẩn giúp ngươi ngăn chặn Hỏa Linh, nhĩ hảo xuống tới trộm lấy bảo bối gì à? Lại kéo nhiều một chút thời gian, chờ Hỏa Linh trở về, ngươi còn đi được sao? Nơi này chính là nó sân nhà. Mới người ngã ngựa đổ thời khắc, nàng cũng không có để lọt nghe Mạc để chuẩn, cơ bản có thể phán định Vân Nhai là xuống tới trộm đồ. như vậy chờ đến chủ nhân trở về, tình thế coi như không tốt lắm ở. Đầu kia hỏa linh quá khỏe khoắn, ở trên đầu lấy một đánh hai xem ra đều không rơi vào thế hạ phong, đối thủ vẫn là Chu Vương cùng Mạc Đề chuẩn dạng này trọng lượng cấp tuyển thủ, đồng thời nơi đó hơi nước bốc hơi bất lợi cho nó phát huy. Nếu là nó trở lại cái này dung nham thế giới, xung quanh tất cả đều là quang nhiệt, chật chật, Phùng Diệu Quân bây giờ cũng am đến một chút thiên lý, biết loại vật này tại mình sân nhà bên trên uy lực là muốn gia tăng 3 phần, nàng cũng không dám tưởng tượng hai người còn có chạy đi khả năng. Vân Ngai trầm mặc, trong mắt quang mang chớp động. Chỉ nhìn trong mắt của hắn không có hảo ý, Phùng Diệu Quân liền minh bạch hắn lúc đầu quả nhiên là nghĩ đẩy nàng đi chịu chết. Người này vì bố cái cục dẫn dụ hỏa linh ra ngoài, không tiếp kéo vào toàn bộ Nhai Sơn địa huyệt sinh linh đến bồi táng, tâm địa cùng thủ đoạn đều tốt sinh tàn nhẫn, sao có thể trông cậy vào hắn có thể đối nàng mở một mặt lưới. Đường sống, chỉ có thể dựa vào nàng tự đi ra ngoài. Việc này còn cần nàng tự nguyện phối hợp, lên không được hình. Loại này tranh đoạt từng giây thời điểm, Vân Ngai cũng chỉ suy nghĩ mấy hơi thời gian liền nói, tốt, nếu ta làm không được, dạy ta ngã xuống đạo tiêu. Hiện tại chúng ta đổi cái kế hoạch, nhìn thấy bên bờ gốc cây kia không? Hướng thấp thạch bụi bên ngoài chỉ. Nàng nhìn một cái, rắn rắn chắc chắc lấy làm kinh hãi, nơi này còn có cây sinh trưởng. Nếu nói dung nham là vô tận biển đỏ, mảnh này nhỏ hẹp lục địa chính là trong biển đảo hoang, Vân Ngai chỉ gốc cây kia rất gầy rất nhỏ, độ cao cơ bản cùng nàng tướng bình, lặng lẽ đứng ở hải đảo một góc, là lấy nàng ngay từ đầu không có trông thấy. Nhưng nó thân cây cùng cành lá lại hiện ra tiên diễm đã cực hỏa hồng sắc, phảng phất thiêu đốt không thôi hỏa diễm. Nó liền đứng ở hòn đảo biên giới, từ góc độ của nàng nhìn lại, phảng phất nó ở vào đá ngầm san hô mặt cùng dung nham đường phân cách bên trên, thậm chí còn có bó lớn rễ cây rủ xuống tới dung nham trong biển. Trên tán cây nở ra hoa nhỏ màu trắng bạc, hỏa thụ ngân hoa. Vô luận như thế nào, lúc này nơi đây bỗng nhiên thấy một gốc cây, nghĩ như thế nào đều đủ quỷ dị. Trông thấy nó lần đầu tiên, Phùng Diệu Quân liền minh bạch Mạc Đề chuẩn lời nói bên trong hàm nghĩa. Còn có 100 năm mới thành thục, ai cũng chỉ chính là cây này. Nó hiện tại chỉ tới nở hoa giai đoạn, còn chưa kết quả, hoàn toàn chính xác không đến ngắt lấy thời điểm. Ta muốn ngươi làm sự tình, chính là đem gốc cây kia tận gốc đào lên, cất vào nơi này. Vân Ngai không biết từ nơi nào móc ra một con trong suốt bình nhỏ đưa cho nàng, cái khác, ngươi không cần phải để ý đến. Cất. Nàng nhận lấy cẩn thận chú đáo, hiếu kỳ không thôi. Hướng phần này lượng đến xem, hẳn là thủy tinh chế, tròn căng giống cảnh tuyết cầu, nhưng trên đỉnh dùng một nhét ngăn chặn. Trong bình có cái nhỏ nhà gỗ nhỏ, trước phòng hàng rào làm tường, sau phòng đào có hồ nước, còn có một lùm tu trúc, mấy cây xanh đun đại thụ, mỗi một chỗ đều giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút. Cái này tiểu cảnh thật sự là làm được tuyệt, tựa như liền trên cây kết lấy quả táo đều có thể thấy rõ. Nô, trong hồ nước con cá nhảy dựng lên, còn đánh ra mấy đóa bọt nước. Nô, chờ một chút. Hắn làm cho nàng đem cây đặt vào, nói cách khác. Đó là cái pháp khí, bên trong có thể chứa vật sống. Phùng Diệu Quân lúc này ngạc nhiên cũng không phải ngụy trang. Nàng tại Yên Hải lâu bên trong đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, biết bây giờ có được không gian tùy thân người ít càng thêm ít, đồng thời có thể chứa tiến mấy mét vuông cũng đã rất ghê gớm, càng không nói đến nói là vật sống. Không hổ là quốc sư, trong tay có bảo vật như vậy. Vân Ngai không đợi nàng trấn tinh hoàn tất liền lại đưa cho nàng một chi nho nhỏ thìa bạc. Nhìn kia kích thước chính là 3 tuổi đứa bé cầm tới dùng cơm đều chê bé. Dùng cái này đào, đừng sợ trường đào. Phùng Diệu Quân chỉ lên trời liếc mắt. Nơi này chính là dung nham thế giới, mặt đất khắp nơi đều tại lượn lờ bốc lên thanh yên, cách mỗi mấy bước chính là cái ao nham tương tự, xem xét đã biết nhiệt độ kinh người. Liền đứng như thế mười mấy hơi thở công phu, nàng dày mặt đều đã nóng hổi. Ở loại địa phương này, nàng đến điên rồi mới có thể dùng tay đào cây A. Nàng cũng dưới đáy lòng yên lặng sợ hãi thán phục Vân Ngai khẩu vị chi lớn. Người bên ngoài coi như ghi nhớ lấy hỏa thụ ngân hoa, đại khái chỉ là muốn lấy cái tiện nghi, nào giống hắn, cũng dám đem cả cái cây đóng gói mang đi. Cho đến bây giờ, nàng vẫn không hiểu Vân Ngai đoạt cái này tiên cơ có thâm ý gì. Coi như tất cả mọi người chờ lấy 100 năm sau hỏa thụ thành thục, hiện tại không người cùng hắn cạnh tranh, thế nhưng là cây rời đi còn phải lại loại 100 năm mới có thể quen quả, hắn có phải là quá gấp? Vân Ngai thấp giọng nói. Hai món bảo vật này, ta bỏ ra rất đại lực khí mới để bọn chúng nhận chủ. Cấp tốc niệm một đoạn khẩu quyết ra, lại truyền thu lấy chi pháp, ngay sau đó nói, nghe rằng không. Phùng Diệu Quân trong miệng đi theo niệm niệm có từ, nghe vậy nguyết hắn một cái, chấm một chút, ta trí nhớ nhưng không có chào ngươi. Như thế khó đọc yếu quyết, mười mấy cái âm tiết đều là thiên ma văn, chỉ chớp mắt liền phải học thuộc lòng, thật coi nàng là thiên tài hay sao. Vân Ngai đi lên phương lỗ hổng một chỉ, chúng ta được, nó cũng đợi không được. Hỏa Linh nổi giận tiếng giống càng ngày càng gần. Chu Vương cùng Mạc Đề chuẩn cũng không phải người ngu, nhất là người sau thăm dò Vân Nhai ý đồ, càng không tình nguyện bị hắn làm vũ khí sử dụng, lúc này liền dẫn hỏa linh hướng chỗ lô hồng tới. Nói ngắn gọn, lưu cấp hai người bọn họ thời gian không nhiều lắm. Vân Nhai cong lên khoe miệng, lộ ra hai hàm răng trắng, chuẩn bị xong. Còn không có hai chữ chưa mở miệng, hắn đã đem nàng nâng cao cao, sau đó mãnh lực ném hướng hỏa thụ. Nam. Dánh nàng thân ở giữa không trung, nhịn không được bạo nói tủ. 3. Chương sau vì khen thưởng tăng thêm chương, 19 lúc đưa ra. Nhanh, đem nguyện phiếu cùng phiếu để cử giao ra, không phải ta đem neo quân bộ báo tải. Chương 107, giành giật từng giây. Nàng được chứng kiến Mạc Đề chuẩn lực cánh tay, không nghĩ tới Vân Nhai cũng tuyệt không thua bởi cái này mánh nam. Bên hai tiếng gió hô hô, nàng còn chưa kịp chớp mắt, người liền đã bay đến dưới cây. Vân Nhai dùng sức tinh xảo, cái này ném một cái nhìn như hung mãnh, nàng lúc rơi xuống đất cũng đã tháo hết lực đạo, đứng vững gót chân. Phùng Diệu Quân không thể làm gì khác hơn tế ra thiệp bạc, trong tay khẽ động hai lần, nó liền biến thành dài đến 5 thước kim trung sẻng, kia sẻng đầu giống như hình chuông mà bình dẹp, trôi thô hơn tấc. Như thế cái đại gia hỏa, cơ hồ cùng nàng vóc người chờ cao, nhìn lại là tinh sắt chế tạo, khắp nơi rõ rệt cồng kềnh. Thế nhưng là Phùng Diệu Quân đưa nó chấp trong tay, lại cảm giác nhẹ không một vật, lấy chi sẻng địa, một chút liền nhập tức hơn. Đinh, không chỉ có là kim loại tấn công âm thanh, còn có hỏa hoa loại ra. Khối này thổ địa có thể tồn tại ở biển dung nham, ngoại trừ cây nhỏ che chở bên ngoài, nhất định cũng bị địa tâm chân hỏa thiên truy bách luyện, cường độ vượt xa đá kim cương. Nếu không có Vân Nhai ném cho nàng chi này kim trung sẻng, nàng đều không có nắm chắc có thể cầm tinh thiên truy trên mặt đất đánh ra cái đến trong động, càng không cần nói tay mới. Động tác này làm được, trong nội tâm nàng liền tung ra nghi vấn, cái này rõ ràng là Vân Nhai pháp khí, vì sao nàng cũng có thể dùng. Phùng Diệu Quân bỗng nhiên nhớ lại Vân Nhai mới lời nói. Hắn bỏ ra rất nhiều sức lực mới thuần phục cái này hai kiện bảo bối, nhưng gặp tính tình của bọn nó không nhỏ. Hiện tại nàng rõ ràng không có trải qua nhận chương trình xử lý chính liền có thể tự nhiên dùng, vậy liền chỉ có một cái lý do mới có thể nói xuôi được. Nàng cùng Vân Nhai linh lực không chỉ có đồng nguyên cùng thuộc, còn không có sai biệt. Mà hai kiện pháp bảo kia chỉ nhận chủ nhân lực lượng thuộc tính, bởi vậy coi nàng là làm Vân Nhai. Cái này nhận biết vừa mới hiện hiện, nàng liền không nhịn được trong lòng kịch chấn, phía sau lưng mồ hôi lạnh vụt vụt ứa ra. Trong đầu chỉ còn một cái ý niệm trong đầu. Hắn biết rồi. Hắn thế mà biết rồi. Vân Nhai đã biết được hai người linh lực tương thông, thuộc tính giống nhau, nếu không như thế nào đem hắn pháp khí ném cho nàng dùng. Lui một bước nói, Vân Nhai vì sao tại nhận ra thân phận chân thật của nàng về sau, vẫn như cũ có thể khoan nhượng nàng Phùng Diệu Quân sống đến bây giờ. Lý do đại khái cũng chỉ có như thế một cái, hắn muốn lợi dụng nàng để ngự sử nàng pháp khí. Như vậy, chính hắn đâu, lại muốn làm gì? Đã hắn đã khám phá. Nàng cũng không tiếp tục che giấu tất yếu. Phùng Diệu Quân cắn răng, dừng dưng vận khởi linh lực, hung hăng một xúc xuống. Lần này, đào vào hơn một xích. Cơ hồ cùng lúc đó, bên tây dung nham biển đột nhiên nổ tung một mảnh hỏa hoa. Dung nham văng khắp nơi bên trong, có cái xích hồng sắc thân ảnh to lớn chui ra, hướng về phía Phùng Diệu Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Thinh linh lại là một đầu hỏa linh. Nó khổ người so với bò lên trên vết nứt đồng bạn muốn nhỏ hơn một chút, lại có vẻ càng thêm linh hoạt. Đồng thời Phùng Diệu Quân nhưng chưa quên, nơi này là nó sân nhà. Thứ này nửa người trên giống người, nửa người dưới chìm ở trong biển lửa, vừa mới xuất hiện liền phóng ra cái đại chiêu, mạnh mẽ sóng xung kích lấy nó làm tâm điểm, trong nháy mắt đẩy qua bốn phương tám hướng, tại cái này vô biên vô tận dung nham thế giới bên trong cuốn lên kinh thao sóng biển, chính diện hướng phía lục địa hung hăng vô xuống. Chớ nói Phùng Diệu Quân, coi như Vân Nhai bị biển lửa vây quanh, cũng chạy không thoát cái hồn phi phách tán hạ tràng. Cũng may người này đã sớm chuẩn bị. Chẳng biết lúc nào ném ra 36 cái mâm tròn hình pháp khí, mỗi cái đều tự dứt phương vị, một mực đinh xuống mặt đất, tạo thành một cái vòng tròn hình, phát ra hồng quang nhàn nhạt trận pháp. Trận pháp đưa nàng cùng Vân Nhai đều bao quát ở bên trong, diễm thao đập xuống giữa đầu, chính chính mà đánh vào trận pháp kết thành pháp giới bên trên, quấy lên chấn động chí ít cũng có cấp 7. Nhưng, đến cùng là chạn. Chiến khí. Phùng Diệu Quân chỉ cảm thấy hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Vân Nhai thả ra thành tổ pháp khí chính là hành quân bảy trận lúc chuyên dụng, gọi chiến khí. Uy lực so với bình thường pháp khí phải mạnh mẽ hơn nhiều, động một tí có thể ngự ngàn người, vạn người. Nhưng trọng yếu nhất chính là, muốn chiến khí có hiệu lực liền tất nhiên vận dụng đến nguyên lực, bởi vậy không phải một quân chi chủ đẹp trai không thể phối cấp sử dụng. Vân Nhai là Ngụy Quốc quốc sư, sử dụng nguyên lực chỉ là một bữa ăn sáng. Nhưng ngược lại, chiến khí ứng đối chủ thể cũng không phải là một cái người, mà là một cái khác chi cường đại quân đội hoặc là tu vi cao thâm đại yêu. Vân Nhai trực tiếp tế ra dạng này đại sắc khí, đủ để chứng minh hắn đối lửa linh tuyệt không dám xem thường. Quả nhiên con quái vật này trông thấy kẻ cầm đầu cũng không bị tiêu diệt rơi, Phùng Diệu Quân thậm chí còn giơ kim trung sẻng đi vén cái thứ ba, nó không thể kìm được, trực tiếp huyễn ra to lớn nắm đấm đập ầm ầm tại pháp giới bên trên. Phanh, lại một tiếng vang vọng. Chỉ nhìn uy lực của nó, Phùng Diệu Quân liền minh bạch Vân Nhai vì chuyện gì trước muốn thiết kế Nhai Sơn Chu Vương cùng Mạc để chuẩn cho hắn làm bia đỡ đạn, chỉ vì loại cấp bậc này quái vật, một mình hắn cũng ứng phó không được hai đầu. Nàng nơi này nhìn trợn mắt hốt mồm, Vân Nhai cũng không quay đầu lại nói, nhanh lên đảo, chớ dừng lại. Mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, như chim én lướt về phía Hỏa Linh. Người sau vươn tay hướng hắn chụp tới, người này cũng không biết làm tại sao, thân hình ở giữa không trung một chiếc, nhẹ nhàng linh hoạt tránh ra, trở tay hoàn trả năm con băng lăng. Cái này sự vật như thủy tinh trong suốt, nhưng có như nước biển xanh thẳm, chính là lấy từ cực hàn sâu dương bên trong thủy chi tinh nguyên luyện chế mà thành, có thể thấy được Vân Nhai đã sớm có chuẩn bị mà đến. Hai loại thuộc tính tương hỗ là khắc chế, băng lăng vừa mới chạm đến Hỏa Linh, không nói hai lời liền phóng xuất ra cực hàn chi lực, thế mà đem Hỏa Linh trong nháy mắt đông kết. Phùng Diệu Quân A ra một ngụm trắng hơi. Đứng tại bực này cực nóng chi địa, nàng thế mà cảm nhận được vào đông trời đông giá rét lạnh bớt. Có thể có bực này uy lực, cũng không biết Vân Nhai tinh luyện bao lâu, hao tốn bao nhiêu lực khí. Nhờ vào lần này tiên cơ, hắn lách mình lập đến Hỏa Linh trước ngực, trường kiếm hung hăng đâm vào đi vào. Kiếm dài không quá ba thước, mũi nhọn bên trên cương khí đột nhiên tăng vọt, dài đến bảy thước. Như thế một trượng có thừa, xác nhận có thể có được Hỏa Linh trái tim. Phùng Diệu Quân chính đối một màn này, hãi hùng khiếp vía đồng thời cũng chưa quên vận xẻng như bay. Nàng thấy rõ, Vân Nhai hấp dẫn hỏa lực chính là vì yểm hộ nàng nhanh lên kết thúc công việc, khó trách người này mới vừa nói cái khác, ngươi không cần phải để ý đến, hóa ra cái này cái khác không phải sức người có khả năng chống cự. Loại này sống chết trước mắt, nàng sức mạnh bùng lên kinh người, kim trung sẻng lại đặc biệt tốt dùng, thế nào ngắn như vậy ngắn ba lượng hơi thở thời gian, dưới cây kiên thổ đã bị nàng đào đi hơn phân nửa, đã nhưng nhìn gặp lộ ra sợi rễ. Phùng Diệu Quân thấy thế, đông nhiên chửi mắng một tiếng. Liền xem lửa cây kia có vẻ bệnh bộ dáng, ai có thể ngờ tới này đến hạ rắc rối khó gỡ, thật sâu không biết mấy phần. Nàng thậm chí hoài nghi sợi rễ xuyên thấu nham ngọn nguồn, trực tiếp vươn vào địa hỏa bên trong hấp thu linh khí. Đều nói cây rễ già nhiều, lời ấy không giả a. Nàng là không có công phu kia một đầu mảnh phá hủy, Phùng Diệu Quân lớn tiếng quát hỏi, rễ cây quá nhiều quá sâu, làm là tốt. Vân Ngai kịch đấu say xưa, không chút nghĩ ngợi nói, chặt đứt, mang đi. Trông không sống nhưng chớ trách ta. Nàng đã nói trước. Bớt nói nhảm. Vân Ngai liền quay đầu chừng thời gian của nàng đều không có, mau chóng sắp xếp gọn. Phía trên đầu kia Hỏa Linh không ra 10 hơi liền muốn xuống tới. Lúc này trong biển lửa phù đảo đã trôi hướng vết nước phía dưới, mà từ vực sâu truyền thừa Hỏa Linh tiếng giống phán đoán, nó đã bị Chu Vương cùng Mạc để chuẩn dẫn tới vết nước ngay phía trên, chỉ cần phù đảo bay tới nó ngay dưới mắt, nó lập tức liền có thể phát giác trong hang ổ tiến vào tặc. 3. Ngày hôm nay đổi mới hoàn tất, kết thúc công việc, an hồi hương nhân bánh sủi cảo đi vậy. Chương 108, phán đoán sai lầm. Đến lúc đó, bọn hắn còn có thể có đường sống sao? Phùng Diệu Quân cũng nghe đến, quyết tâm liều mạng, kim trung sạn trực tiếp vung đoạn mất hơn 10 đầu sợi rễ, chân thực liền muốn đem cây nhỏ rễ đứt sạc khởi. Bất quá cái sẻn cắt chém đến một nửa, đương một tiếng vang giòn, giống như là đụng phải một loại nào đó kim loại. Nàng cũng không kịp ngâm nghĩ nữa, hướng xuống một thanh đào lên, tiếp tục vận sẻn như bay. Nàng buông tay buông chân, vài giây bên trong đem linh lực của mình tiết đến không còn một mảnh không nói, còn thông qua ấn ký từ Vân Nhai nơi đó quần quận không tuyệt đại lượng rút ra. Nếu nói 3 năm trước đây nàng chỉ là cái nhỏ ống hút, hiện tại dù sao cũng là cái ống nước máy, bơm nước lượng gia tăng thật lớn. May mắn Vân Nhai đại khái là cái đập chứa nước, bị nàng như thế cuồng chịu mánh hấp một trận đều không có nửa điểm giật gấu vá vai khôn quẫn. Nàng sướng đọc nhiều ít linh quyết thuộc nằm lòng, chỉ khổ với mình không có để dành nhiều ít linh lực. Thật vất vả đến cái tự phục vụ không hạ lượng, vậy còn không đến hất ra tay chân dùng. Liền ngay cả cách đó không xa Vân Nhai cũng hơi giật mình, không ngờ tới nàng thế mà có thể một chút mượn quá khứ nhiều như vậy linh lực. Phải biết hắn lực lượng thuộc tính là hàn hỏa song trọng, vừa lúc hai thái cực, lấy tổn thương địch, liền ngay cả Mạc để chuẩn cao thủ như vậy đều kiêng dè không thôi. Hắn nguyên nghĩ đến tiểu cô nương này hơn 3 năm đến không có bị hắn lực lượng chết quóng, thiêu chết cũng đã là kỳ tích. Nào biết được nàng thế mà có thể đại quy mô chuyển cho mình dùng, nhìn còn tốt giống một phái nhẹ nhõm bộ dáng. Đối nàng ước định, nhất định phải lại một lần. Nhưng liền trước mắt mà nói, đây là thiên đại hảo sự. Phu tự thổ địa cường độ xa nằm ngoài dự đoán của hắn, Phùng Diệu Quân đào đến càng nhanh, bọn hắn thừa nhận áp lực lại càng nhỏ. Phùng Diệu Quân nào có ở không quản hắn ý nghĩ trong lòng. Không biết có phải hay không ảo giác của nàng, hỏa thụ tựa như tại tốc tốc phát run, trạng rất thống khổ. Mà bị chặt đứt rễ cây bên trong chảy ra đỏ tươi chất lỏng, chợt nhìn lại cùng huyết dịch cực giống, lại dẫn dinh dính mà dày đặc tanh hôi, chạy tới nham thạch bên trên ngược lại vô thanh vô tức ngưng tụ thành màu đỏ băng cứng, hàn khí bức nhân. Loại kia hàn ý không giống với đơn thuần cực đông lạnh, mà là từ không nói ra được tà dị cùng quỷ bí mang đến. Cây này, giống như không có lần đầu tiên nhìn tốt đẹp như vậy. Bất quá nàng là không có cơ hội hỏi ra lời, bởi vì Vân Nhai trường kiếm đâm vào hỏa linh ngực chỉ tới một nửa, người sau bên ngoài thân băng tinh liền bị chấn làm một phấn, mà hỏa linh hình thể cũng phát sinh cự biến hóa lớn. Nó từ nguyên bản hình người đột nhiên hoán đổi tư thái, biến thành một đầu cự kình. Kình kết cấu thân thể khẳng định cùng người khác biệt, Vân Nhai nguyên bản đâm về nó tim trường kiếm, liền biến thành đâm vào phần bụng, ly tâm bẩn còn rất xa. Hỏa linh vốn là thiên sinh địa dưỡng linh vật, không quy về sinh linh chi thuộc, cũng căn bản không có cố định hình thái. Vân Ngai tế ra băng lăng mặc dù cường lực, nhưng nơi này dù sao cũng là lửa thế giới, hỏa linh lực lượng nơi phát ra giống như là vô cùng vô tận. Hắn cũng không có trông cậy vào cái này mấy cái băng lăng liền có thể đưa nó dừng lại bao lâu. Hắn muốn tranh thủ, đơn giản chính là thời gian mà thôi. Phùng Diệu Quân âm thầm tăng nhanh đào móc tốc độ, nàng có loại cảm giác cổ quái, tựa như cái này khỏa hỏa thụ một mực tại truyền lại vô hình ba động. Vấn đề là, truyền cho ai đây? Ở mảnh này vô tận giữa biển lửa. Còn có cái gì sinh linh càng mạnh mẽ hơn sao? Rất nhanh, đáp án liền công bố. Có. Trong biển lửa chẳng biết lúc nào lăn lộn lên một vòng xoáy khổng lồ. Cũng liền tại nàng một cái sẻng đâm đoạn thô nhất, sâu nhất đầu kia dễ ra lúc, trong nước xoáy nhảy ra một cái thật dài thân ảnh, hướng đảo hoang đánh tới, càng gần càng hiện bằng thạc. Cái này rõ ràng là một đầu hỏa diễm cự mãng. Thân hình của nó cơ hồ so mặt khác hai con hỏa linh chung vào một chỗ tổng cộng còn lớn hơn, mở ra miệng rộng có thể trực tiếp đem toàn bộ hòn đảo nuốt vào. Nói cách khác, có thể liền cây mang Phùng Diệu Quân cùng một chỗ nuốt vào. Đối mặt dạng này một trương huyết buồn đại khẩu, hơn nữa còn bổ sung lửa nóng hừng hực, thì giác hiệu quả không cần phải nói đến cỡ nào kinh người. Phùng Diệu Quân lại chấn định, lúc này cũng cả kinh tâm như nổi trống, tê cả da đầu. Trời đánh, mảnh này giữa biển lửa, lại có ba đầu hỏa linh. Cho dù là Vân Nhai cũng phán đoán không ra. Lớn nhất cái này một đầu xưa nay đại khái ngủ say tại chỗ sâu, lúc này bị hỏa thụ truyền ra cầu cứu ba động triệu hoán. Mới lao ra cứu chàng. Sinh tử trước mắt, Phùng Diệu Quân cũng không đoái hoài tới bất luận cái gì thận trọng, lên tiếng thét lên, Vân Nhai cứu ta. Trên đời này, nàng là duy nhất có thể lấy lẽ thẳng khí hùng như thế yêu cầu người, cứu nàng chính là tại cứu chính hắn A. Bất quá A, Vân Nhai đại khái còn không biết. A. Liền thấy bầu trời bên trong một màn kia áo xanh dứt khoát gọn gàng quay lại phương hướng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai vọt tới hỏa mãng. Cả người mang kiếm, phảng phất bay xuống lưu tinh. Hỏa linh không có tính thực chất thân thể, không có làn da cơ bắp mạch máu da thịt, mà là từ nhất ngưng thực hỏa chi tinh nguyên cấu thành. Cho nên hắn lần này vốn không nên đụng phải thực thể, đồng thời có chín thành khả năng làm chính mình ngược lại lâm vào địa hỏa vây quanh ở trong. Coi như Phùng Diệu Quân minh bạch hắn vì cái gì không phải cứu nàng một mạng, mà là cướp đoạt sắc bị móc ra hỏa thụ, mà là thực hiện đối lời thể của nàng. Thế nhưng là tại hỏa mãng huyết buồn đại khẩu sắp chiếm cứ nàng toàn bộ tầm mắt, nàng rốt cuộc không nơi nương tựa thời điểm. Người đàn ông này nghĩa không chỗ nào chú ý cùng quang hoa thôi sán, vẫn là làm nàng rung động đến đầu nào trống rỗng. Hoa mắt thần rời, tâm trí đều vì sở đoạn. Sau đó, thần kỳ một màn phát sinh. To như vậy cự xà thế mà trực tiếp bị hắn đụng bay, ngay tại nó sắp nuốt vào đảo hoàng trước một nháy mắt. Nếu là Phùng Diệu Quân thị lực theo kịp, là có thể trông thấy quanh người hắn nổi lên ngưng thực hồng quang, sau đó cả người mang kiếm thẳng đánh tới cự mãng vị trí trái tim. Hỏa linh nguyên hạch ở đây. Đây chính là thúc đẩy nó hành động toàn bộ lực lượng nơi phát ra. Nhưng nơi này cũng là hỏa linh toàn thân nhiệt độ tối cao bộ vị, ai dám tiếp cận nơi này đều giống như là chịu chết. Vân Ngai lại phá tan viên này nguyên hoạch, bởi vậy toàn bộ hỏa mãng cũng đi theo gạt phương hướng, một lần nữa rơi vào trong biển lửa. Phùng Diệu Quân căn bản không nhìn thấy Vân Ngai như thế nào, bởi vì hỏa mãng nửa trước thân tuy bị đẩy ra, nhưng nó trưởng thành nhờ hình, phần sau thân một cái lớn vung đuôi, quất đà roi đem phù đảo nghiêng quất bay ra ngoài. Thu này cự lực phù đảo suýt nữa lật đảo lại. Trong lúc nhất thời, trời lật nghiêng, Phùng Diệu Quân một cái lảo đảo, suýt nữa rơi vào biển lửa. May mà nàng phản ứng cũng là thần tốc, một sẻng đâm xuống dưới đất, một mực cố định trụ chính mình. Trung quanh sóng lửa mãnh liệt, từng đợt đánh vào pháp giới bên trên. Mỗi gắng gượng qua một lần, pháp giới quang mang liền ảm đạm mấy phần. Mắt thấy, nó liền muốn không được. Cái này vốn là vì đối phó đặc biệt địch nhân mà phát minh trận pháp, cũng không phải là dùng để đối kháng thiên địa chi uy. Phù tự lay động giống thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, Phùng Diệu Quân nghiêng người đứng lên, lấy thần thông đem chính mình định trên mặt đất, vung sẻn tiếp lấy đào lên. Nàng thậm chí không có ngẩng đầu đi tìm Vân Nhai thân ảnh. Nàng còn sống, cũng đủ để chứng minh người này không chết. Hắn quả nhiên thần thông quảng đại. Ở cái này tranh đoạt từng giây thời khắc, nàng đã quên địch nhân trước mắt, đã quên mình thân ở tình thế nguy hiểm, cũng đã quên đi chất vấn Vân Nhai muốn thế nào mang nàng từ nơi này đào thoát ra ngoài. Nàng đem sinh tử đều không để ý, toàn tâm toàn ý chỉ làm mình đủ khả năng sự tình. Dùng sức đảo, liều mạng đảo. Chương sau, 11 lúc đưa ra. Câu nguyện phiếu, phiếu đề cử. Chương 109, không lý do tín nhiệm. Sớm một bước đưa nó đào lên, bọn hắn liền sớm một bước nắm giữ chủ động. Hỏa thụ chỉ còn mấy đầu rễ cây còn cùng thổ địa tương liên. Lúc này, Phùng Diệu Quân bên thai đột nhiên vang lên Vân Nhai thanh âm, lưu một cây hoàn hảo. Cường hãn hơn nữa cây cũng vẫn là cây, có trời sinh nó nhược điểm, cái này gốc hỏa thụ nát toàn bộ bộ rễ liền không thể sống. Thế nhưng là rễ cây vẫn như cũ quấn quýt lấy nhau, chỉ dùng cái xẻn căn bản không thể tách rời. Phùng Diệu Quân không chút nghĩ ngợi, bỏ xuống kim trúng sạng, trực tiếp đưa tay đi lột. Chỉ có dựa vào nhân thủ linh hoạt, mới có thể hoàn chỉnh không tổn hao gì đem cái này cạn mà ngắn sợi rễ tách ra ngoài. Khối này thổ địa từ đầu đến cuối bốc khói, nhiệt độ so với thiêu đốt than củi không biết cao hơn ra bao nhiêu lần. Nàng như thế ra mịn thịt mềm một đôi tay, dù là vận khởi linh lực tương hộ, đụng tới đi vậy là đâm tâm bỏng, đâm tâm đau nhức. Thế nhưng là Phùng Diệu Quân hàng đô bất hàng một tiếng, mười ngón xuyên qua, nhanh chóng đem sợi rễ bên trên thổ nhượng thanh ra, lại đưa nó từng chút cuốn ra rễ chính hệ. Nàng trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, trông thấy cự kình cùng dài mãng đuổi theo một cái tỏa sáng điểm sáng. Nàng có thể xác định đó chính là Vân Nhai, người bên ngoài ai cũng xây không nổi lửa linh thù hận lớn như vậy. Bất quá hắn quanh thân đều bao phủ tại hừng hực trong ngọn lửa, cũng không biết hắn có phải là bình yên vô sự. Đúng lúc này, nàng nghe được tiếng thứ ba gầm thét. Ngay sau đó, một cái to lớn thân ảnh từ trên không trực tiếp nhảy vào biển lửa, lại lần nữa kích thích kinh thao sóng biển. Phu đảo trôi giạt đến vết nước chính phía dưới, trong thâm nguyên hỏa linh túi đầu trông thấy nơi này cảnh tượng, lúc này xông trở lại, muốn tìm hai cái tên trộm tính sổ. Bất quá lúc này, đã có cái nhỏ bé bóng người kịp thời mà kiên định chặn đường đi của nó. Phùng Diệu Quân thần kinh bởi vì căng đến quá gấp, hiện nay ngược lại chết lặng, chỉ ngẩng đầu nhìn nó một chút liền túi đầu tiếp tục trên tay làm việc. Dù sao nàng một cái cũng không đối phó được. Thôi, phó thác cho trời đi. Ngô không đúng, là nghe Vân Nhai, từ mệnh. Dù sao, từ giờ trở đi, hắn muốn lực đấu tam đại hỏa linh. Vô luận chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt, chỗ gần gầm thét có bao nhiêu đinh thai nhức óc. Phù đảo sóc này đến có bao nhiêu lợi hại, nàng đồng dạng đầu đều không nhấc. Đã còn sống, thì có hy vọng. Nhưng Vân Nhai cho dù có thủ đoạn thông thiên, cũng tuyệt đối không thể cùng tam đại hỏa linh chống lại đến cùng. Hắn có thể kéo dài tới mỗi một giây, đều vạn kim khó cầu. Hiện tại hai người mạng sống như treo trên sợi tóc, mà trong tay nàng phần này công việc, cuối cùng sẽ quyết định lẫn nhau sinh tử. Phùng Diệu Quân biết mình đầu ngón tay tám thành đã bị bỏng quen, nhưng nguy nan lúc thuần nhiên quên đau nhức. Lột lên rễ cây đến ngược lại lại càng dễ. Rốt cục, nàng từ dưới đất nhảy lên một cái, cao giọng quát, hoàn thành. Cùng lúc đó, nàng thầm vận thật vất vả học thuộc lòng khẩu quyết, một tay nắm lấy hỏa thụ hướng Phương Thốn Bình bên trong. Đúng vậy, món bảo vật này liền tên là Phương Thốn Bình. Nhắc tới cũng là kỳ lạ, miệng bình truyền ra một trận hấp lực, thế nào cùng nàng chờ cao hỏa thụ liền bị hút tiến vào. Nàng lại nhìn chăm chú nhìn lên, Phương Thốn Bình bố cảnh bên trong, ốc xá phía trước thỉnh lỉnh thêm ra đến một cây nhỏ. Kia hình dáng tướng mạo cùng hỏa thụ không có sai biệt, chỉ bất quá hình thể rút nhỏ mười mấy lần, ngồi chỗ cuối nằm trên mặt đất. Cây này bị nàng thu lấy, cách đó không xa ba đầu hỏa linh tựa như là bị người đạp trúng chân đau, không hẹn mà cùng quay đầu hướng nơi này vọt tới. Phùng Diệu Quân cái này lúc sau đã không biết cái gì gọi là sợ. Giữa không trung Vân Nhai ném một con sa bàn, đón gió tăng trưởng, rơi xuống mặt đất liền tạo thành một cái trận pháp. Trận pháp này, nàng chỉ nhìn một chút liền cảm thấy hảo hảo nhìn quen mắt. Nhỏ bàn sơn trận. Đây chính là Vân Nhai hậu trước sao. Thế nhưng là trận pháp chỉ cho một người thông hành, nói cách khác. Hắn nguyên bản quả nhiên không có ý định mang nàng ra ngoài đi. Sống chết trước mắt, Phùng Diệu Quân cũng không hiểu mình vì sao trong lòng phun lên một cỗ cùng nộ. Sau đó nàng liền nghe đến Vân Nhai hiếm thấy gầm thét, ngươi tiến trong bình đi, nhanh. Nàng. Quăng vào trong bình đi. Hậu quả này quá khó đoán trước, dù là nguy cơ sớm tối, Phùng Diệu Quân cũng tránh không được do dự. Vân Nhai lại tại liều mạng tranh đấu khoảng cách còn có thể ngay lập tức xem thấu nàng lo lắng, hắn đánh bạc toàn bộ lực lượng ngăn đón ba cái cuồng bạo đầu tàu, một bên không hề dừng lại quát, ta bảo đảm ngươi an toàn ra. Phùng Diệu Quân cũng biết kéo dài thêm hậu quả, nghe hắn như thế hứa hẹn, rốt cục lại lần nữa niệm động khẩu quyết, mình hướng phía miệng bình một đầu cắm xuống. Tích tắc này, liền chính nàng cũng không ý thức được, nàng thế mà có thể dạng này không chút do dự tín nhiệm hắn. Tín nhiệm hắn có thể chạy khỏi nơi này, tín nhiệm hắn có thể thả nàng ra ngoài. Sau đó, Phương Thốn Bình đưa nàng hút vào. Phùng Diệu Quân chú ý tới thân bình là trong suốt, từ bên trong cũng có thể trông thấy bên ngoài cảnh tượng, chỉ bất quá mình thu nhỏ về sau, nhìn cái gì đều là siêu cự hình. Lần đầu tiên, nàng liền thấy phù đảo rốt cục không chịu nổi hỏa linh nổi giận, chia 5 xẻ 7. Sau đó, trước mắt chỉ còn lại hoàn toàn đỏ ngầu. Không đợi nàng lo lắng, huyết hồng đống rút đi, nàng trông thấy một cái tay mỏ lên phương thốn bình. Kia là Vân Ngai. Mã Đạt, cái tay này phóng đại vô số lần vẫn là đẹp mắt như vậy. Sau lưng hắn, hỏa linh lại biến ra mới hình dạng, là nàng chưa từng thấy qua quái thú, bốn chảo lanh lảnh, sắc bén mang câu, hung hăng hướng hắn đâm tới. Cả hai ở giữa khoảng cách, thật sự là rất gần rất gần. Sau đó, tia sáng bị ngăn trở, ngoại giới hết thảy đều nhìn không thấy. Phùng Diệu Quân tại trong bình không cảm giác được đứng im hoặc sốc này. So sánh ngoại giới long trời lở đất, nơi này tựa như tị thế trốn đào nguyên, mặc dù tia sáng lờ mờ nhưng là tĩnh mịch một mảnh, chỉ có sau phòng tiếng nước cô đô, kia là tịch mịch con cá tại thổ phào phao. Nàng tự giác còn có ý thức, còn không tắt thở, liền chứng minh Vân Ngai chí ít không có bị ba con hỏa linh chơi chết, thế nào tạm thời vứt xuống trong lòng một tảng đá lớn, tại cái này nhà gỗ trước sau đi động. Nàng lúc trước không có nhìn lầm, phòng không lớn, phía trước đất trống dùng hàng rào trúc vây lên, góc tường hạ vốn có trồng qua đồ vật vết tích, nhưng bây giờ không có vật gì, chỉ có rêu xanh lặng lẽ leo lên. Ly ba bên trên trồng leo dây thực vật, vinh quang buổi sáng mở thật vừa lúc, thoải mái đem tử hoa mà đặt tại cối xây đỉnh long trọng nở rộ. Bên phòng cây táo dưới có đá xanh cái bàn, nhìn ra được mặt ngoài nguyên bản chỉ có đơn giản đục bình, nhưng mặt bàn cùng ghế dựa mặt đều bị mài đến bóng loáng, dường như trải qua trường kỳ sử dụng. Trên mặt bàn ngoại trừ nửa thanh không đỏ mấy quả rơi táo bên ngoài, còn khắc lấy một bộ bàn cờ, quân cờ là dùng đá cội rèn luyện mà thành, có chút còn che kín hoa văn. Mặc dù dùng tài liệu đơn sơ, nhưng mài đến rất tinh tế, nhìn ra được vật chủ dụng tâm. Phùng Diệu Quân nhìn chằm chằm nó nhìn một lúc lâu. Nàng tại Tấn đều học xong đánh cờ đồng thời làm không biết mệt, không cần hai mắt liền có thể nhìn ra cái này một bản tàn cuộc đã đến chỗ khẩn yếu, hắc tử trừ phi có thần lai nhất bút, nếu không liền muốn ngày càng sa sút, cho đến bị đối phương nuốt hầu như không còn. Bạch tử thế công, kéo dài tinh mịn như thủy ngân chảy, lại có ấn định núi xanh không buông lòng chơi liều. Lấy cờ xem người, kẻ này phi phàm. Sau phòng có tòa núi nhỏ, lúc này đổ nghe không núi điều ngữ. Nàng dạo bước trong đó, béo ị cẩm chi cùng thỏ rừng gặp người đều không chạy nổi, còn có các loại không biết tên tức điều tức cha. Chương tiếp theo vì khen thưởng tăng thêm chương, 15 lúc đưa ra. Chương 110, thốn chung thế giới. Sau đó, liền kêu một ngụm hồ nước. Mặt nước thủy tiên mở hai đóa, dẫn tới chuẩn chuẩn chú lập, cái khác phấn hà tiễn chỉ thiên không. Lá sen ở giữa có thể gặp con cá chơi đùa, ngoại trừ hai đôi rêu dao cá lý ngư, cái khác đều là ố không trượt thu cá mẹ cùng cá chấm cỏ chờ phổ biến chủng loại. Chính chọn đường ngọn nguồn dòng cùng ốc nước ngọt ăn. Nàng lại đi vào trong phòng nhìn qua, đây là rất hợp quy tắc cách cục. Vào cửa chính phòng vì sảnh, tả hữu các một nho nhỏ xương phòng, che phủ chỉnh tề. Sau phòng thì là bếp lò. Các nơi đều bị quét dọn đến không nhốn bụi trần, liền trên lò nắp nổi đều sáng bóng bóng loáng sáng loáng. Trước mắt một màn này thực sự quá tường hòa giống là nông thôn khắp nơi có thể thấy được nông gia tiểu viện, tại sao lại xuất hiện ở đường đường quốc sư Phương Thốn Bình bên trong? Cái này nho nhỏ phương thốn thế giới tia sáng rất tối, Phùng Diệu Quân lại nhìn không thấy bên ngoài tình huống, nghĩ đến là Vân Nhai đem cái bình giấu. Hiện tại gấp cũng vô dụng, nàng dứt khoát ngồi vào trong phòng đốt lên ngọn đèn, bắt đầu xử lý hai tay bị phỏng. Muốn nói trong phòng này còn có cái gì không giống địa phương, kia đại khái chính là xương phòng bên phải bên trong ngũ đấu trong tủ thu các thức dược vật. Trên thực tế, trong phòng này thu nạp đồ vật nhiều đến kinh ngạc, có nàng nhận ra, cũng có căn bản phân biệt không ra công dụng đồ chơi. Nhưng đều chỉnh chỉnh tề tề phân loại. Như thế dừng một chút xuống tới, mới phát giác tay đứt ruột sót, đau đớn vô cùng. Mới tại khẩn yếu con đầu, nàng quả quyết bung ra kim trung sạn đưa tay vào địa. Dung nham trên biển thổ địa, đánh cái trứng đi lên đều trực tiếp hóa thành than cháy, huyết nhục chi khu một dán đi lên chính là 10 thành quen. Nàng đem linh lực đều quán trú tại trên đầu ngón tay, vận khởi một môn gọi điểm kim câu thần thông, đem 10 ngón trở nên cứng như sắt thép. Thế nhưng là sắt thép đồng dạng dẫn nhiệt ta. Cho nên nàng 10 ngón chạy không khỏi bị bỏng đến da chóc thịt bong hạ tràng, chỗ xấu nhất gặp xương. Phùng Diệu Quân không oán giận hai tay máu me đầm địa, loại kia cực đoan tình huống dưới không có bị sinh sinh bỏng quen đã nói lên nàng lúc trước tu hành khắc khổ, thần thông luyện được rất giỏi. Có thể tại địa hỏa gián tiếp bị bỏng hạ đào đi cây nhỏ, đối với nàng mà nói là không tầm thường thành tựu. Nàng lại còn tại chính sảnh tìm ra một vò rượu, nhẹ nhàng khẽ ngửi, lạnh thấu xương hương thơm. Rượu ngon. Xuất từ quốc sư cất giữ, nào có thấp kém mặt hàng. Nàng tán thưởng một tiếng, trước uống hai ngụm, mới hướng đầu ngón tay phun rượu trừ độc. Lần này đau nhức thoải mái, mồ hôi đầm địa. dù sao tả hữu không người, Phùng Diệu Quân dứt khoát thảm hô ra tiếng, lại hung hăng thêm vài cầu quốc mạng. Chậm một lúc lâu, nàng mới lao đi trong mắt nước mắt, đi đấu trong tủ lấy ra cầm máu sinh cơ phòng nát giữa dược vật xóa tốt, lại giật sạch sẽ sợi bông cho mình băng bó. Còn tốt đầu ngón tay không có hoại tử, nếu không liền muốn cắt bỏ. Tuy nói người tu hành sinh cơ cường đại, nhưng nàng cũng không có nắm chắc mình còn có thể giống Thạch Sùng như thế gãy chi trùng sinh. Nô, nói đến Thạch Sùng, nàng tựa như tại bên ngoài thấy được thứ không tầm thường. Xương phòng bên cạnh nguyên lai còn xây lấy cột bỏ, nhưng bây giờ không có chim súc, ngược lại dùng miếng vải đen che đậy lên. Phùng Diệu Quân nhẹ nhàng vén bố đi vào, mới phát hiện nơi này nuôi đủ loại kiểu dáng kỳ lạ động thực vật, có chút xem xét liền rất dữ tợn, có chút nhìn cũng có ba phần đáng yêu, tỉ như một gốc hoa lan giống như cỏ nhỏ phiến lá suýt lấy giọt sương, phóng ánh sáng long lanh, nàng cách thật xa liền ngửi được một trận điểm hương, thế nào tâm thần rung động, đầu não hơi có hoảng hốt. Nàng biết đến kịch liệt, tranh thủ thời gian cầm thủy tinh che đậy đưa nó che đậy lên, lúc này mới dám thỏa thích hô hấp. Phùng Diệu Quân tại trong sách gặp qua này gốc, nó tên là Mỹ Nhân Ân. Không phải chỉ hương khí đến cỡ nào trong veo động lòng người, mà là lấy phía trước khó nhất tiêu thụ chi ý chỉ là một sợi hương hoa liền có thể để những sinh vật khác thần trí mê loạn, hoặc mê man hoặc điên cuồng, thậm chí sẽ biểu hiện ra mãnh liệt công kích khuynh hướng. Tại Mỹ Nhân Ân sinh trưởng trong rừng, thường thường có người hoặc động vật tung tích không rõ, cuối cùng chỉ có thể ở trên mặt đất tìm tới từng chồng bạch cốt. Lại có một loại thực vật dáng dấp ác hình ác trạng, giáp tử bên trong trái cây lớn lên giống ánh mắt, hết lần này tới lần khác vẫn là thẳng tắp một loạt sinh trưởng. Lẫn nhau có thể tương hỗ chuyển động, thế nào nàng vừa đi vào đến liền phát giác có mấy chục con mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn đến nàng da gà rôm đều muốn rơi một chỗ. Còn có không ít sinh vật, dáng dấp tựa như địa ngục khách tới, nào giống nhân gian có thể gặp. Bất quá nơi này cất đặt nhiều nhất vẫn là thủy tinh cổ buồn. Trong suốt chất phương tiện chủ nhân xem bên trong cổ trùng tình huống, có mấy buồn độc sái ngay tại lẫn nhau đấu, rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại tới. Phùng Diệu Quân nhớ tới Vân Nhai tại dung nham thế giới bên trong bách nàng nuốt vào sự vật, tám thành chính là khống chế người độc vật, không khỏi cổ họng ngứa lạ, như muốn buồn nôn. Nàng vận khí vướt lên ngực buồn bực trướng, không nhịn được cô, nuôi loại vật này, có thể là người tốt lành gì. Xem hết nơi này, nàng mới nhớ tới đưa phía trước viện gốc kia hỏa thụ. Dạo chơi đi đến, mới phát hiện nguyên bản ngồi chỗ cuối nằm dưới đất cây nhỏ, không biết dùng biện pháp gì mình thẳng đứng lên, duy nhất mạnh khỏe sợi rễ cũng đâm vào trong đất. Nhìn tựa như trong sa mạc khát khô vài ngày lữ nhân rốt cuộc tìm được nguồn nước. Từ mặt ngoài nhìn, cây này lại là điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Phùng Diệu Quân lại nhớ kỹ nó rễ đứt bên trong xuất hiện huyết hồng sắc chất nhầy. Khách quan nói, thứ này mặc dù quỷ dị, nhưng nó băng hàn triệt cốt thuộc tính cũng đã giúp nàng đại ân, nếu không tay của nàng sớm tại đào đất lúc bị sấy khô quen. Nghĩ tới đây, trong bụng nàng truy nhiên, mới dính đầy tay đỏ dịch, lại gặp thịt thấy máu, cũng không biết thứ này đối thân thể lớn bao nhiêu chỗ hại. Bất quá nàng khu động linh lực vận hành mấy chu thiên, vừa đi vừa về kiểm tra mấy lần đều tra không ra trong thân thể có dị thường gì, đành phải thôi. Cũng không biết sườn núi địa cung ra sao, Vân Ngai chạy đi không có. Nàng ngồi dưới tảng cây chợp mắt chỉ chốc lát, còn không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, cái bụng liền bắt đầu kêu lên đùng đùng. Bởi vì đội ngũ đi đường, bên trên một bữa cơm tựa như là 7-8 canh giờ trước ăn. Phùng Diệu Quân trong phòng xoay chuyển vài vòng, không có tìm được cái gì có thể cửa vào đồ vật. Chỉ có bụng cơ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nàng nhịn không được rơi vào trầm tư. Là bắt phía sau núi bên trên cầm chỉ, vẫn là đường bên trong phỉ ngư đến ăn tương đối tốt đâu. Lấy tài nấu nướng của nàng, giống như trực tiếp dùng lửa đốt nhất giản tiện. May mắn lúc này, xung quanh đột nhiên sáng lên, mà ngày sau bên ngoài truyền đến thanh âm quen thuộc, ra đi, an toàn. Ngay sau đó, có một cỗ không thể chống cự lực lượng đưa nàng từ trong bình nhấp ra. Phùng Diệu Quân lại mở mắt, vừa lúc trông thấy mặt trời chiều ngã về tây. Tranh hồng chỉ từ trong rừng nhánh cây khoảng cách bên trong xuyên thấu vào, cho thế giới băng tuyết dắt lên khó được sắc màu ấm. Trung quanh vẫn như cũ hà hơi thành băng, xem ra bọn hắn còn chưa đi ra đại tuyết sơn địa giới. Bạch tượng sơn mạch như vậy rộng lớn, Vân Ngai trốn tới cũng không lâu lắm, đâu có thể nào liền rời đi nó phạm vi. Phùng Diệu Quân ngẩng đầu một cái, liền phát hiện mình đứng tại một cái sơn động cửa vào, khuất bóng trên vách đá dựa một người, còn chưa lên tiếng liền cho nàng to lớn cảm giác các bách. Phương Thốn Bình liền bày ở chân hắn bờ. Nàng không cần thấy rõ mặt của đối phương, liền biết người này hẳn là Vân Ngai, không khỏi lui lại hai bước, lòng tràn đầy đề phòng. Tại dung nham biển lửa, bọn hắn là trên một đường thẳng hai cái châu chấu con ve, không phải cùng tiến lùi, chung sinh tử không thể, nó thực hiện tại cũng giống vậy, thế nhưng là Vân Ngai cũng không biết ta. Ngoại hoạn đã đi, hắn có thể hay không động động ngón tay đưa nàng trực tiếp bóp chết. Kết quả người này cười cười, thanh âm khàn khàn, ta có đáng sợ như vậy. Chương 111, án gà. Dứt lời. Vân Ngai ho một tiếng, chậm rãi ngồi thẳng thân thể. động tác của hắn dường như rất phí sức. Lúc này Phùng Diệu Quân con mắt cũng thích hứng ánh sáng nhạt hoàn cảnh, trông thấy trạng huống của hắn không khỏi lấy làm kinh hãi, ngươi thương đến nặng như vậy. Vân Ngai nguyên bản chỉnh tề buộc ở sau gót tóc đen xoa xuống, đính vào vết máu loang lổ gò má, trước ngực cùng trên lưng. Áo ngoài cùng bên trong váy đại khái đều là pháp khí, nhưng bây giờ đã bị thiêu nát, hắn liền dứt khoát đem áo ngoài lột bỏ đến, thắt ở eo ở giữa coi như cầm máu mang. Điều này cũng làm cho Phùng Diệu Quân rõ ràng hơn xem thanh thương thế của hắn. Bụng của hắn, dưới xương sườn, đùi cùng cánh tay đều bị nghiêm trọng bỏng, xương đỏ bong bóng không nói, vết thương còn có nhỏ bé vết đỏ tự do. Phùng Diệu Quân minh bạch, kia là hỏa linh chi lực còn ở trên người hắn quay phá, không khiến vết thương của hắn khôi phục. Nặng nhất tổn thương tại ngực trung ương lệch phải một chút, bị mở ra bóng bàn lớn nhỏ, đã thương tới phổi, đồng thời kém một chút liền làm bị thương tâm mạch. Vết thương đều qua loa lên chút thuốc, nhưng Vân Nhai đại khái là toàn lực chạy qua, dược vật lại bị máu chảy xuống mở. Hắn tình trạng rất tồi tệ, liền hô hấp đều rất phí sức, sắc mặt hiện ra kinh người trắng bệnh, quanh thân làn da lại là đỏ, bị nóng đỏ. Phùng Diệu Quân nhìn chằm chằm hắn, từng bước một lui về sau, ta có thể đi rồi sao? Chỉ sợ không thể. Hắn thế mà còn có tâm tình hướng nàng mỉm cười, ta ở bên ngoài thiết trí trận pháp, chỉ có thể từ ta tự tay giải trừ. Thiện Phùng xung người, thông ra gặp nhau nếm ngũ lôi oanh đỉnh. Oanh đỉnh. Phùng Diệu Quân sắc mặt hơi đổ, sốt ruột nói, ngươi đã nói, ta giúp ngươi đại ân, ngươi liền không khó vì ta. Ta nói qua, bảo vệ cho ngươi bình an đi ra sườn núi. Vân Ngai chỉ cửa hang, ta làm được, nơi này là Mâu Cắt Sơn, cách sườn núi đã có cách xa 20 dặm. Nàng phân ra khỏe mắt liếc qua đi xem, quả nhiên nơi chân trời xa dãy núi phía trên còn có một tòa núi non, tuyết trắng mênh mang, chính là sườn núi. Bọn hắn quả nhiên rời đi sườn núi, chỉ là không có ra Bạch Tượng Sơn mạch phạm vi, Vân Ngai không tính nuốt lời. Mới như thế trong một giây lát công phu, hắn liền đi ra 20 dặm rồi. Con hàng này thật sự thân chịu trọng thương sao, chạy thế nào đến so ngựa còn nhanh. Phùng Diệu Quân cắn môi nói, ngươi thả ta đi, ta cam đoan không đem tung tích của ngươi nói cho sư phụ, ta có thể thể. Sư phụ ngươi. Vân Ngai xì khẽ một tiếng, mặc để chuẩn sớm bị ta vung đi phía sau. Hắn còn muốn hộ tống Hàm Nguyệt công chúa rời núi, sớm từ bỏ ngươi hướng một cái phương hướng rời đi, ngươi chính là đuổi theo đều chưa hẳn đuổi được. Phùng Diệu Quân chép miệng. Vân Ngai người này thật sự là xảo trá, sắp đến loại thời điểm này đều không quên nói vài lời chu tâm chi ngôn. Cũng may nàng căn bản không phải mặc để chuẩn đồ đệ, cũng không lại bởi vậy mà thương tâm. Chỉ là có chút mất mát mà thôi, liền một chút nhỏ. Nàng đành phải nhỏ hơi nhỏ giọng nói, ngươi muốn ta như thế nào? Vân Ngai làm việc mục đích tính rất mạnh, lưu nàng không giết tất có lý do, lúc trước là, hiện tại cũng thế. Vân Ngai khẽ động, bên chân phương thốn bình túi tại trên đá phát ra đinh một tiếng, đem Phùng Diệu Quân dọa đến lại lui lại một bước. Tiểu cô nương này sợ hắn đến tận đây. Vân Ngai có chút kỳ quái, lại càng yên tâm hơn chút, sợ hãi, mới có thể làm người càng thêm nghe lời. Ngươi trong bụng bị ta gieo cổ trùng. Không nghe lời, nó liền sẽ cắn nát ngươi bụng. Nào biết Phùng Diệu Quân trừng mắt nhìn, chính là dung nham trong biển ngươi trộm đút ta ăn đồ vật ta. Nàng mắt sáng lên, lúc ấy không có hiệu lực, ngươi xác định hiện tại thì có dùng. Hiện tại tiểu cô nương đều không tốt lửa. Vân Ngai lại ho một chút, thuận tay lau đi bên miệng vết máu, ta cũng không rõ ràng. Không phải, chúng ta thử một chút. Đừng. Phùng Diệu Quân lập tức sợ. Cái này cũng muốn thử a? Vạn nhất lúc trước cổ trùng đại lao ra chỉ là ngủ thiếp đi, hiện tại tỉnh lại có thể nghe thấy chỉ lệnh làm. Nàng tuyệt không cầm tính mạng của mình nói đùa. Ta ngoan ngoãn nghe lời chính là, ngươi đừng làm tổn thương ta giết ta. Tới. Nàng quá mài dấu vết, hắn thể lực sói mòn nhanh hơn, còn tiếp tục như vậy cũng không thành. Phùng Diệu Quân trong lòng kháng cự vạn phần, cơ hồ là từng chút tới đây. Nhanh lên. Con kiến đều bỏ nhanh hơn nàng. Gặp nàng mặt mũi tràn đầy ủy khuất, Vân Ngai mạc danh sự bất đắc dĩ. Hắn tự nhận lòng dạ không cạn, hiếm khi đem sát khí viết đến trên mặt. Vì sao nàng nhìn hắn tựa như ăn thịt người ác quỷ? Nàng không làm sao được, đành phải nhiều phóng ra hai bước, kỳ thật khoảng cách của hai người cũng cứ như vậy gần. Hắn nhấc lên phương thốn bình, nhét vào trong tay nàng, đi vào giúp ta lấy mấy thứ đổ ra. Hai người ra thịt chạm nhau, đầu ngón tay của hắn thật lạnh. Phùng Diệu Quân vi kinh, trông thấy sắc mặt hắn cũng không khá gì hơn, lúc này mới bắt đầu sợ hai hắn sẽ chết mất. Mấy năm qua này, Vân Ngai vẫn luôn là nàng trong lòng ác ngộng, nàng đem sợ hãi đều nuôi thành thói quen. Dưới mắt hai người chịu được gần như vậy, nàng tổng là rất khó khắc chế xoay người bỏ chạy xúc động. Thế nhưng là quan sát thương thế của hắn, sắc mặt của hắn, Phùng Diệu Quân đột nhiên ý thức được. Vân Ngai cũng không phải làm bằng sắt, mặc dù hắn lúc trước lấy lực lượng một người độc đấu tam đại hỏa linh tràng diện quá rung động. Bị thương nặng như vậy lại không hảo hảo xử lý, coi như hắn thần thông quảng đại cũng sẽ chảy máu mà chết đi. Hắn nhưng nghìn vạn lần không thể chết ta. Thế nào nàng cẩn thận nghe yêu cầu của hắn, vừa nghe còn bên cạnh gật đầu, lúc này mới niệm động khẩu quyết tiến vào phương thốn bình bên trong. Nhất cử nhất động của nàng, Vân Ngai đều có thể xuyên thấu qua thân bình giám sát. Thế nào hắn đã nhìn thấy cô gái nhỏ này ra vào nhà gỗ chỉ dùng mấy chục hơi thở thời gian, tiếp lấy thế mà liền chui tiến phía sau núi trong rừng cây rậm rạp. Nàng đến hậu sơn làm gì? Chỉ một lúc sau, nàng từ phương thốn bình bên trong ra, ngoại trừ mang ra hắn bản giao đồ vật, trong tay còn đang nắm một con cẩm chỉ. Cái này phía sau núi thượng tán nuôi hơn một năm gà béo liền bay đều nhanh không bay lên được, bị nàng nhẹ nhõm bắt được cắt đứt cổ, lấy Vân Ngai tiêu chuẩn đến xem, đó cũng là rất gọn gàng vặn một cái. Người đây là muốn. Hắn xưa nay không thích người khác lung tung động hắn đồ vật, thế nào sắc mặt liền không tốt lắm. Sắc mặt của hắn vốn là khó coi, Phùng Diệu Quân cũng nhìn không ra có cái gì khác biệt, thế nào đương nhiên nói, cơm tôi à. Ước lượng cẩm chỉ phân lượng, cẩm chỉ nuôi đến như thế mập, chẳng lẽ không phải độn đến ăn. Nói đến Vân Ngai người này cũng là phòng ngừa chu đáo hình, tại phương thốn bình bên trong đều tùy thân nuôi núi chim thủy tộc, thật sự là nửa điểm cũng không lỗ miệng của mình à. Vân Ngai khỏe miệng cong lên, lại cũng không nói gì, ăn đi. Đây là cẩm chỉ sao? Nhà ai cẩm chỉ có thể mở bình phong à? Đây rõ ràng là tên là cú nha dị chủng, đỉnh đầu bạch phượng quan, thân có thất thải vũ, khai bình có hồng quang, chính là hồng đồ quốc tiến cống cắt tường chim, ăn cao thổ chi sau có thể phun ra so đậu nành còn lớn chân châu. Cũng chính là hắn lấy ra làm thưởng thức loài chim nuôi, ai được không coi như đẻ trứng kim kê cùng bái. Tốt ta, kỳ thật nó thật sự dung mạo rất giống chim chỉ. Nàng giết đều giết, lại đưa khí có ý nghĩa gì? Trước giúp ta bôi thuốc. Nàng tiến vào phương thốn bình trong lúc đó. Hắn cũng nhanh chóng xử lý vết thương trên người, nhưng có nhiều chỗ mình với không tới. Dứt lời, hắn cơ thể hơi nghiêng về phía trước, sau khi rời đi phương tảng đá lớn. Phùng Diệu Quân muốn vây quanh sau lưng của hắn đi, Vân Ngai lại một thanh nắm cổ tay của nàng, nghe kỹ, không muốn dở trò gian, nếu không ngươi nhất định chết ở phía trước ta. Chương 112, kích thích, tốt kích thích. Ngón tay của hắn thon dài, lực lượng lại lớn đến kinh người. Phùng Diệu Quân cũng không tránh thoát, bình tĩnh nói, ngươi chết. Ta cũng không thể sống một mình. Lúc này, nàng tựa như lại không sợ hắn. Vân Ngai lúc này đầu nao choáng váng, liền mở mắt đều là dáng chống đỡ, cũng không có đi nghĩ lại câu nói này có chỗ nào không đúng, ngươi biết là tốt rồi. Phùng Diệu Quân lúc này mới đi chú ý hắn phần lưng, một chút nghiêng mắt nhìn qua, hít vào một ngụm khí lạnh. Phía sau lưng của hắn mới chính xác gọi là máu thịt bé bét. Da thịt hoặc là cháy đen, hoặc là xương đỏ vặn vẹo như con rết, mấy đầu gân bắp thịt đều bị thấy rất rõ ràng. Nhiều chỗ tổn thương có thể thấy được xương cốt. Nàng nhớ tới rơi vào phương thốn bình lúc trông thấy một lần cuối cùng, khi đó hỏa linh từ sau lưng của hắn vọt tới, Vân Ngai lại muốn gấp đi vớt rơi vào dung nham cái bình, có phải là ngạnh sinh sinh ăn một kích kia đâu. Cái kia xuyên qua lồng ngực mở ra tính miệng vết thương, chính là từ phía sau lưng đâm vào, đến nay lỗ tròn trùng quanh lưu lại vệt lửa cũng nhiều nhất. Bị thương nặng như vậy, hắn còn chưa chết hôn mê, quả thực là kỳ tích. Phùng Diệu Quân nghĩ đến bản thân 10 ngón thụ thương đều đau đến muốn chết muốn sống, cái này người vết thương trên người so với nàng còn nặng không chỉ gấp 10 lần, thế mà có thể chịu đến bây giờ bình thản đúng dung. Thần kinh của hắn nhất định thô giống tơ thép. Bất quá à, khó trách Vân Ngai muốn lưu nàng mạng nhỏ, cái này bộ vị thương thế hắn tự mình xử lý không tới. Trước nổ hỏa độc, hỏa linh lực lượng còn lưu lại tại vết thương của hắn bên trong gian ngoan không đi, không xử lý sạch sẽ, thương thế không thể tự lành. Nàng dựa vào hắn chỉ đạo. Trước đeo lên giá hiệu găng tay lại từ trong hộp lấy ra một hạt thuần trắng viên châu. Hạt châu này có trứng chim cút lớn như vậy, vừa mới lấy ra liền tản ra lượn lờ khói trắng, kia là chung quanh hơi nước ngưng tụ thành sương mù sương, cả sơn động nhiệt độ không khí càng là giảm xuống 10 độ không ngừng, có thể thấy được nhiệt độ thấp. Dù là nàng mang theo găng tay cũng thấy đóng băng thấu xương. Mắt thấy cái này thượng hạng giá hiệu găng tay cực nhanh kết xương, cứng lại, nàng tranh thủ thời gian tại nó bị đông cứng nát trước đó. Đem hạt châu phóng tới Vân Ngai vết thương ở trong. Hạt châu vừa mới tiếp xúc, da thịt của hắn bỗng dưng siết chặt, hiển nhiên tư vị kia cũng cực chua thoải mái. May mắn ngay tại phụ cận trắng trận phá hư vết đỏ tựa như nghe mùi máu tươi bầy cá mập, nhanh chóng hướng nơi này du thoàn tới, bổ nhào vào viên châu cấp trên. Phùng Diệu Quân đã nhìn thấy bên ngoài mặt châu không ngừng thêm ra một đạo lại một đạo tơ hồng, sau đó giống mực nước nhỏ vào trong nước, dần dần choáng tán không gặp. Đợi một chỗ hỏa độc nổ tận, nàng tranh thủ thời gian đổi lại chỗ tiếp theo. Như thế, cho đến chỗ có miệng vết thương đều xử lý hoàn tất, viên châu nhiệt độ cũng tới thăng không ít, không còn như vậy hàn khí lạnh thấu xương, nếu không bước kế tiếp đông lạnh xấu chính là Vân Ngai. Đây là bảo bối gì? Nàng rất là hiếu kỳ, nhưng nhìn Vân Ngai chính đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có trông cậy vào hắn trả lời. Nào biết hắn mí mắt cũng không nhấc, đáp một câu, á côn đan. Phùng Diệu Quân một nghẹn, hoảng sợ nói, côn. Nàng cũng đọc qua kia đoạn nổi tiếng truyền thuyết, Bắc Minh có cá, tên là côn, kia là siêu việt nhân loại tưởng tượng to lớn thần ngư, đại bảng tiền thân. Kia là bằng vào tưởng tượng, liền khiến nỗi lòng người bành trướng thần vật ta. Vân Ngai trong tay, lại có côn nội đan. Nàng kinh ngạc về kinh ngạc, trong tay vẫn như cũ đâu vào đấy cho hắn lao đi máu vết thương nước. Vân Ngai nói khẽ, không phải côn, mà là á côn. Chân chính côn sớm không biết tung tích, ta cầm tới chỉ là mang theo côn huyết mạch yêu quái nội đan. Nó sinh sống ở mấy vạn trượng sâu đáy biển, nội đan mang theo cực hàn thuộc tính. Cho nên mới quan cái á chữ. Phùng Diệu Quân nhìn một chút trong hộp viên châu. Cho dù là dạng này, nó có thể trừ bỏ địa tâm hỏa linh hỏa độc, cũng đủ thấy đầu kia á côn cường đại, quyết không giống như Vân Nhai nói đến như vậy hời hợt. Nói trở lại, người này trong tay bảo bối thật nhiều, không hổ là tốn hao nhất quốc chi lực võ chứa vào quốc sư, ghen tị đố kỵ hận. Hỏa độc trừ bỏ, Vân Nhai vết thương vẫn như cũ dữ tợn đáng sợ, cấp bách chờ xử lý. Nhưng nàng phát giác chỗ thủng biên giới da thịt hơi có co vào, liền bọng máu đều đánh tan một chút, lại là cơ thể đã đang cố gắng khôi phục. Người này sinh cơ cường đại, để Phùng Diệu Quân lại là ngạc nhiên, vừa là hâm mộ. Bất quá sinh cơ mạnh mẽ đã nói lên bản nguyên cường đại, đã như vậy, hắn vì sao lại thường xuyên bộ dáng tiểu tụy bậy bệnh. Tiếp xuống, nàng ngay tại Vân Nhai chỉ đạo hạ phối dược. Phùng Diệu Quân tại Yên Hải lâu 3 năm, cũng đọc hiểu rất nhiều y kinh, am hiểu không ít dược lý, huống chi nhà mình làm thuốc trải mua bán, có là thực tiễn cơ hội. Vân Nhai phối chế dược vật cùng nàng đánh giá nghĩ tới cơ bản không có xuất nhập, nhưng muốn bao nhiêu ra một mực. Chính là từ Phương Thốn Bình nhà ấm thuốc trong dạp lấy ra ánh mắt thực vật. Nàng đem cái đồ chơi này đập nát lúc, nó thậm chí phát ra tất lột giòn vang, nghe được người dùng mình. Vân Ngai rõ ràng từ từ nhắm hai mắt, lại tựa như có thể thấy được nàng biểu lộ, khẽ cười một tiếng, một cây cỏ thuốc mà thôi, ngươi sợ cái gì? Đúng vậy a, nó dáng dấp lại thế nào giống ánh mắt, cũng bất quá là bùi cỏ thuốc. Điều phối hảo dược phấn, nàng soạt một chút đều đổ vào hắn trên lưng. Ân, cái đồ chơi này có bao nhiêu kích thích? Mới nàng cho mình băng bó lúc đã linh giao qua. Phùng Diệu Quân vui mừng chờ lấy hắn giật ra cuống họng kêu thảm, nào biết hắn chỉ là kêu rên lên tiếng, tại từ tính thanh tuyến phụ trợ hạ nghe thế mà mười phần tiêu hồn. Thất bại a, nàng còn nghĩ hạ giật tới. Hàm Nguyệt công chúa cùng hắn không cựu không đoán, người này lại thiết kế cả chi đội ngũ táng thân sườn núi, kia địa cung bên trong còn có vô số sinh linh cũng đều cùng một chỗ chôn cùng. Lại càng không cần phải nói, hắn còn đưa nàng vào hiểm địa. Vân Ngai một thanh chiếm lấy cổ tay của nàng, nghiêm nghị nói, ngươi cố ý. Kia một chút kích đau nhức làm hắn liền môi mỏng đều khai ra máu, trên trán mồ hôi lạnh càng là quần quận rơi thẳng. Phùng Diệu Quân khép kêu một tiếng, chỉ cảm thấy mình như bị hổ kìm nhấn kẹp, xương cổ tay đều vỡ nhanh. Nàng tranh thủ thời gian chịu thua, tay ta run, không có cẩn thận ngược lại nhiều. Hắn lòng bàn tay thật nóng. Vân Ngai yên lặng nhìn chằm chằm nàng, kia ánh mắt bên trong sát khí đều chẳng muốn che giấu. Phùng Diệu Quân cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt, kỳ thực trong lòng minh bạch. Hắn còn cần sự hỗ trợ của nàng, sẽ không ra tay giết nàng. Tạm thời sẽ không. Tiểu cô nương hoa dung thất sắc, ánh mắt nhát gan, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, đích thật là sợ đến hung ác bộ dáng. Vân Ngai chậm rãi buông lòng tay, nộ khí đồng thời thu hồi, thản nhiên nói, tiếp tục. Lúc này không cần hắn nhắc nhở, nàng cũng cẩn thận từng ly từng tí thay hắn xử lý còn lại vết thương. Nhỏ ra một hơi liền phải, nàng đến thấy tốt thì lấy. Từ lần trước hắn một lời không hợp liền bóp chết nàng thế thân đến xem. Người này cũng không có gì thương hương tiếc ngọc tình hoài. Thu thập xong vết thương, Vân Ngai lấy ra sạch sẽ y phục mặc vào, nói với nàng, đánh chút nước tới. Xuất động đi về phía đông 600 bước, thì có Tiểu Khê. Phùng Diệu Quân nhìn chung quanh một chút, tìm không được phù hợp công cụ, nàng lại không có thợ mộc xảo thủ, đành phải về Phương Thốn Bình bên trong đi để nhà gỗ thùng nước ra. Muốn hay không thừa dịp lấy nước cơ hội chuồn em đâu. Vân Ngai tựa như xem thấu ý nghĩ của nàng, ngươi nếu không sợ cổ độc phát tác, cũng có thể chạy đi. Cô gái nhỏ này tựa như phá lệ tiết mệnh, một chút thân là quốc sư cao túc cốt khí đều không có. Tuy nói sâu kiến còn sống tạm bỡ, thế nhưng là cái này thời đại chỗ tôn trọng có đức độ, ở trên người nàng giống như tìm không được nửa điểm. Chương 113, đói. Cái này khiến hắn có chút mà khó chịu, muốn giết nàng cũng không tìm tới thích hợp lý do đâu. Như thế cái đối với hắn không có chút nào uy hiếp tiểu gia hỏa, lại chịu ngoan ngoãn nghe lời phục thị hắn dưỡng thương, đồng thời nàng tại dung nham trong biển đảo cây có bán thêm sức lực. Hắn đều nhìn ở nơi đó. Có thể nói hai người có thể chạy thoát, nàng cũng ra không tiểu lực khí. Giết người cùng đánh trận đồng dạng, không tốt vô cớ xuất binh. Phùng Diệu Quân hắc hắc gượng cười hai tiếng, sao có thể chứ? Không có hoàn toàn chắc chắn nhận định cổ độc sẽ không phát tác, nàng tạm thời ở chỗ này sát thần bên người tốt. Đi ra hai bước, nàng đỗng nhiên lại nói, đúng, ngươi không triệt tiêu trận pháp, ta làm sao ra ngoài. Hắn mí mắt đều không nhấc, dường như muốn đi vào giấc ngủ, ngươi một mực ra ngoài. Phùng Diệu Quân đem trên đất cẩm chỉ cùng một chỗ nắm lên, đi đến cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ đụng đầu vào kết giới bên trên. Bất quá đi ra ngoài mấy trăm trượng đều bình yên vô sự, nàng mới không khỏi tức giận, mình lại bị Vân Nhai không thành kế lửa, hắn chỗ đó bố qua trận pháp gì. Nói đến, vẫn là nàng quá e ngại duyên cớ của hắn. Đi ra mấy trăm bước, quả nhiên phía trước chính là một đầu vui sướng chạy xuôi dòng sông nhỏ, kính lưu tuy nhỏ nhưng không có kết băng, thanh triệt thấy đáy. Nàng đánh trước đầy một thùng nước, xem phụ cận không người, tiện tay bảy cái đơn giản trận pháp liền trừ bỏ quần áo, vượt vào trong suối rửa cái tắm nước lạnh. Trải qua như thế hơn nửa ngày chiến đấu, lại là hang động đổ sụp lại là dung nham văng khắp nơi, cuối cùng nàng còn rơi xuống Vân Nhai cái này đại ma đầu trong tay. Hiện tại chỉ có nước mát mới có thể làm nàng cấp tốc tỉnh táo lại. Trải qua 3 năm tu hành, thân thể của nàng không biết so lúc trước bền bị gấp bao nhiêu lần, Hàn Thiên Lý tẩy cái nước đá tắm liền dùng mình cũng không đánh một cái. Nhưng ngâm tại dạng này thấu xương suối nước bên trong, hoàn toàn chính xác làm cho nàng lòng tràn đầy nôn nóng cùng bất an đều trầm ngưng xuống tới. Đối mặt Vân Nhai, nàng đã mất đi tâm bình tĩnh, cái này bắt nguồn từ nàng ngày qua ngày cho mình không ngừng cường hóa sợ hãi. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhưng bây giờ đã hai người muốn cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, nàng nhất định phải thu thập xong tâm tình của mình, không thể để cho hắn nhìn ra mánh khỏe. Tiếp xúc thời gian không dài, nàng đã nhìn ra người này bệnh đa nghi rất nặng, đồng thời hỉ nộ vô thường, hiển nhiên không phải cái dễ ứng phó hạng người. Đối loại người này, nên khai thác loại nào sách lược đâu? Nàng suy nghĩ một hồi lâu, mới đứng lên lau làm thân thể. Ngón tay còn làm bị thương không thể dính nước, nàng cũng chỉ có thể tùy tiện hướng ngâm một chút, liền phải nghĩ biện pháp đi xử lý con kia cầm chỉ. Phùng Diệu Quân sớm thấy rõ ràng, hiện tại chính mình là cái làm việc vặt. Bất quá bây giờ nàng mười ngón đều cuốn băng gạc, không thể tinh tế loại trừ vịt mao, lại nói bực này công việc nàng cũng cho tới bây giờ chưa làm qua. Không làm sao được, cuối cùng nàng chỉ có thể nhổ đi đại vũ, móc rơi nội tạng, lấy bên bờ bùn nhau đưa nó gói kỹ lưỡng, liền mang về sơn động bên trong. Trong động, Vân Nhai đã dâng lên lửa trại, đang nhắm mắt điều tức. Phùng Diệu Quân mang củi lửa đẩy ra, đem bùn cầu chôn ở dưới đáy, lúc này mới bắt đầu nấu nước. Gà ăn mày, đây là nàng nghe nói qua nhất giản tiện xử lý chi pháp. Một con gà sợ không đủ hai người ăn, ta lại đi bên ngoài đánh chút con mồi. Người tu hành sức ăn đều tương đối kinh người, cái này cẩm chỉ coi như so đồng loại lớn hơn một vòng, cũng không đủ hai người phân mà ăn. Lo lắng hai hùng cả ngày, nàng không muốn liền cái bụng cũng bạc đãi. Vân Nhai từ từ nhắm hai mắt nói, không cần, ngươi một mực ngồi nghỉ ngơi. Hắn đã muốn nàng nghỉ ngơi, như vậy nàng liền không thể đi hướng nơi khác. Phùng Diệu Quân không cách nào, một bên làm việc, một bên nhìn trộm đi xem Vân Nhai. Hắn mới đã lấy nước sát qua đầu mặt, thuận tiện tháo bỏ xuống bộ mặt ngụy trang, lần nữa khôi phục để cho người ta kinh diễm tuấn tú ngọc dung. Tóc đen thì cắt đi thiêu tiêu bộ phận, một lần nữa lung lên, lấy một chi châm vàng nghiêng sắn ở sau gót. Tùy ý, lại hiển gió lưu. Chỉ nhìn một màn này, như thế nào cũng không thể đem cái này trích tiên giống như lang quân cùng mắt cũng không chấp giết hết ngàn vạn sinh linh đại ma đầu liên hệ tới. Hắn sắc mặt như không hề bận tâm, dường như đã nhập định, hô hấp cũng kéo dài, chỉ là hơi có vẻ nặng nề, hiển nhiên miễn không đi đau xót tra tấn. Bất quá ngủ gà ngủ gật lão hổ cũng vẫn là lão hổ, vĩnh viễn sẽ không biến thành mèo, Phùng Diệu Quân không dám tùy tiện động đậy. Một ngày này phong hồi lộ chuyển, nàng cũng tâm lực lao lực quá độ, hai nghe tuổi lửa tất lột rung động. Chưa phát giác tựa ở bên vách đá chậm rãi thiết đi. Phùng Diệu Quân trong giấc ngộng, ngộng thấy mình còn đang thế giới cũ bên trong, nhưng là thân hoạn bệnh nan y bị chữa khỏi. Nàng mời bằng hữu ra chúc mừng, ăn nổi lầu HK, nóng năm cái lớn thận còn không có ăn đủ. Thế nào nàng lại muốn dê bò thịt, muốn ruột già, muốn nào heo. Nàng ăn đến đang vui vui, đột nhiên nghe được một cỗ mùi thối, lập tức không vui, cái gì cũng tốt ăn cực kỳ, thế nhưng là não heo làm sao dạng này tanh đâu. Phùng Diệu Quân cầm lấy kia bàn xuyến liệu ngửi ngửi. Thúi chết. Sau đó, nàng liền tỉnh, phát hiện ngoài động có gió lạnh siêu siêu thổi, xen lẫn một cỗ khó ngửi mùi tanh. Nàng nhìn chăm chú nhìn lên. Lửa trại chẳng biết lúc nào dập tắt, liền dư ôn đều đã tan hết. Trong động đen tùi lùi, bên ngoài cánh rừng cũng có ánh trăng chiếu minh, có thể trông thấy hoảng hốt bóng cây chập chờn như quỷ thủ. Trong rừng, còn giống như có hai con đom đóm tia chớp. Ngô không đúng, dạng này băng thiên tuyết địa bên trong, vì sao lại có đom đóm? Phùng Diệu Quân meo lại mắt mở ra một cái khe nhỏ, sau đó liền trông thấy hai bên ngoài hơn 10 trượng tiềm phục tại trong bụi cỏ một cái bóng đen. Điếu tình bạch ngạch, da lông tại ngọn cây xót xuống đến dưới ánh trăng hiện ra dọc theo xinh đẹp đường vân. Rõ ràng là một đầu đại hổ, hoang dại. Nó nhìn trong động ánh mắt của hai người, thật giống như Phùng Diệu Quân mới ở trong mơ nhìn dê bò thịt ánh mắt, đơn dùng một chữ để hình dung là được rồi. Đói. Hai người này nhìn đều mười phần mỹ vị bộ dáng, Bạch Tượng Sơn mạch trời đông giá rét tới quá sớm, lúc này dã ngoại tìm ăn không dễ, mãnh hổ sẽ không bỏ qua trước mắt tiệc. Phùng Diệu Quân nghĩ nghĩ, từ bỏ tính toán ra tay. Sức đấu mãnh hổ đối với nàng mà nói là một bữa ăn sáng, nhưng nàng hiện tại vị trí dựa vào sau, vân ngay cách này đầu lão hổ gần hơn một chút. Không bằng. Nàng lặng lẽ điều hòa hô hấp, lại nghiêng thai nghe vân nhai khí tức, cũng là rất rất lâu mới có một lần, dường như còn chưa tỉnh lại. Mãnh hổ gặp trong động hai người đều không có cảm giác, chậm rãi hướng nơi này phủ phục tới, động tác càng lúc càng nhanh, khoảng cách song phương cũng càng lúc càng ngắn. Rốt cục, cách hai người còn có xa năm trượng, nó chân sau phát lực, một cái hung mãnh bay nhào. Sau đó, đâm vào một tầng trong suốt bích trướng bên trên. Xoạt, một cái chầm đủ. Nó lúc trước dùng bao nhiêu lực, hiện tại liền bị thua thiệt nhiều, bị đâm đến một cái bắn ngược trở về, gật gù đắc ý, tựa hồ muốn sọ bên trong choáng váng vứt bỏ, mắt hổ bên trong cũng lộ ra mạc danh thần sắc. Trước mắt rõ ràng không có vật gì, như thế nào sẽ đụng vào lớp kín cứng rắn tường. Phùng Diệu Quân giật mình không thua nó, so với nó kiến thức cao hơn, biết đây không phải tường, mà là kết giới. Nguyên lai hắn không có lửa gạt nàng, nơi này quả thực bày ra kết giới A. Ngẫm lại cũng đúng, lúc này mới phù hợp hắn nhất quán cẩn thận tác phong. Thế nhưng là nàng trạng vạng tối mới đi bên dòng suối múc nước trở về, một đường thông hành không trở ngại. Vân ngai đến cùng là khi nào bày ra, nàng làm sao hoàn toàn không biết gì cả. Chương 114, giết hổ dọa khỉ mà. Mãnh hổ lại tại cửa hang lượn quanh hai vòng, xác nhận nơi này hoàn toàn chính xác có một tầng bình chướng vô hình ngăn cản nó tiến vào, không khỏi tức giận gào thét hai tiếng. Ngươi nhất định phải chết. Phùng Diệu Quân nghĩ thầm. Quả nhiên tiếng hổ gầm còn ở bên tai, Vân ngai ống tay háo khẽ động, có hồng quang bay ra. Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đâm vào hổ trong mắt. Mắt sau chính là đại não. Cái này mãnh hổ sinh mệnh lực mạnh hơn, bị đánh trúng yếu hại cũng là lên tiếng cũng sẽ không tiếp tục thốt một tiếng liền ngã xuống, run rẩy hai lần, không động đậy. Vân ngai quả nhiên tỉnh dậy. Lão hổ kêu to qua hai tiếng, Phùng Diệu Quân cũng không thể lại trăng ngủ, lúc này liền làm mờ mịt mới tình hình, rùi rùi mắt nói, thế nào? Ý kìa, thật lớn một đầu lão hổ a. Vân ngai liếc nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, nó chạy đến thế hệ nhận lấy cái chết. Phùng Diệu Quân đấy lòng lộp bột một vang, lại đầy mặt thuần chân hướng ngoài động nhìn quanh, bên ngoài còn có người khác. Nàng đứng lên đi ra ngoài, đặc biệt né qua vân nhai phía bên phải, nơi đó là phi kiếm chỗ ẩn thân. Nghĩ đến bản thân lúc trước tại thần kiếm đằng trước lắc lư một buổi tối, đầu nàng ra liền có một chút run lên. Mới chớp mắt, chính là muốn để cái này đầu lão hổ thay nàng đi tìm một chút vân nhai ngọn nguồn. Nếu như hắn trọng thương phía dưới đã không thể động đậy, đối nàng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, như vậy nàng cũng sẽ không khách khí. Coi như không muốn mệnh của hắn, cũng phải giáo huấn hắn biết Phùng cô nương không dễ trọng. Bất quá bây giờ a, ha ha. Chỉ xem mới thần kiếm bay ra ngoài tốc độ cùng lực lượng, nàng liền không có nắm chắc có thể tiếp được tới. Lạc đà gầy, vẫn là so mã đại a. Một kiếm này, cũng là cho nàng nhìn. Vân ngai ngoạn vị đạo, không có ai, cái này gọi là giết hổ dọa khỉ. Hắn không nói ra, nàng liền tranh thủ thời gian cười ha ha. Đã trễ thế như vậy nào có khỉ con hắn đại gia, quanh co lòng vòng mắng nàng là con khỉ sao, xin ngài chỉ thị, con hổ này nên xử lý như thế nào. Ăn. Nàng đỗng nhiên minh bạch, hóa ra lúc trước Vân Nhai không cho nàng ra ngoài đi săn là nguyên nhân này. Trên người hắn máu tanh mùi vị quá nồng, lại không đem dính máu quần áo thiêu hủy, thế tất dẫn tới ăn thịt thú. Bọn chúng muốn ăn hắn, hắn cũng liền ôm cây lợi thỏ, ân không đúng, dĩ giật đãi lao, chờ lấy mới mẹ thịt mình dài trên chân cửa. Người này thật hung ác. Liền dã thú đều tính toán. Phùng Diệu Quân nói thầm trong lòng, lại muốn giơ ngón tay cái lên, quốc sư đại nhân quả nhiên nhìn xa trông rộng. Lại lấy chính mình cùng nàng làm mồi nhử. Lửa đã một lần nữa đốt lên. Nàng rút ra chùy thủ, đem mãnh hổ mở ngực mổ bụng, đào mấy khối thịt ngon ra, tùy tiện xoa điểm muối ăn liền muốn đỡ đến trên lửa đi nướng. Vân Ngai lại ngăn đón nàng nói, chậm rãi, đi Phương Thốn Bình một chuyến. Nàng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, chờ một lúc từ Phương Thốn Bình bên trong ra lúc. Trong tay thêm ra đến một đống bình bình lọ lọ. Lúc này, hắn muốn nàng lấy ra cũng không phải dược vật hoặc là kỳ trùng dị thảo, mà là đồ gia vị. Nàng lần thứ nhất tiến Phương Thốn Bình chỉ tại nhà bếp thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, căn bản không biết đại ma vương trong phòng bếp gia vị thế mà như thế đầy đủ. Từ trái đến phải xếp thành một hàng, đứng đầy nửa bên, gọi là một cái hùng vĩ. Nàng đặc biệt quan sát một chút, liền quả ớt tương đều có mấy loại, lấy cay độ đến phân, từ thấp đến cao. Tối cao cái chủng loại kia. Cay đến nàng chỉ ngửi mùi đều muốn rơi lệ a. Trong nội tâm nàng tràn đầy nghi vấn ngâm một chút, lúc này cũng không tiếc tại hiện lên, ngài đây là muốn. Làm cái gì? Nấu canh. Hắn chỉ xoa muối khối thịt, thịt hổ thô chát chát tanh nồng, nướng cũng không tốt ăn. Hắn thương nặng như đây, còn muốn cân nhắc có ăn ngon hay không vấn đề sao. Nhưng bây giờ hắn là lão đại, Phùng Diệu Quân không thể làm gì, xin chỉ giáo. Lập tức nàng ngay tại Vân Đại Quốc Sư chỉ đạo dưới, lấy nồi lớn đem thịt tươi chắc nước lấy bỏ đi tạp chất cục máu, sau đó khắc tòa một nồi thanh thủy thịt hầm, ngoại trừ thông thường gia vị cùng mấy vị thuốc bên ngoài, còn làm cho nàng thả chút quả mận bắc đi vào. Trong lúc này, hắn ăn chính là lửa ngọn nguồn đã nướng quen gà ăn mày. Phùng Diệu Quân lúc này xuất thủ coi như thành công, nhưng khỏa bùn trước đó căn bản không nghĩ tới gia vị sự tình, thịt gà dù non lại nhạt nhẽo vô vị. Vân Ngai cũng không chê nàng, làm cho nàng lại từ phương thốn bình bên trong xuất ra một vật liền hóa mục nát thành thần kỳ. Cay, quả ớt mặt mà. Cái này đỏ gâu gâu bột phấn, quen thuộc mùi, nhưng không phải liền là quả ớt mặt đây. Nàng trưng lớn mắt, nhìn xem Vân Ngai không biết từ nơi nào biến ra một thanh ngân thanh tiểu đao, ưu nhã cắt thịt, đồ chấm, sau đó bỏ vào trong miệng ăn hết. Nàng căn bản không rảnh đi nhìn cái này Mỹ Nam tử dùng cơm lễ nghi đến cỡ nào quy phạm, bởi vì cái bụng phát ra vang dội mà kéo dài một tiếng. Ung ục. Phùng Diệu Quân cực kỳ lúng túng. Nàng đã sớm nói bụng, hiện tại nghe mùi thịt gà khí, chỗ đó còn nhịn được, trộm nuốt mấy lần nước bọt. Nàng cầm một đôi ngập nước mắt to nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy cầu khẩn, cực kỳ giống khất thực tiểu miêu tiểu cầu. Vân Ngai liếc nhìn nàng một cái, nạo cái dưới đùi gà đến, đem còn lại giao cho nàng, an nghỉ. Phùng Diệu Quân không để ý tới khách khí, vào tay liền kéo. Cách sau mười mấy canh giờ một lần nữa có nóng hổi đồ ăn no bụng, kia cảm giác hạnh phúc thật sự là tăng cao tuân lệnh nàng muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Ăn ngon đâu? Nàng học Vân Ngai cũng đi đồ chấm, một bên cho mình số không cơ sở chủ nghệ thành quả điểm tán. Nàng tốt thiên tài A, lần thứ nhất thử làm gà ăn mày cứ như vậy thành công. Vân Ngai trong mắt, lấy vải trắng đem ngón tay lau sạch sẽ. Câu nói này, hắn là tán đồng. Cú nha không hổ là tiến công đến cắt tường chim, ngai một miệng lưu hương, hương vị so phổ thông chim chỉ không biết tốt hơn mấy lần, mmm. Về sau muốn hay không lại đi làm chút đến. Mặc đề chuẩn vì sao thu ngươi làm đồ. Nàng ăn đến chính hương, thình lình đối phương ném ra ngoài vấn đề này, đưa nàng chẹn họng một chút, ta đã cứu sư phụ một mạng, hắn liền thu ta làm đồ đệ đi. Điềm Thủy Hương. Vân Ngai lấy tay chi di, tinh tế đánh giá nàng, chỉ vì dạng này. Mặc đề chuẩn thu nàng làm đồ những cái kia cố sự, hắn đều đã nghe qua. Đương nhiên, đều là cái gọi là quan phương thuyết pháp, tiêu chuẩn đáp án. Cái gì gọi là chỉ? Nàng lầm bầm một tiếng, giải cứu quốc sư cơ hội, có mấy người có thể gặp được. Người đối với hắn, nhưng không thế nào cung kính. Vân Ngai trong mắt có làm nàng cực không được tự nhiên tìm tòi nghiên cứu, thú vị chính là, mặc đề chuẩn loại kia lão cổ bản tựa như cũng lơ đễnh. Mặc đề chuẩn làm việc lạc hậu, có một bộ quy củ muốn thủ. Làm sao cho phép đệ tử đối với mình vô lễ thuận. Gia hỏa này sức quan sát thật sự là quá dọa người. Phùng Diệu Quân xoa xoa đôi bàn tay, ta nhỏ tuổi nhất, sư phụ đối với ta càng dung túng chút. Thiết Tâm Linh cùng Hứa Phượng Nghiên đều tuổi đã cao, Mặc Đề Chuẩn mới thu tam đệ tử, nào biết gia hỏa này làm phản bị giết, đối ngoại liền tuyên bố từ càng thêm tuổi nhỏ Phùng Diệu Quân bổ vị. Không riêng là lão nhân đau có lút, sư phụ đối với quan môn đệ tử cũng hầu như là thiên vị một chút. Thật sao? Vân Ngai vô vị nói. Nhưng trong mắt của ta, hắn đối với ngươi cũng không có gì sư đồ tình cảm. Nếu không, đạo hạnh của ngươi như thế nào vẹn vẹn như thế? Độc môn bí kỹ của hắn cùng thành danh trí bảo, ngươi càng là đồng dạng cũng không xử ra được. Ánh mắt của hắn quá độc ác, Phùng Diệu Quân trầm mặc không nói. Chương 115, vận mệnh chủ tuyến. Như có Mạc Đề Chuẩn dạy bảo, nàng làm sao đến mức tại học trong biển một mình chèo thuyền du ngoạn, thường xuyên sờ không được phương hướng. Lại nói ngươi, hắn đem đầu mâu thả lại trên người nàng. Ngươi đối tình cảm của hắn cũng lãnh đạm cực kỳ. Nhìn thấy tiểu cô nương một cặp mắt hắc bạch phân minh bên trong lóe kinh ngạc, hắn không chút lưu tình điểm phá, từ dung nham biển lửa đến nay, ngươi căn bản chưa từng chủ động nhắc tới qua hắn, không đã từng hỏi qua tung tích của hắn. Nếu như nàng thật sự là Mạc Đề Chuẩn quan môn đệ tử, sao sẽ không đóng tâm sư phụ an uy? Dù sao bọn hắn rời đi địa cung lúc sườn núi dung chuyển, Mạc Đề Chuẩn lại đối giao hỏa linh như thế nhân lực không ngự trời sinh thần vật. Phùng Diệu Quân bị hắn hỏi được á khẩu không trả lời được. Đây là không may, nàng thừa nhận. Nàng cung Mạc Đề Chuẩn ở giữa, chỉ có một tầng giả quan hệ thầy trò, chịu không được hỏa nhãn kim tinh nhìn rõ. Nàng cắn môi, hơn nửa ngày mới thấp giọng nói, vâng, sư phụ nhận định ta tư chất quá kém, không thể tu hành, vốn không nguyện thu ta làm đồ đệ. Là ta thi ân cầu báo, nhất định phải bái sư không thể. Trong lòng của hắn không thoải mái, cũng sẽ không chịu nghiêm túc dạy bảo ta. Tư chất quá kém. Vân Ngai giống là lần đầu tiên nhìn thấy nàng tinh tế tường tận xem xét. Ngươi đã ngưng ra nội đan, làm sao có thể nói là quá kém? có thể ngưng ra nội đan, đã nói lên nàng biến thành vậy có may mắn đủ tu hành một phần một mười ngàn. Vốn là không có, linh khí không thể lâu trữ tại thân, chẳng mấy chốc sẽ bay hơi mất. Phùng Diệu Quân vụng trộm liếc hắn một cái, là về sau, mới ngưng ra. Về sau, Vân Ngai nghe ra trong đó hàm nghĩa, trường mi càng trọn càng cao, trong mắt cũng lộ ra hào hứng dặn dào, rốt cục đưa tay chỉ mình, lớn ngạc nhiên nói, là bởi vì ta. Vâng, nàng vạn phần không nguyện ý ở trước mặt hắn thừa nhận, thế nhưng là sự thật như thế không tòa cãi lại, linh lực của ngươi sẽ không làm mất, ta liền coi đây là nền, ngưng ra nội đan. Nàng nói ra mỗi một chữ, Vân Ngai đều nghe vào trong tai, tinh tế suy tư. Một hồi lâu, hắn mới vỗ tay nói, thú vị, đại đại thú vị. Đối Phùng Diệu Quân vẫy vây tay, cười tủm tỉm, tới, để ta xem một chút. Nàng không nhúc nhích, hai chân giống mọc rễ mọc trên mặt đất đồng dạng. Sợ cái gì? Hắn xì khẽ một tiếng, ta như muốn giết người, rời đi một trượng cùng mười trượng có khác nhau a? Là không có, lại nói hắn bây giờ nhìn lại tâm tình rất không tệ. Phùng Diệu Quân cố nén có cẳng liền chạy xúc động chậm rãi xích lại gần hắn, đồng nhiên nghe hắn nói, tháo ngụy trang. Nàng chỉ có thể giận sôi khiến cho dịch hình cổ, đem mặt mình biến trở về nguyên trạng. Quả nhiên là gương mặt này. Vân Ngai vẫn như cũ duỗi ngón tại trên mặt nàng vuốt ve hai lần, động tác nhu hòa giống tình nhân ở giữa yêu phủ. Thế nhưng là Phùng Diệu Quân đại khái không biết tại mấy ngày trước đó, hắn cũng đối mặt với mặt giống nhau như lúc, làm ra giống nhau như lúc động tác, sau đó đem người ta cổ bẻ gãy. Dịch hình cổ. Vân Ngai cười khẽ, mặc đề chuẩn còn thật cam lòng ném dốc hết vô liếng. Cách gần như vậy, Phùng Diệu Quân giống như đầu tiên phát hiện hắn mắt sắc rất nhạt, không giống nàng dạng này đen trắng rõ ràng. Nhưng một cười lên liền sương mù hơi chiều chiều, phảng phất hàm yên mang nước, phá lệ cho người. Nàng lấy lại bình tĩnh, không dám nhìn nữa, mặc hắn đem ngón tay khoác lên nàng nguyện mạch bên trên. Sau đó, một cỗ quen thuộc đã cực lực lượng chuyển tới. Đây là Vân Ngai linh lực, cũng là nàng. Tại lẫn nhau chưa gặp mặt thời điểm, nó liền lưu chuyển khắp hai người trong đan điền. Vân Ngai trong lòng mặc dù đã sớm chuẩn bị, cái này tìm tòi mình, vẫn kinh thán không thôi, thế gian lại có bực này chuyện lạ. Linh lực của hắn tại Phùng Diệu Quân trong kinh mạch vận hành, khắp nơi đều lộ ra như quen thuộc, căn bản không cần hắn tận lực thôi động, bọn chúng liền biết nên đi hướng nào. Vân Ngai đột nhiên ra tăng thua đưa qua linh lực. Lần này như hồng thủy tăng vọt, trước đó nửa điểm báo hiệu đều không có, đã đâu chỉ tại khởi xướng một lần linh lực tiến công. Hắn đã xác minh, Phùng Diệu Quân gân mạch mặc dù vững chắc, lại cũng chịu đựng không nổi cường độ như thế xung kích mới đúng. Nhưng mà, hắn lực lượng độ trôi qua về sau tựa như hồng thủy phân lưu tiến trăm sông. Cho dù chạy xiết, cho dù dương nhanh múa vớt, nhưng cũng không tạo nổi sóng gió gì. Như vậy cũng tốt giống như chính hắn kinh mạch kéo dài, lại sinh trưởng tại khác trên người một người. Phùng Diệu Quân giật nảy mình, vô ý thức lùi về, lại bị hắn đưa tay bắt lại cổ tay, đường nội. Lòng bàn tay của hắn nóng rực, bỏng đến nàng da thịt đều nhanh bốc cháy lên. Còn đối với Vân Ngai tới nói, tiểu cô nương trắng nón nả cánh tay tinh tế đến giống như một tách da liền gãy. Hắn nhíu nhíu mày, càng thêm cuồng bạo linh lực từ đan điền dâng lên. Lấy gấp 5 lần chi thế phóng tới kinh mạch của nàng. Phùng Diệu Quân lúc này hét lên một tiếng, dùng sức tránh thoát. Lúc này Vân Ngai không có lại cuốn chặt, mặc nàng vụt vụt một liền lui về phía sau mấy bước. Nàng chỉ cảm thấy từ Vân Ngai nơi đó vọt tới linh lực chưa từng có đầy đủ, tựa như muốn đem xếp hàng hồng trong khe lũ lụt một chút toàn rót đến nàng cái này nhỏ ống nước máy bên trong, chống đỡ đều có thể đưa nàng tươi sống no bạo. Đây chính là nàng cùng Vân Ngai ở giữa chênh lệch cực lớn, hiện tại nàng rốt cục có tự mình trải nghiệm. Cũng may người này cũng chỉ là thăm dò, vừa phát hiện nàng chịu không nổi liền lỏng về kinh đạo. Nhưng nàng vẫn như cũ cơ bắp căng đau, kinh mạch đau đến như muốn vỡ ra. Vân Ngai cũng kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán thấm xuất mồ hôi hột. Thân bị trọng thương, vốn không nên như thế đi lực. Phùng Diệu Quân đối với hắn trợn mắt nhìn, trong lòng không biết mắng mất trăm lần đáng đời. Hai người tương đối không nói gì, đều nghỉ ngơi một hồi lâu, Vân Ngai mới bỗng nhiên mở miệng, ngươi vì cái gì sợ ta? Phùng Diệu Quân nhịn không được cắn răng. Ngươi vừa ra tay liền là sinh linh đồ thán, cái nào dám không sợ ngươi? Sườn núi bên trong sinh mệnh không sợ hắn, hiện tại sống sót có thể có bao nhiêu? Coi như ta không đến, kia ngọn núi lửa gần đây cũng sẽ phun trào, đối bọn hắn đến nói không lại là chết sớm cùng chết muộn khác nhau, có trọng yếu như vậy à? Vân Ngai một lần nữa tìm cho mình cái tư thế thoải mái dựa vào ngồi xuống, về phần ngươi, ngươi đối với ta e ngại còn đang tụ bình hương gặp mặt trước đó, ta nói có đúng không? Người này đã đưa nàng ngọn nguồn túi đến 8-9-0-10, Phùng Diệu Quân cũng không kỳ quái hắn nhớ tới hai người mới gặp chẳng cảnh. Không, tụ bình hương trên công đường cũng không phải là bọn hắn lần đầu mặt đối mặt, hiện tại Vân Ngai đã nghi ngờ. Ngươi đã biết từ lâu ta là ai, cũng biết giữa chúng ta tồn tại loại này kỳ quái hắn dừng lại tìm kiếm phù hợp từ ngữ, liên hệ. Phải không? lần nữa nhìn thấy Phùng Diệu Quân, hồi lâu trước đó liền tồn tại ở đáy lòng hắn cái chủng loại kia không thích hợp rốt cuộc tìm được đáp án. Hơn 3 năm trước, cỏ hoang mọc thành bụi đê đập bên trong khắc lấy bản sơn trận, Mạc Đề Chuẩn xuất hiện, vương bà án mạng. Nhìn như không liên hệ chút nào, nhưng có một đầu chủ tuyến đưa chúng nó toàn bộ nối liền nhau. Đó chính là Phùng Diệu Quân tồn tại. Hắn nhất thời sơ sẩy, làm cho nàng từ hắn giữa kẽ tay lặng lẽ chạy đi. Thế nhưng là vận mệnh kỳ diệu như vậy, lại lần nữa đưa nàng đưa về đến trước mặt hắn. Lần này, hắn muốn thế nào đối nàng? Khoe miệng của hắn hơi câu, trong sơn động bầu không khí lại trở nên túc sát, hiển nhiên nàng lại có một chữ nói ngoa, liền gặp không đến ngày mai dâng lên mặt trời. Đối với sát ý của hắn, Phùng Diệu Quân có như dã thu tinh chuẩn trực giác, lúc này quyết định không còn dám lừa gạt hắn, đành phải đàng hoàng nói, ở trước đó, ta đã gặp ngươi. Chương 116, suy đoán mập mờ. Ân. Hắn chờ đợi đoạn dưới, cũng không kinh ngạc, bởi vì sớm có dự cảm. Ngày đó ta đẩy ngã vương bà sau từ trang tử chạy đến giải sầu, đi đến cũ trên đê trượt một phát, xử lý xong đến Mạc Đề Chuẩn bố trong trận pháp, không biết làm tại sao sẽ khởi động nó, kết quả bị chuyển đến xa xôi Thăng Long đầm bên trong. Ngươi hố Mạc Đề Chuẩn một thanh, việc khác sau không giết chết ngươi thật sự là kỳ tích. Vân Ngai khỏe miệng ý cười đang khuyết đại. Chớ trách hồ hắn độc đấu ngao ngư thời điểm, Mạc Đề Chuẩn cũng chưa từng xuất hiện, nguyên lai trận pháp bị nàng vượt lên trước dùng hết. Bàn Sơn trận là cái duy nhất một lần trận pháp. Đại giới lại đặc biệt đắt đỏ, trong lúc vội vã Mạc Đề Chuẩn cũng không có cao như vậy phẩm chất linh thạch có thể lại bố một trận. Nói như vậy, tiểu cô nương trong lúc vô tình còn giúp hắn bận điệu. Phùng Diệu Quân nhún vai, ta tại Điểm Thủy Hương đã cứu hắn một mạng, ân oán lẫn nhau chống đỡ, không ai nợ ai. Tuy nói hổ lạc đồng bằng là cái cơ hội tốt, nhưng Mạc Đề Chuẩn mạng là tốt như vậy cứu sao? Chỉ bằng điểm này, đã làm cho hắn đối nàng thay đổi cách nhìn. Ngươi tại Thăng Long đầm nhìn thấy cái gì? Ngươi, còn có ngao ngư. Nàng nói thật, các ngươi đang đánh nhau. Ta liền treo ở vách núi trên tán cây, không dám lên tiếng. Vân Ngai hơi ngưng thần, nghĩ đến bản thân giết ngao lấy châu sau rời đi hố trời trước đó, từng có cảm giác, phảng phất có người nhìn mình cằm chằm. Chỉ bất quá khi đó hắn cũng thần mệt mệt mỏi, bốn phía cũng không dị thường, bởi vậy cũng không nhiều tính toán liền đi. Nguyên lai trên cây người kia là ngươi. Nguyên lai, khi đó nàng liền giấu trên tán cây, cùng hắn cách xa nhau không đến. Ân, không đến 20 trượng. Sau đó thì sao? Đây mới là hắn muốn nghe trọng điểm. Vân Ngai thân thể hướng phía trước hơi nghiêng, biểu đạt ra độ cao chú ý. Phùng Diệu Quân đọc hiểu cái này ngôn ngữ tay chân, nói một hơi không dám dừng lại bỗng nhiên, về sau ta vừa lạnh vừa đói, trông thấy dưới đáy có cá liền nhảy vào trong nước. Không ngờ có thật nhiều cá lớn tranh đoạt vật gì đó, ngược lại đưa nó đội lên miệng ta bên trong. Ta sợ đến muốn mạng, lại bị bọn chúng đụng đến mấy lần sắc nước, hít một hơi liền đem nó nuốt tiến vào. Viên địa. Tựa như là hạt châu. Cũng may ta ăn hết nó về sau liền có thể dưới đáy nước hít thở, nếu không tại chỗ liền muốn chết chìm. Vân Ngai hơi biến sắc. Nói như vậy, ngao ngư sinh hai châu. Hắn năm đó phá vỡ ngao ngư xương sọ hẳn là tìm đến không đủ cẩn thận, mới đã bỏ sót một viên. Theo cổ thư truyền trở, cùng một con yêu quái có cực nhỏ tỷ lệ sản xuất hai cái trở lên nội đan, cứ việc cho tới bây giờ không ai có thể xác nhận. Những này nội đan ở giữa, rất có thể sẽ có chút liên hệ kỳ diệu. Phùng Diệu Quân cùng hắn cùng hưởng linh lực, có phải là nguyên nhân này đâu? Thật sao? Vân Ngai từ chối cho ý kiến, ngươi đã là nhảy xuống, về sau lại thế nào rời đi Thăng Long đầm? Đáy đầm là xuống nước, cùng ngoại giới có thủy đạo tương liên, cho nên ta. Không đợi nàng nói xong, Vân Ngai đã đánh gãy nàng, làm sao ngươi biết đáy đầm nối thẳng ngoại giới? Nàng cũng không phải cá, khi đó còn tuổi nhỏ. Hắn từng bước ép sát, Phùng Diệu Quân biết mình nhất định phải biểu hiện được càng thêm thản nhiên trấn định, không phải khó thoát họa sát thân. Ta nhìn thấy có đầu miệng cá bên trên treo cái móc. Ngao ngư cư trú đầm sâu không có khả năng có ngư nhân thả câu, cho nên con cá kia nhất định là bên ngoài bơi tiến vào. Nói cách khác, đầm nước cùng ngoại giới ngầm thông. Hắn gật đầu, coi như nàng quá quan, sau đó ngươi liền bơi đi ra. Phải. Ngươi làm sao rời đi rừng rậm trở lại về quê nhà? Ánh mắt của hắn chớp động, ta nhớ được thời gian qua đi mấy ngày sau, ngươi liền xuất hiện tại huyện Nha Công Đường. Ta leo ra sau liền hướng mặt trời mọc phương hướng đi. Ban ngày đi đường, ban đêm đi ngủ. Dạng này đi rồi 3 ngày, liền ở trong rừng gặp được thợ săn, ta hứa hắn trọng kim, hắn liền đem ta đưa ra ngoài. Vân Ngai nghiêng đầu, ngươi vận khí thật là tốt, Thăng Long đầm hướng đông nam là tụ bình hương, đi tây bắc liền xâm nhập Đại Sơn, càng không có người ở phàm là một bước đi nhầm, hôm nay liền không thể ngồi ở chỗ này. Đúng nha. Nàng cảm thán nói, ta những khắc năng lực không có, lại là phúc tướng một. Vân Ngai môi mỏng có chút giơ lên, thế nhưng là... Ta nghiệm thế nào chứng ngươi nói đều là nói thật. Không đáng tin cậy. Hắn không quan tâm quá trình này có bao nhiêu ly kỳ, dù sao thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. Hắn để ý chính là, nàng không thể nghiệm thật chứng ngụy. Nghiệm chứng không được, kia cũng là 3 năm trước đây chuyện. Nàng nhún vai, nhưng trọng điểm không phải ở chỗ, ta nuốt vào lòng châu chi sau đó phát sinh linh lực cùng hưởng sao. Vẫn là ngươi muốn ta phát thệ. Nàng mắt cũng không chấp cái nào, kỳ thực trong lòng khẩn trương. Liên quan tới trong đầm sâu chuyện phát sinh, nàng đương nhiên không thể tình hình thực tế toàn nói, nhất là không thể tiết lộ ngao ngư hồn phách đã từng tồn tại. Nếu là Vân Nhai biết nàng nuốt vào hạt châu đều xuất từ ngao ngư dụ dỗ, vậy hắn nhất định minh bạch đây là ngao ngư báo thù thủ đoạn. Đã như vậy, hắn liền muốn đem thai họa ngầm giết hết tại chưa xảy ra, Phùng Diệu Quân liền nguy hiểm. Nàng đang đánh cược. Cực nàng không quan trọng gì, thậm chí không đủ để hắn xuất thủ, tựa như người sẽ không đặc biệt đi giẫm chết con kiến, cũng cực hắn đối với linh lực cùng hưởng nghiên cứu hứng thú. Đối với hắn loại này hận không thể cuối cùng trời đất lý lẽ người mà nói, nàng lại là có giá trị. Vân Ngai nhìn xem nàng một hồi lâu, giống như tại cân nhắc, cuối cùng mới mất hết cả hứng, không cần, cái gì lời thề đều có lỗ thủng. Làm cái thề cũng không thể nói rõ, ngươi giảng tất cả đều là sự thật. Tiểu cô nương nói đúng, trọng điểm còn tại ở nàng nuốt vào Long Châu sau đó phát sinh biến hóa. Phùng Diệu Quân trông mong nhìn qua hắn, ngài thần thông quảng đại, theo ngài ý kiến, loại này kết nối có thể hay không đánh đoạn. Hắn tùy ý nhẹ gật đầu, có thể, rất đơn giản. Gặp hắn đáp đến làm như vậy giòn, Phùng Diệu Quân đáy lòng ngược lại trầm xuống, có dự cảm bất tường, quả nhiên nghe hắn tiếp lấy nói, ta giết ngươi là đủ. Nàng vẻ mặt đau khổ nói, có hay không ta hai người đều còn sống giải pháp. Nàng rất muốn thoát ra, ta chết đi, ngươi cũng đừng nghĩ sống một mình. Nhưng là lý trí nói cho nàng, lại liều một phen, thử một lần. Vậy sẽ phải hảo hảo nghiên cứu. Hắn nhìn ánh mắt của nàng sáng rực, cũng giống cái khoa học của nhân. Mà lại, ta vì sao muốn bỏ dễ liền khó? Ta ví dụ như vậy cực kỳ chân hy hữu, tuy tiện đoạn mất rất đáng tiếc nha. Cái này đến thời khắc sống còn, Phùng Diệu Quân biết đạo sớm muộn tránh không khỏi, dứt khoát thừa dịp tâm tình của hắn tốt tận lực du thuyết, lại nói đạo hạnh của ta không cao, từ ngài nơi đó rút ra linh lực tối đa cũng chính là chín châu mất sợi lông mà thôi, đồng thời ta hiện tại đã ngưng ra nội đan, ngày sau tu vi càng phát ra tinh thâm, cũng không cần lại sử dụng ngài linh lực, sau đó đều có thể bình an vô sự. Vân Ngai bám lấy cái cằm, cười tủm tỉm nói với nàng, tiếp tục. Giết ta, đối với ngài có chỗ tốt gì? Phùng Diệu Quân cắn răng, vì cái mạng nhỏ của mình mà tiếp tục cố gắng. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt sẽ không đem hai tính mạng người tương liên cái này trùng cực đòn sát thủ tế ra, ngài không hiếu kỳ ở trong đó cơ chế à. Nói không chừng bởi vậy còn có thể lại sáng lập một môn thần thông, lại nói, ngài đương nhiên thần thông quảng đại vạn sự không cầu người, nhưng là một cái hàng rào còn muốn có ba cái cọc không phải. Vạn nhất lại gặp gỡ biển dung nham loại tình huống kia, ta còn có thể giúp điểm bận bịu nha. Thật bất hạnh. Vân Ngai chậm rãi mở miệng, giết ngươi, kỳ thật đối với ta chỗ tốt rất lớn. Tiểu nha đầu lục soát ruột phá ruột nghĩ muốn thuyết phục thần thái của hắn, phi thường thú vị. Cái tuổi này cô nương cái nào không có sợ chết, nhưng họa đến trước mắt hoặc là vươn cổ chờ chết, hoặc là khóc giống sợ hãi, hoặc là chửi ầm lên, còn có thể dạng này nói chắc như đinh đóng cột, trật tự rõ ràng vì chính mình vùng vẫy giành sự sống. Ngược lại thật sự là không thấy nhiều. Chương 117, Vân Ngai điều kiện. Phùng Diệu Quân trong lòng co rụt lại, giật mình nói, làm sao lại như vậy? Ngươi gặp qua ta hình dáng. Hắn nhấc chỉ nhẹ nhàng gõ gõ mặt mình, chỉ cần ngươi trở lại Tân Quốc, trở lại Mạc Đề Chuẩn nơi đó, chính là cái người sống sờ sờ chứng. Tới khi đó, hắn mỗi chữ mỗi câu, Tân Quốc liền có lý do liên thủ Nghiêu Quốc, đối ngụy khai chiến. Phùng Diệu Quân bỗng nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người. Đáng chết. Nàng tại Tấn Quốc mấy năm này là an nhàn quá lâu sao, thế mà đã quên đi tính toán trong nước tình thế. Vân Ngai lần này chui vào Tấn Quốc tổn thương Yên Hải lâu, giết Phùng Diệu Quân, cùng về sau ám toán Hàm Nguyệt công chúa đưa thân đội ngũ, đánh vỡ Nhai Sơn địa cung, hệ này liệt hành vi mặc dù có thể nói là vô pháp vô thiên, nhưng hắn từ đầu đến cuối thủ vững một đầu chuẩn tắc. Hắn không biết đi ra chân dung. Tấn Vương cùng Mạc Đề Chuẩn đương nhiên đều nhận định là hắn gây nên, thế nhưng là không có chứng cứ rõ ràng. Bọn hắn liền ngay cả bổn quốc thần dân đều không thuyết phục được, làm sao có thể sư xuất nổi danh. Thế nhưng là Phùng Diệu Quân nhìn thấy Vân Ngai mặt, chỉ cần nàng trở lại Tân Quốc, chính là hệ này liệt sự kiện mạnh mẽ nhất nhân chứng. Tân Quốc liền có lý do cùng Ngụy trở mặt, có lý do phái quân hiệp trợ Nghiêu Quốc công Ngụy, nguyên bản cái này hai nước kết làm thân ra, liền để Ngụy quốc phiền não không thôi. Về công về tư, Vân Ngai sao có thể thả nàng còn sống rời đi đâu? Ta nhất định thủ khẩu như bình nghe được mấy chữ này, Vân Ngai cười. Mà thanh âm của nàng cũng nhỏ xuống. Lời này liền chính nàng đều không thuyết phục được, Vân Ngai như thế nào lại dễ tin. Cuối cùng nàng khẽ thở dài một cái, ngươi như muốn giết ta, sợ không phải đã sớm động thủ. Dứt lời, ta muốn như thế nào mới có thể sống sót? Vân Ngai coi như bị thương nặng, muốn giết nàng ứng cũng không khó, kéo đến bây giờ còn không động tay, đại khái trong lòng có khác so đo. Điểm này so đo, chính là nàng dưới mắt sinh cơ duy nhất, tất phải bắt được không thể. Nói đúng lắm. Cô gái nhỏ này rất nhạy cảm a, người ta đồng tiến dung nham biển trộm qua huyết thụ, cũng coi là trùng qua hoàn nạn. Cùng hưởng linh lực chuyện này lại như vậy thú vị, giá trị phải hảo hảo phỏng đoán, giết ngươi khá là đáng tiếc. Hắn dừng một chút, gặp nàng gật đầu như dạ tỏi, lúc này mới chậm rãi tiếp theo, nhưng ta cũng không nghĩ bước lên cùng Tấn Quốc khai chiến phong hiểm, nô, này cũng có chút khó làm. Sinh cơ chính là ở đây. Phùng Diệu Quân nhanh chóng tỏ thái độ, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội tốt, ta không trở về Tấn, dù sao Yên Hải lâu đã quan bế, trong ngắn hạn cũng sẽ không lại mở thả, ta lưu Tấn lý do đã biến mất. Vân Ngai ngạc nhiên nói, ngươi là vì Yên Hải lâu lưu tại Tấn Quốc. Đúng nha. Nàng rất ảo não, ta nghĩ tìm tới chặt đứt linh lực cùng hưởng chi pháp, cũng muốn tu hành, lúc này mới yêu cầu tiến Yên Hải lâu đọc sách. Vân Ngai lần thứ nhất phái người thăm dò nàng, ngay tại Tiểu Cô Sơn trên đường núi, kia là ra vào Yên Hải lâu phải qua đường. Ngươi không có nói cho Mạc Đệ Chuẩn. Nếu không tự có quốc sư đi nghiên cứu vấn đề này, cần phải nàng tự mình tìm tòi sao? Không có. Nàng lắc đầu. Ta sợ hắn lợi dụng ta tới đối phó ngươi. Vân Ngai trên mặt lộ ra một cái hoàn mỹ nụ cười. Ồ, ngươi lại là như thế này thay ta suy nghĩ. Hắn cười, dĩ nhiên không phải bởi vì cảm động. Phùng Diệu Quân cũng là da mặt đều không đỏ một chút. Ta sợ hắn đem hy kỳ cổ quái gì thần thông đều tại trên người ta dùng thử, để cho ta sống không bằng chết. Nếu như Mạc Đề Chuẩn biết nàng cùng Vân Ngai cùng hưởng linh lực, vô cùng có khả năng tìm cách thông qua nàng đi rút ra Vân Ngai linh lực, dùng cái này giảm xuống Ngụy Quốc quốc sư sức chiến đấu. Thời khắc mấu chốt, cái này một nước nói không chừng có hiệu quả. Vân Ngai không nói lời nào chằm chằm nàng hơn nửa ngày, thẳng thấy nàng phía sau lưng lông mao dựng đứng mới nhẹ nhàng nói, ngươi cùng hắn thật đúng là nội bộ lục đục. Hiển nhiên nàng nghĩ đến, hắn cũng nghĩ đến. Phùng Diệu Quân cười khổ một tiếng, ta đầu tiên muốn thay mạng nhỏ mình suy nghĩ, lưu ở bên cạnh hắn cũng không lợi ích thực tế, ngược lại có phong hiểm. Cho nên ngươi yên tâm, lần này ta cũng không trở về Mạc Đề Chuẩn bên người đi. Thật sao? Hắn nhìn kỹ nàng. Ngươi muốn làm sao thủ tín cho ta? Chính đề tới, Phùng Diệu Quân nhẹ hít một hơi, mời quốc sư đại nhân chỉ thị. Ngươi cũng đã nói là chỉ thị, dạng này thôi, hắn nhún vai, bên cạnh ta vừa vặn thiếu cái thị nữ. Nàng đúng là cái chân quý tiêu bản, mặc kệ là giết là thả đều có chút đáng tiếc, vẫn là lấy ra hảo hảo nghiên cứu đi. Một cái bình dân, như thế nào đi nữa cũng không thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Thị nữ Phùng Diệu Quân ngốc trệ, vạn vạn không nghĩ tới cái này thần lai nhất bút. Khi thị nữ của hắn, chẳng lẽ không phải còn muốn cùng hắn về Ngụy Quốc? Thế nào, không nguyện ý? Hắn cười hít mắt, Phùng Diệu Quân luôn cảm thấy hắn là tiếu lý tàng đao, không, dấu chính là hóa cốt tán, vung một chút cũng làm người ta hải cốt không còn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, ta thô tay đần chân, chưa hề hầu hạ hơn người, sợ ngài không thể hài lòng. Vậy thì thôi. Vân Ngai thở dài một hơi, khó được gặp được như thế cơ linh động lòng người tiểu cô nương, nhưng đáng tiếc à. Trong ánh mắt của hắn, nào có đáng tiếc loại này thần sắc, tràn đầy đều là sát khí. Nàng còn dám cự tuyệt, một giây sau liền sẽ máu phun ra 5 bước A. Phùng Diệu Quân dùng mình, lộ ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không không, ta đương nhiên nguyện ý. Chỉ cần ngài không chê. Hắn liếc xéo nàng một chút, ta ghét bỏ. Ngươi đến mau chóng để cho ta hài lòng. Đằng sau nếu không, hắn không nói, nàng cũng rõ ràng. Vân Ngai đổi đề tài, chỉ lửa trại bên trên nồi lớn, thịt đã chín rồi. Xới một bắt tới. Hắn phen này liền sợ mang dọa, chưa phát giác quá khứ rất nhiều thời gian, mùi thịt sớm từ trong nồi bay ra, Phùng Diệu Quân lại đến bây giờ mới phát giác thèm ăn nhỏ dãi. Quá khứ một khắc đồng hồ này kinh tâm động phách, tại nàng bình sinh chưa bao giờ có. Vân Ngai chân chính đối nàng động đậy sát tâm, nàng rất rõ ràng điểm này. May mắn cái này nguy cơ quá khứ. Tạm thời. Người này hỉ nộ vô thường, nàng không tốt suy đoán là cái nào cái lý do bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Bất quá Phùng Diệu Quân lập tức tiến vào thân phận mới của mình, lấy cái sứ trắng bát thịnh thượng nụ canh, phối thêm ngọc đũa, cẩn thận từng ly từng tí hai tay hiện lên cho hắn. Người ở dưới mái hiên, liền muốn có thể khuất cũng có thể dối. Gặp hắn động đũa, nàng mới cho mình cũng xới một bát, nhanh chóng bắt đầu ăn. Phương Thốn Bình bên trong phòng nhỏ mặc dù coi như giống nông trại, nhưng bên trong bày cố cùng bàn ăn nào có mặt hàng cấp thấp. Chỉ nói cái này hiến quốc lớn vấn miệng ra phẩm thấu ảnh sứ trắng khảm kim bát, giá thị trường liền muốn 7 lượng bạc một con. Nguyên bộ quý hơn. Một con cẩm trĩ chỗ đó đủ hai cái dạ dày vương phân ra ăn. Vân Ngai chỉ điểm rất chính xác, bao quát 100 năm nhân sâm ở bên trong, canh thịt ra thêm 4, 5 loại sinh cơ cùng đại bổ dược liệu, suýt một ngụm liền toàn thân đều ấm áp, tại loại hàn khí này bức nhân ban đêm nhưng so đan dược gì đều bổ khí huyết thấy hiệu quả ứng. Một bát còn chưa thấy ngọn nguồn, trên người nàng đã ấm áp địa, liền khuôn mặt nhỏ đều là đỏ bừng. Quá khứ cái này mười trong vài canh giờ phát sinh phiền toái nhiều như vậy, rốt cục có thể hơi buông xuống một chút. Nàng đợi một hồi lâu, gặp Vân Nhai buông xuống bát, tranh thủ thời gian cho hắn lại thịnh một phần mới hỏi, ngài khi nào thay thế lớn? Thiết Tâm Linh rời đi Lang Nha Bảo trước đó. Dứt lời hắn liền ra hiệu trong chén canh thịt quá bỏng, Phùng Diệu Quân đành phải một bên bĩu môi thổi nhẹ, một bên ở trong lòng mắng to, Chu Vương đều bị hắn tính toán mù mười mấy con mắt, lúc này hắn chăng cái gì yếu đuối. Chương 118, phía sau có truy binh. Hắn cũng là gan lớn, không sợ nàng cho hắn hạ độc sao? Bất quá hắn kiểu nói này, nàng liền nhớ lại buổi sáng hôm đó đội ngũ xuất phát trước đó, Thiết Tâm Linh rất trễ mới về đơn vị, nguyên lai là bị hắn đánh cháo. Hắn có phải là đã? Vâng. Vân Nhai đầu đều không nhấc. Phùng Diệu Quân không dám lên tiếng. Bữa cơm này ngay tại hai người trong trầm mặc sử dụng hết. Vân Nhai thần sắc nặng lại trở nên nhạt nhẽo, Phùng Diệu Quân biết người này tính tình quái dị, không muốn trêu chọc hắn. Kỳ thực Vân Nhai tại trọng thương qua đi lại muốn dùng kế thu phục nàng, đã có chút mỏi mệt, lúc này liền chỉ Phương Thốn Bình nói với nàng, đi vào. Đợi Phùng Diệu Quân tiến vào cái bình, hắn mới lưng dựa tảng đá lớn, ngủ thật say. Phùng Diệu Quân biết hắn là đối với nàng không yên lòng, mới đưa nàng đuổi tiến trong bình, lại nhét bên trên cái nắp nàng liền không ra được, nàng cũng không vội mà ra ngoài phục thị người, tự tìm một gian sương phòng, có giường, có tấm đệm. Nhớ tới Vân Nhai tại bên ngoài chỉ có thể gối lên lạnh lạnh lẽo cứng rắn thạch đầu, nàng đã cảm thấy toàn thân đều thoải mái, không khỏi ngủ thật say. Một giấc qua đi liền đến ngày thứ hai, trời còn chưa sáng. Phùng Diệu Quân từ trong bình ra lúc vẫn còn đang đánh áp, mái tóc chỉ tùy tiện viện cái lớn bệnh đuôi sam rủ xuống ở sau. Vân Nhai gặp nàng được một đêm ngủ ngon, liền khí sắc đều tốt, tổng cảm giác có chút chướng mắt. Hắn nghiêm mặt nói, đi múc nước. Phùng Diệu Quân nhấc lên thùng gỗ, đang muốn đi hướng bờ sông, đã thấy người này bỗng làm thủ thế, chậm. Gặp hắn sắc mặt ngưng lại, nàng lúc này dừng bước lại, nghiêng tai lắng nghe. Lúc đầu cái gì cũng không nghe nói, nàng không rõ ràng cho lắm đi xem Vân Nhai, lại nghe hắn thấp giọng nói, ngươi không cảm thấy, quá an tĩnh rồi sao. Phùng Diệu Quân cũng thấy ra không đúng. Đó là cái mỹ hảo sáng sớm. Vốn nên có chim hót hoa nở côn trùng kêu vang thú gọi, làm sao chung quanh tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có tiếng gió xa xa. Không đúng, đây không phải là tiếng gió. Phùng Diệu Quân chậm rãi quay đầu nhìn về cửa hang, chỉ thấy bên ngoài mặt đất trải lên một tầng tông màu nâu thảm, đồng thời còn có thể hướng phía trước cùng nhau thúc đẩy. Lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, ở đâu là cái gì thảm, rõ ràng là lít nha lít nhít, khác biệt chủng loại khác biệt loại hình khác biệt lớn nhỏ nhện tập kết cùng một chỗ, cộng đồng tiến lên. Nàng mạnh hơn sắt cũng là nữ nhân, đột nhiên trông thấy nhiều như vậy giữ tận nhện phô thiên cái địa mà đến, toàn thân da gà rôm đều muốn rơi một chỗ. Run lẩy bẩy thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Nàng vừa nghĩ tới kia là vô số đầu chân nhện giẫm qua mặt đất thổ nhưỡng cùng lá rụng chế tạo ra hiệu quả, đã cảm thấy không rét mà run. Cũng may bầy nhện đụng vào trước động kết giới liền không chút do dự lách đi qua, có chút thậm chí từ kết giới bên trên bỏ qua. Nàng chỉ có thể phỏng đoán, tại quá khứ đêm nay, Vân Nhai lại đổi cái gì chướng nhãn pháp. Để nhện nghĩ lầm nơi này không có sơn động mà là một khối đá lớn a. Nàng chuyển con ngươi, trông thấy Vân Nhai hướng nàng lắc đầu. Kia là không nên khinh cử vọng động ý tứ. Không cần phải hắn ra hiệu, nàng cũng không dám động đậy. Nhện thị lực phổ biến không tốt lắm, cho nên muốn ỉ lại linh mẫn đến kinh người xúc giác. Nó trên bàn chân có bao nhiêu đối máy truyền cảm, cho dù là nhẹ nhàng nhất rung động cũng có thể bắt giữ. Huống chi chi chu đại quân bên trong còn có thật nhiều đại gia hỏa, theo kịp bóng đá. Tối say thậm chí con ngẽ con lớn nhỏ. Nàng chỉ cần nhiều đi một bước, bọn gia hỏa này khả năng liền sẽ phát hiện nơi đây dị thường. Hai người lặng lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Ước chừng qua 20 hơi thở, Chi Chu đại quân mới thông qua hoàn tất, đi tìm kiếm hạ một phiến khu vực. Vì lý do an toàn, Phùng Diệu Quân lại tại nguyên chỗ đứng trong một giây lát, mới thấp giọng nói, đây là Chu Vương phái tới. Hắn ánh mắt lóe lên một tia trào phúng, xem ra, nó tức giận đến không nhẹ. Hắn đục xuyên ngai sơn địa cùng. Đem Chu Vương đả thương không nói, còn đem nó đồ tử đồ tôn cho chưng chết qua nửa, lại nhóm lửa linh đập nát nghệ yêu xảo huyệt, còn đem bọn hắn làm mấy trăm năm thông quan sinh ý quấy nhiễu. Cho nên Chu Vương ở đâu là tức giận đến không nhẹ. Không có khi đến nguyên địa bạo tạc đã nói lên nó hàm dưỡng lô hỏa thuần thanh. Nhưng thủ là nhất định phải báo, cho nên nó trong rừng rậm thôi động tất cả nhện, thay nó tìm kiếm nhân vật khả nghi. Một khi phát hiện, bắt được, chỗ đó còn cần qua thẩm. Kia là phàm nhân mới chơi mánh khỏe. Nhện thế giới bên trong không có người vô tội, hết thể ăn hết xong việc. Phùng Diệu Quân không biết, hai ngày này chết trong rừng rậm người nhưng không phải số ít. Đi thôi. Nàng không yên lòng, bọn chúng sẽ còn trở về a? Mấy canh giờ sau sẽ còn lại đến. Vân Ngai liếc nhìn nàng một cái, tối hôm qua ngươi đang ngủ say lúc, bọn chúng liền đã tới qua một hồi. Chu Vương có một hạng thiên phú, có thể cùng những vật này cùng hưởng tầm nhìn giác quan. Chỉ cần nhện con nhóm cảm ứng đến đầu sỏ liền tại phụ cận, như vậy Chu Vương rất có thể tự mình đuổi tới. Ánh mắt kia có chút u hoán, thấy nàng dùng mình, vội vàng xác nhận. Xem ra, Vân Ngai tối hôm qua ngủ không ngon đâu. Đợi đến xung quanh một lần nữa có chim hót chiếm chiếp, nàng mới đưa hang đá thuận tay quét dọn một phen, sau đó nhấc lên thùng gỗ, đi tiểu khê bên trong múc nước. Chi Chu đại quân càn quét một lần hậu quả, chính là phụ cận động vật đều bị sợ quá chạy mất. Nàng không thể không vượt suối ra bên ngoài nhiều đi rồi vài dặm, mới gặp phải một đám tham ăn cây cỏ hạ xương lớn xứng hiệu. Phùng Diệu quân cầm cục đá mà đánh ngất xỉu một đầu, cái khác hiệu chỉ giải tán lập tức. Nàng nguyên chờ mong chuyển về đi có được một bữa hiệu thịt tiệc, nào biết được trong lúc vô tình sờ đến hiệu cái trướng phình lên cái bụng, phát hiện nó đang có mang. Xem ra hôm nay không có kia lộc ăn. Nhớ tới hiệu thịt thơm ngon, nàng thở dài, đem hiệu cái đánh tỉnh, mặc nó nhảy vào rừng cây ở trong. Tốt ở phía sau nàng lại gặp được hai con chậm hiểu núi lớn gà, lại thêm trong sơn động ăn thừa thịt hổ, tương lai 7 ngày ăn thịt vẫn có rơi vào. Nàng còn chưa tới tích cốc cảnh giới, Vân Ngai mặc dù ngày thường không nhất định dùng cơm, nhưng tổn thương sau cần càng nhiều dinh dưỡng cùng nguyên khí, bồi bổ huyết thực là tốt nhất thủ đoạn. Vân Ngai muốn nàng đem phương thốn bình cũng mang đến cất vào càng nhiều thanh thủy, nàng lấy quá quý giá làm lý do cự tuyệt. Nói đùa, nàng vẫn còn muốn tìm lý do ra bên ngoài đầu chạy đâu, mới không muốn suốt ngày cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, tại nhỏ hẹp trong thạch động một mình. Trở lại tạm thời nơi ở, Đông Phương vừa vặn lộ ra tuyến đầu ánh dạng đông, Vân Ngai ngồi trong động. Chính đối mặt trời mọc phương hướng thổ tức. Mỗi một lần hô hấp tần suất đều không vui, nhưng quanh thân che đậy thản nhiên xương đỏ, hấp khí lúc thì từ ngũ quan chui vào, nửa điểm không dư thừa bên ngoài, hơi thở lúc lại từ ngũ quan phân ra. Như thế lặp đi lặp lại, sương mù hơi càng dày đặc. Phùng Diệu quân thấy hảo hảo ghen tị, tranh thủ thời gian ngồi xuống theo nếp hành động. Đây là người tu hành mỗi ngày trọng yếu nhất một trong công khóa, cũng gọi bữa ăn hà. Nhật nguyệt tinh hoa đều là nhất ngưng thực thiên địa linh khí. Thế nhưng là nhật chi tinh chất cường hoành bá đạo, đạo hạnh không đủ người mạnh nhiếp phản tổn thương bản thân, cũng chỉ có Thái Dương vừa mới dâng lên cái này ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian có thể nâng ly. Phùng Diệu quân cũng chỉ giữ vững được 7-8 giây liền cảm thấy gân mạch lửa nóng căng đau, biết không thể cưỡng cầu nữa, đành phải tranh thủ thời gian thu công. Vừa quay đầu, Vân Ngai lại còn đang điều tức, quanh thân xương mù hơi đã tiên diễm phải có như chiêu dương. Mặt trời mới lên ở hướng đông tốc độ luôn luôn đặc biệt nhanh, ánh nắng càng phát ra mãnh liệt. Vân Ngai mới chậm chậm thu công mở to mắt. Chương 119, cho nàng điểm ngon ngọt. Cũng không biết có phải hay không ánh mặt trời chiếu quan hệ, tuấn trên mặt rốt cục có một tia huyết sắc. Phùng Diệu quân rất bội phục hắn, có thể tiếp nhận Thái Dương chân hỏa nướng người phượng mao lần giác. Lúc nào chính mình mới có thể tu thành loại này bản sự đâu. Đổi thuốc. Nghe được chỉ thị của hắn, Phùng Diệu quân mới giải trừ thần du trạng thái, Vân Ngai chạy tới ngoài động rửa mặt hoàn tất lại trở về, chính hướng về phía nàng nhíu mày. Nàng nhanh lên đem thuốc hộp lấy ra, đợi Vân Ngai đưa lưng về phía nàng ngồi xuống, liền đào nửa người trên của hắn quần áo nhìn thương thế. Gia hỏa này khẳng định có bệnh thích sạch sẽ, có lẽ tối hôm qua thừa dịp nàng tiến phương thốn bình về sau múc nước lau qua toàn thân, đem vết máu toàn bộ lau đi, liền y phục đều đổi qua một bộ. Mặc dù vết thương chồng chất, nhưng nàng vẫn có thể trực quan nhìn ra Vân Ngai dáng người tỷ lệ vô cùng tốt, đường cong ưu mỹ, tiêu chuẩn mặc quần áo hiện gầy, thoát y có thịt, chính là kình gầy hình tuyển thủ. Nên có không nên có cơ tuyến, hắn giống như đều có. Hắn thoát áo không lưng ngồi, cơ bụng cũng không cần nói, phiền muộn rõ ràng, Phùng Diệu quân còn không cẩn thận ngắm đến trên quần phương lộ ra một chút xíu nhân ngư tuyến. Nô, có một loại vung lên đến xem cái bản đầy đủ xúc động. Nghe nói nam tính thể son không chế tinh chuẩn tại 12% tả hữu mới có thể luyện được người như vậy dây câu đâu. Đại bộ phận nam nhân, ân, đại khái chỉ có cá mực tuyến A. Hắn không đi làm nhân thể người mẫu thật khá là đáng tiếc. Nếu như lại xóa điểm dầu ô liu thần địa, chật chật chật. Đẹp mắt không? Có người hỏi nàng. Thật Phùng Diệu quân thuận miệng đáp bên trên một chữ, đồng nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện mình chính không có chút nào liêm sỉ mà nhìn chằm chằm vào người ta bộ vị mấu chốt. Nàng tranh thủ thời gian dương mắt, đối diện bên trên Vân Ngai giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Bị bắt tại chỗ. Dù sao da mặt nàng dày, dứt khoát quyết tâm liều mạng, cười hì hì nói, đi theo bên người đại nhân thật sự là tốt phúc lợi. Chỉ sợ về sau toàn vương đô nữ tử đều muốn ghen tị ta. Vân Ngai cũng không ngờ tới nàng tuổi còn nhỏ như vậy mà dày, khoe miệng mỉm cười lại sâu hơn, ai nói ta muốn dẫn ngươi về vương đô. Nàng quá sợ hãi, ngày hôm qua rõ ràng đã nói, lưu ta không giết. Ta cũng đã nói, trừ phi để cho ta hài lòng. ánh mắt của hắn tại thuốc hộp bên trên quét qua, Phùng Diệu Quân nụ cười trên mặt lập tức sán lạn ba phần, phá lệ ân cần cho hắn đổi thuốc. Lấy xuống kề sát vết thương thuốc bố có thể nhìn thấy, nguyên bản màu nâu đậm thuốc dán đã ít đi, đây là bởi vì nàng tại phối dược lúc đặc biệt gia nhập đá xanh nam làm khảo thí tể, thuận tiện nhìn ra dược hiệu hấp thu bao nhiêu. Chiếu tình huống trước mắt tới nói, Vân Ngai cơ thể đem đại bộ phận dược lực toàn bộ tiếp thu quá khứ, có thể nói là 10 phần lý tưởng. Về phần miệng vết thương, sớm không còn hôn qua dữ tợn. Kia rất nhiều cháy tổn thương lớn bọng máu đã xẹp xuống dưới, bộ phận bắt đầu cứng lại, hiển nhiên lại có một đoạn thời gian liền sẽ kết vảy. Cái này muốn nâng lên hôm qua nàng dùng tới ánh mắt thực vật, vật kia gọi thiên ma chi nhãn, mặc dù xấu xí không chịu nổi, nhưng tại sinh mủ tiêu đau nhức lại thật có hiệu quả, đồng thời có thể cách trừ vết thương ghét nhất lây nhiễm. Phùng Diệu Quân chật chật tán thưởng, Vân Ngai lại cười cười, mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài. Phùng Diệu Quân đối câu nói này lý giải là, người cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Vân Ngai bộ dáng tụ tập thiên địa linh tú vào một thân, kết quả bên trong lại là cái chính cống ma đầu. Bất quá nàng cũng tò mò, loại linh dược này, dược kinh tại sao không có ghi chép? Nó không phải tiên thiên tạo ra, mà là ngày sau điều chế. Nàng lấy làm kinh hãi, ngài lợi hại như vậy. Người này 10 hạng toàn năng A, pháp thuật cường hãn, vũ lực phá trần, còn tinh thông dược lý học. Cho người khác lưu một đầu sinh lộ có được hay không? Không phải ta. Hắn ngược lại không tham công, một vị bạn người bất ngờ đoạt được. Hắn sinh cơ mặc dù cường đại, nhưng là trên ngực lỗ rách vẫn là phiền toái nhất. Vết thương có thu dừng dấu hiệu, lại không quá rõ ràng, đồng thời phổi thụ thương làm hắn ho khan tăng lên, càng bất lợi cho khép lại. Nơi này, cũng chỉ có thể giao cho thời gian. Nàng một bên đổi thuốc, một bên thử dò xét nói, lúc trước gặp thân thể của ngài. Tựa hồ không tốt lắm. Tỉnh táo một buổi tối, nàng cũng nghĩ thông. Đã tiếp xuống khoảng thời gian này phải cùng hắn ở chung một chỗ, không ngại thử làm giải hắn cơ hội thật tốt. Nhớ kỹ vị nào chết nhân nói qua, sợ hãi bắt nguồn từ không biết. Nàng đối hắn giải càng toàn diện, có lẽ càng có thể rõ ràng biết phía sau nên làm thế nào cho phải. Phùng Diệu bầy nhớ kỹ, trên công đường nhìn thấy hắn lần đầu tiên, người này thậm chí tại nắng gắt cuối thu đương đạo thời điểm còn bọc lấy áo lông chồn uống trà nóng. Nàng lúc ấy cho là hắn đang giả heo ăn hổ, thế nhưng là nào có cái gì lão hổ cần hắn như thế giả trang ăn. Bây giờ nàng kiến thức khác biệt dĩ vãng, ngược lại càng có khuynh hướng thật sự là hắn có việc gì mang theo. Hắn là Ngụy quốc quốc sư, thiên tài địa bảo gì không lấy được. Nàng liên hiếu kỳ là cái gì ma bệnh, có thể dây dưa Vân Ngai lâu như vậy. Thừa cơ tìm hiểu một chút. Hừm, mấy năm này đã tốt hơn nhiều. Hắn tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều, lời nói xoay chuyển, ngươi thổ nạp quyết khiếu là cái gì? A, Phùng Diệu Quân nhanh lên đem khẩu quyết nghiệm một lần cho hắn nghe, không có chút nào của mình quý giác ngộ, cũng không cần có. Nàng đã từng từ Yên Hải lâu bên trong tuyển 6, 7 loại điều tức thổ nạp khẩu quyết, Hứa Phượng Nghiên giúp nàng chọn chúng cái này một loại. Hắn sau khi nghe xong có chút mỉm cười một cái. Không tốt. Bình thản không có gì lạ, chính là sai lầm. Hắn liếc xéo nàng một chút, ngươi nhưng nguyện theo ta tu tập bữa ăn hà quyết. Phùng Diệu Quân đại hỉ, một chút cười tươi như hoa, đáp đến lại thanh thúy. Lại văng rội, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Đó chính là mới Vân Ngai mình sử dụng thần thông, hiệu quả nàng đã thấy tận mắt. Đồng thời hai người linh lực đồng nguyên cung chất, từ Vân Ngai nơi đó cũng không biết có bao nhiêu có sẵn kinh nghiệm có thể tham khảo, làm ít công to. Nàng cuối cùng có một lần nụ cười phát ra từ thực tình, lại như hoa quỳnh đêm mở, xinh đẹp yêu kiều hoa thịnh không gì sánh được. Liên Vân Ngai đều thấy khẽ giật mình, vô ý thức rời ánh mắt mới nói, ngươi nếu có thể tận tâm bổn phận. Mỗi 3 ngày có thể tìm vừa tu hành nghi nan tìm ta giải đáp. Hắn vốn muốn nói mỗi ngày, lời đến khỏe miệng chợt nhớ tới mình về ngụy về sau một ngày trăm công ngàn việc, nào có ở không mỗi ngày đều thay nàng giải quyết vấn đề. Dù là như thế, Phùng Diệu Quân cũng vui vẻ đến đôi mắt đẹp quang hoa lấp lóe, mỉm cười ứng tiếng phải. Vân Ngai mắt sáng như đuốc, một chút liền nhìn ra nàng trước mắt nhu cầu cấp bách không phải nhiều mà tạp nham tri thức, mà là minh sư chỉ điểm. Ngài lại chịu dạy ta. Tu hành dù sao cũng là cái hệ thống công trình. Muốn theo bước liền ban, vương vàng. Nàng tại Yên Hải lâu bên trong đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác tự học, cho dù có kinh nghiệm của tiền nhân có thể cung cấp tham khảo, cũng còn cần đại quốc sư tự mình xuất thủ chỉ điểm 1-2, cho nàng tại mênh mông biển học ngón giữa minh một cái phương hướng, mới có thể nhẹ nhàng nhanh chóng thẳng tới bị ngạ. Trong mắt của hắn lướt qua một tia khinh thường, mặc đề chuẩn chỉ biết bảo thủ không chịu thay đổi, không ôm chí lớn. Hắn thần thông, ngươi không học cũng được. Lời này từ người khác nói tới là cuồng vọng. Tại hắn mà nói lại chỉ giống như lời bình. Phùng Diệu Quân minh bạch hắn lời nói bên trong hàng nghĩa, trong cổ tịch liền đề cập qua, hạng người gì tốt nhất xứng đôi dạng gì thần thông, mới có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Dưới cái nhìn của nàng, mặc đề chuẩn tính tình xác thực như Vân Ngai lời nói, đoan chính quá mức, muốn tuân thủ quy củ quá nhiều. Chương 120, hiểu ra. Coi như Mạc Đề chuẩn dốc lòng chỉ đạo, chỉ sợ Phùng Diệu Quân cũng khó có tiền đồ. Có như vậy động lực, Phùng Diệu Quân đợi Vân Nhai quả nhiên liền không đồng dạng, nguyên lai là để tuyến con rối, bây giờ lại là che chở đầy đủ, lập tức liền tế ra tẩy lột sạch sẽ hai con gà béo, chuẩn bị làm dừng lại nguyên khí tràn đầy điểm tâm. Vân Nhai nhìn xem buồn cười, nhưng cũng sợ hãi thán phục nàng thật mạnh cầu sinh dục. Làm thế nào tốt đâu? Nàng chính đoan tường hai cái này quỷ xui xẻo, Vân Nhai chỉ nói một chữ, nướng. Bạch Tượng Sơn mạch vừa mới bắt đầu mùa đông, gà rừng từ mùa thu lên chữ một thân mỡ, lấy ra làm canh đều ngại quá dầu mỡ, chỉ có xuyên bắt đầu nướng nhất được lòng người. Cầm nhánh cây đưa chúng nó xuyên tại trên lửa nướng, không cần phải ngoài định mức xoát dầu, cái này hai con ăn no rồi lại nằm cạnh gà rừng liền tự mình ra bên ngoài từ từ bốc lên dầu. Phùng Diệu Quân tại Vân Nhai chỉ đạo hạ tướng thu thập lại, gà dầu rất thơm, nhiệt lượng siêu cao, lần sau chế biến thức ăn lúc có thể dùng. Sau đó liền phải kiên nhẫn xoát bên trên các loại gia vị, cây thì là cùng cay phấn là tiêu chuẩn thấp nhất, cùng thịt gà mùi thơm bay ra mười dặm, dẫn tới mấy cái lấm la lấm lét trốn yêu. Chỉ là Vân Nhai trướng nhãn pháp bố đến xảo diệu, bọn chúng chỉ có thể ngửi gặp mùi, đã thấy không đến hai người, cũng tìm không thấy đường tiến vào đến trong động. Cả gà chín mọng trước đó, lại xoát hai lần mật ong, liền có thể ra trống. Cái đồ chơi này một vòng bên trên, nướng chín ra gà đều là ngọt giòn địa, liền hương vị đều trở nên có cấp độ. Phùng Diệu Quân trước cho mới nhậm chức lao bản hiến một con to con, cung kính đến không có chút nào gánh nặng trong lòng. Đối với nàng mà nói, đi theo Vân Nhai không chỉ có thể còn sống sót, còn đối với mình tu hành rất có ích lợi, kia sợ hãi tâm lý lập tức liền bị đuổi khỏi 7-8 phần. Còn Vân Nhai có thể hay không phát hiện nàng cấp độ càng sâu bí mật, đó chính là chuyện sau này, phó thác cho trời là tốt rồi. Nói không chừng khi đó nàng cũng có sức tự vệ đây. Nàng không phải kiểu vui vẻ, nhưng cũng sẽ không mù quáng bi quan. Người dù sao cũng phải sống sót, không dùng được phương thức gì. Nàng đem Vân Nhai nghĩ làm mình người lãnh đạo trực tiếp, mình thì là nhân viên tạm thời, ấn lượng công việc tính theo sản phẩm cầm tiền lương. Nghĩ như vậy, Vân Nhai tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Phùng Diệu Quân đem một cái khác gà nướng chuyển đến bản thân trước mặt, cũng học Vân Nhai như thế cầm tiểu đao gọt lấy ăn. Kỳ thật nàng càng muốn trực tiếp vào tay đi xé, nhưng mà hai tay là dầu phương pháp ăn quá phóng đãng. Tại đẳng cấp này Mỹ Nam tử trước mặt, là nữ nhân đều sẽ không tự chủ được bắt đầu thu liễm tay chân, muốn hiện ra ôn nhã một mặt. Thực sắc tính dã, nàng đạo hạnh quá nhỏ bé, ân, quá nhỏ bé. Trong mắt có đẹp thời điểm, làm không được trong lòng không đẹp a. Phùng Diệu Quân một bên nhìn chằm chằm Vân Nhai, một bên gặm miệng thịt gà. Ân, thật tán. Thủ nghệ của nàng thật sự là càng ngày càng tốt. Lúc này, nàng toàn vẹn đã quên hỏa hầu đều là người khác nắm chắc, nàng chỉ nghe khẩu lệnh làm việc. Vân Nhai ngẫu nhiên liếc nhìn nàng một cái. Tiểu cô nương này tâm trí, phản ứng đều là bên trên tuyển, tại ân tình bên trên cũng rất thông thấu. Vô luận Mạc Đề chuẩn bởi vì cái gì lý do buông tha nhân tài như vậy, đều là tổn thất của hắn. Vân Nhai cùng hắn khác biệt, quan tâm đồ vật đã không nhiều, nhưng lung lạc lòng người thủ đoạn lại cao minh, minh bạch chỉ có lợi dụ cùng ý hiếp hai bút cùng vẽ, mới có thể dạy một người khăng khăng một mực vì bản thân làm việc. Dù sao, Phùng Diệu Quân khát vọng với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Có tầng này lợi ích, nàng lại càng không nguyện đi vạch trần hắn. Thời gian bay sắp tới rồi 3 ngày, Vân Nhai thương thế càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, Phùng Diệu Quân đối mặt thân thể của hắn cũng càng ngày càng thản nhiên, liền xấu hổ đều chẳng muốn xếp vào. Dù sao, cái gì chưa có xem. Tốt ta, khẩn yếu đồ vật hoàn toàn chính xác không thấy được. Ngày thứ tư sáng sớm đổi thuốc lúc, Phùng Diệu Quân phát hiện bỏng lửa chỗ kết tử vảy đã mất, mới mọc ra làn da nộn hồng, cho thấy đến lại có 2-3 ngày thời gian liền có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Trọng yếu nhất chính là, xem ra liền một chút vết sẹo cũng sẽ không lưu. Vân Nhai thể chất là muốn tiện sát bao nhiêu cô gái. Phải biết tại nàng thế giới kia, toàn thân bị lớn diện tích bỏng nhất định phải làm cấy ra giải phẫu mới có thể chữa trị, đồng thời một lần giải phẫu rõ ràng là không đủ, còn phải có lần thứ 3, lần thứ 5, thứ, thậm chí có lần thứ mấy chục. So sánh dưới, bộ ngực hắn bên trên tổn thương liền khôi phục được chậm một chút. Nội thương cần nhất là thời gian dài điều dưỡng. Đồng thời Phùng Diệu Quân cho hắn đổi thuốc nhiều lần luôn có một loại cảm giác, dường như tâm hắn phổi muốn so cái khác cơ năng càng hơi yếu một chút hơn, bởi vì này biểu hiện ra sinh cơ cũng không có cường đại như vậy. Hắn lúc trước đại khái là nhận qua cái gì tổn thương. Phải biết trên đời này có thật nhiều đặc thù thuộc tính chi lực, như hỏa linh hỏa độc, không nổ tận là biết một thẳng quân miên, trở ngại nhân thể tự lành. Nói như vậy, bối rối Vân Nhai tổn thương bệnh nhất định rất lợi hại, thậm chí càng mạnh hơn hỏa linh. Nô! Nàng bắt đầu có chút lo lắng cái mạng nhỏ của mình. Nhưng có một chút dạy nàng vui mừng khôn xiết, Vân Ngai quả nhiên rất thành tín dạy cho nàng bữa ăn hạ quyết. Dùng thử 3 ngày, nàng ngày ngày đều muốn điểm tán. Độc môn bí quyết cùng ghi chép tại trong cổ thư hàng thông thường quả nhiên không thể so sánh nổi, tụ dẫn linh khí nhập thể tốc độ phải nhanh hơn 3 thành không thôi. Trong 3 ngày này, Vân Ngai thậm chí thay nàng giải đáp qua một cái trên tu hành nghi nan, nàng từng trăm bề không thông, hắn chỉ làm sơ chỉ điểm, Phùng Diệu Quân liền hiểu ra. Minh sư tác dụng, chính là ở đây. Được những chỗ tốt này, trong nội tâm nàng đối Mạc Đề Chuẩn không khỏi có chút oán hận, nếu như người này thả một chút nước, nàng cũng không trở thành tại tu hành trên đường đi được một đường gian khổ. Tự nhiên nàng cũng minh bạch, Vân Ngai chính là muốn làm cho nàng cảm nhận được Mạc Đề Chuẩn cùng hắn ở giữa chênh lệch thật lớn, mới tốt làm nàng đối với hắn khăng khăng một mực phụ thuộc. Bất quá nàng đến thừa nhận, chiêu này phi thường hữu hiệu. Đây cũng là nàng nhất định phải rời đi Tấn Đông nguyên nhân, ở nơi đó, nàng không chiếm được minh sư chỉ điểm. Mạc Đề Chuẩn sẽ không dạy nàng, những người khác không dám dạy quốc sư đệ tử. Chu Vương nhỏ đám thám tử đằng sau lại đã tới 7, 8 lần, nhiều lần lần càng ngày càng ít, khoảng cách thời gian cũng càng ngày càng dài, hiển nhiên theo thời gian chuyển rời, Chu Vương đối với bắt được thủ phạm cũng dần dần từ bỏ. Phải biết có thể tại dung nham lòng đất kịch đấu hỏa linh địch nhân. Đạo hạnh chí ít không thua cùng nó, 4, 5 ngày công phu, người đã sớm chạy mất tăm mà đi. Phùng Diệu Quân ngược lại là nhớ tới qua Nhai Sơn địa cung cùng biển lửa ở giữa bích trướng bị đánh xuyên, cũng không biết Chu Vương hiện tại mạnh khỏe. Ra loại đại sự này, bọn hắn có cẳng có thể chạy, Chu Vương hang ổ lại vừa vặn xây ở biển lửa phía trên, cũng không biết nó cùng hỏa linh hai vị này cả ngày không thấy được láng giềng có thể hay không hảo hảo ở chung. Vân Ngai buồn cười vài tiếng, chỉ sợ không được tốt. Ta đoán chừng nó chỉ có thể đem địa cung tặng cho hỏa linh. Chu Vương đơn thương độc mã, đơn đấu 3 con hỏa linh nào có phần thắng. Khả năng nhất kết quả là không thể không khiến ra xảo huyệt của mình, cái này chỉ sợ cũng là nó đem Vân Nhai cái này kẻ cầm đầu hận thấu xương một trong những lý do. Đang khi nói chuyện, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, đinh hay nhức óc. Cơ hồ cùng lúc đó, túc hạ núi dao động, kia độ chấn động chí ít tại cấp 6 trở lên, sơn động đá rơi rào rào, rất có một giây sau liền đổ sụp ra thước. Chương 121, hút phấn. Vân Ngai cùng nàng nhanh chân đi ra, trông thấy bên trái đằng trước mặt đất tất bên trong cách nứt ra giống mạng nhện khe hở. Trong bụi có những động vật điên cuồng trốn nhảy lên, từ bên cạnh hai người chạy vội mà qua, nàng một chút trông thấy báo liền chạy tại con nai phía trước, cũng không quay đầu lại, trên bầu trời chợt kéo một mảnh, chim tước cùng con rơi run rẩy cánh liều mạng hướng nơi xa bay đi. Cái này tiếng vang không phải là. Phùng Diệu Quân hãi nhiên quay đầu, trông thấy chân trời bị lửa trụ cùng liệt diễm nhuộm đỏ. Kia là sườn núi phương hướng. Nguyên bản trong sạch bầu trời trong nháy mắt liền bị choáng nhuộm thành đen xám, khói đặc quần quận bốc hơi chân trời, thậm chí giữa tầng mây cũng có đỏ sẫm chớp động, kia là lôi bạo ngay tại tụ tập. Mặc dù cảnh tượng này nàng kiếp trước vô duyên thấy tận mắt, nhưng rất rõ ràng, đây là núi lửa phun trào a. Đi thôi. Vân Ngai nhìn thoáng qua liền xoay người, bùi núi lửa rất nhanh sẽ thổi qua đến, nơi đây không thể ở lâu. Bùi núi lửa hạt tròn cực nhỏ, có thể xâm lấn sinh vật đường hô hấp. Đồng thời tại sắp đến gió lớn cùng dông tố dưới sự giúp đỡ, còn trở nên nặng nề mà có dính tính. Phùng Diệu Quân không nói hai lời, hướng vào sơn động trung tướng đồ vật thu hồi, liền cùng Vân Ngai hướng phía ngoại bước đi. Với lúc này có một cái hiệu bẩy từ bên người chạy qua, trong đó một đầu hùng hiệu cao lớn lạ thường, sừng hiệu cao ngất, phi thường hùng vĩ. Vân Ngai một trưởng vỗ tại nó chán bên trên, đưa nó đánh trúng đầu váng mắt hoa, lại đứng lên lúc trên thân đã thêm một người. Nó đang muốn phát cáo vểnh lên móng. Bất ngờ trên thân kia sinh vật truyền đến đáng sợ đã cực uy áp, đưa nó dọa đến chân đều mềm nhũn, chỗ đó còn dây đến động. Cái này hiệu rất là cường tráng, còn động hai người vẫn hiển nhẹ nhõm, Vân Ngai vỗ sau lưng vị trí, đi lên. Gia hỏa này ngược lại là không giây phút nào đều muốn tỉnh chút khí lực. A Phùng Diệu Quân không chút do dự nhảy đến phía sau hắn ngồi xuống, Vân Ngai hai chân khẽ kẹp, hùng hiệu ngoan ngoãn lao ra ngoài, nhưng chạy phá lệ bình ổn, để Phùng Diệu bảy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này hiệu tốt thông nhân tính. Lại có thể sẵn sàng chờ chúng ta chạy trốn. Vân Ngai cười không nói. Có hắn tiếp tục phương hướng, Phùng Diệu Quân có thể yên tâm trở lại đi xem núi lửa. Chỉ thấy nơi đó diễm trụ thôn thiên, phun trào đến so với vừa nãy càng thêm mãnh liệt, huyết hồng sắc dung nham từ sơn khẩu toát ra, giống đun sôi nước canh bốn phía chảy xuôi, những nơi đi qua, cho dù bị băng tuyết bao trùm, cây rừng cũng tại trong liệt hỏa hóa thành cho tàn. Khói đặc che khuất bầu trời, một phái tận thế chẳng cảnh. Thiên địa chi uy, quả là tại tư. Trừ phi tận mắt nhìn thấy, thực khó dùng lời nói diễn tả được sự bao la trì vạn nhất. Đây là hai người cách khá xa. Nếu là đứng tại sườn núi phụ cận, trang cảnh nhất định càng lộ vẻ hùng vĩ, cùng nguy hiểm. Trên thực tế, cho dù đứng tại 20 dặm bên ngoài, còn có khối lớn thiêu đốt đá lửa từ trên trời giáng xuống, tại mặt đất ném ra hô sâu, nàng trơ mắt nhìn xem một đầu con hoang tại phía trước bị nện thành thịt muối. Phùng Diệu Quân hoa mắt thần rời, hơn nửa ngày mới tìm được thanh âm của mình, núi lửa đột nhiên phun trào, là bởi vì gốc cây kia bị chúng ta nhổ đi. Vân Ngai ngô một tiếng, sườn núi vốn là núi lửa hoạt động, dựa vào huyết thụ cấp địa nhiệt duy sinh, lúc này mới bảo trì ngàn năm trầm mặc. Chúng ta đem cây đào đi, lại nổ hỏng vỏ quả đất, nó không buộc phát mới là lạ. Nổ xấu vỏ quả đất cũng không phải chúng ta. Trong nội tâm nàng thầm mắng, trên mặt lại kinh ngạc nói, huyết thụ dĩ nhiên lợi hại như vậy. Có thể trấn trụ địa tâm chân hỏa sinh vật, vốn là rất không tầm thường. Thế nhưng là chớ. Sách chuẩn nói nó còn muốn trăm năm mới có thể thành thục, đại nhân vì sao hiện tại lấy nó ra? Hắn tính sai rồi. Lý do lại là đơn giản như vậy thô bạo sao? Hắn có chút nghiêng đầu, thế nào Phùng Diệu Quân thu hoạch một cái hoàn mỹ bên cạnh nhan, ngươi cũng đã được nghe nói huyết thụ. Rồng ra đồ trí bên trong đề cập. Phùng Diệu Quân tự nhiên mà vậy nói, ta tại Yên Hải lâu bên trong nhìn qua quyển sách này. Không có ở nơi khác nhìn qua. Nàng suy nghĩ một hồi lâu, không có đâu. Chỉ có bản này đồ trí ghi chép huyết thụ, cái khác kỳ vật trí thượng đô không có. Bất quá a, cái này xuất xứ có chút vấn đề. Hắn khẽ cười một tiếng, nó đem huyết thụ trái cây thành thục thời gian, muộn tính toán 100 năm. Phùng Diệu Quân ngạc nhiên nói, nếu là thế gian chỉ có rồng ra đồ trí ghi chép, ngài là làm sao biết nó sai lầm. Vân Ngai ha ha một tiếng, ngươi có còn muốn hay không nghe xong tục rồi. Nghĩ. Ác thế lực trước mặt, nàng chỉ có thể cúi đầu. Huyết thụ 500 năm mọc rễ nảy mầm, 500 năm trổ nhánh dài lá, 500 năm nở hoa kết trái, kỳ thật coi như cái cuối cùng giai đoạn cũng đúng vào lúc này. Vân Ngai suy cười một tiếng, thế nhưng là bị chôn không trên đất hạ huyết thụ, sao có thể tự hành kết quả. Tự hành kết quả. Phùng Diệu Quân đầu tiên là không rõ ràng cho lắm, nghĩ nửa ngày mới thật dài địa a một tiếng, sắc mặt cổ quái, cây này lại là muốn thụ phân sao. Vân Ngai nhún vai làm trả lời. Phùng Diệu Quân vạn vạn không nghĩ tới hắn nổ tổn thương Chu Vương, đào lên địa cung, độc đấu hỏa linh, còn đem cả tòa sườn núi cho biến trở về núi lửa hoạt động, lại là bởi vì như thế một cái nói nhảm lý do. Huyết thụ nở hoa lại không thụ phấn, kết không được quả. Nàng sờ lên cái mũi, nhất thời không biết làm phản ứng gì. Bất quá nghĩ kỹ lại, huyết thụ nguyên vốn cũng không là thích hợp sinh trưởng dưới đất thực vật, mặc dù nó cường hạn đến có thể hấp thu địa hỏa cung cấp tự thân, bất quá kia đại khái không phải nó quen thuộc phối bữa ăn. Cho nên vẫn luôn dáng dấp thấp bé gầy yếu. Còn kết quả à, dung nham biển lửa nguyên bản phong bế, lấy ở đâu phong hỏa côn trùng cho nó thụ phấn. Lại nói, ngươi cho rằng nó trái cây trọng yếu nhất à? Không phải đâu. Huyết thụ trái cây có kịch độc, liền nói đến đây Vân Nhai trong lòng một lẫm, đồng nhiên sửa lại miệng, sinh linh không thể dùng ăn. Phùng Diệu Quân âm thầm cười lạnh, trên mặt chỉ làm không biết. Hắn vốn là không phải muốn nói ngay cả mình đều không chống nổi, lại kiêng kỵ bị nàng nghe thấy. Lại không biết nàng là trên đời này khó nhất mưu hại tính mạng hắn người, cũng là hy vọng nhất hắn sống được lâu lâu dài lâu người, vậy ngài khổ tâm tích lự đưa nó lấy ra là vì. Huyết thụ trái cây không thể dùng, nhưng phấn hoa lại là đại bổ. Nhất là cái này một gốc tại địa tâm sinh hoạt quá lâu, đem hấp thu đến địa hỏa chân nguyên đều biến thành dịu linh khí, kỳ hoa phấn liền càng nó chân quý, chớ nói vàng kim, chính là vạn khỏa linh thạch cũng không dễ. Ăn vào nhưng cố bổn tinh nguyên, bổ thua thiệt tích tổn hại. Thực vật vĩ đại chỗ. Vốn là đem bá đạo thái dương chân hỏa biến thành sinh sôi vạn vật dinh dưỡng, huyết thụ gây nên, bất quá là hấp thu càng thêm nồng đậm mà bá đạo địa tâm chân hỏa, ngưng tụ thành đặc thù mà chân quý chất dinh dưỡng. Người tu hành tại tập luyện thần thông quá trình bên trong, mặc dù nghĩ trăm phương ngàn kế bồi nguyên, nhưng nhiều ít đều có tổn hao, tỉ như mỗi ngày dẫn thái dương chân hỏa nhập thể, liền sẽ tổn thương kinh mạch, năm này tháng nọ, không dùng kinh thị. Hắn một hơi nói đến đây, hơi sự tình dừng lại nói. Vật này lấy bính thuốc pháp pha loãng gấp 10 cho phàm nhân sử dụng, nhưng duyên nghiên chú nhan. Nàng nhẹ nhàng ở một tiếng, đã hiểu. Nguyên lai Vân Ngai đảo cây đi ra ngoài là vì hút phấn. Đổi thành tiếng người nói, chính là huyết thụ phấn hoa có thể để cho người tu hành khôi phục tràn đầy sinh cơ, mà phàm nhân ăn có thể sống được lâu một chút. Nghĩ tới đây, nàng trong lòng hơi động. Chương 122, công chính là bạc tình bạc nghĩa. Tại Thăng Long đầm bên trong. Ngao ngư tự thuật Long Châu có thể làm người thu hoạch được Long Trúc cường đại đạo hạnh cùng sinh mệnh lực, bây giờ Vân Nhai còn đánh lấy huyết thụ phấn hoa chủ ý hắn truy cầu hai thứ đồ này đều là bổ ích sức sống, cho nên nói. Hắn đối với sinh mạng lực đến cùng là đến cỡ nào khát vọng. Cùng loại cố gắng, hắn nhất định chỉ nhiều không ít, xa không chỉ cái này hai kiện. Bình thường mà nói, thiếu cái gì mới muốn bổ cái gì. Vân Nhai nói tiếp, coi như hoa của nó quý hẳn là còn có mấy năm lâu. Về sau ngươi mỗi ngày sáng sớm đều muốn đi thu thập huyết thụ phấn hoa cùng hạt xương, làm cất rượu chi dụng. Cái này nghe hoàn toàn chính xác giống như là thị nữ nên làm công việc, nàng tranh thủ thời gian ứng. Khỏi cần nói, đó là cái công việc béo bở. Nàng đầu óc nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ như thế nào từ trong đó vớt điểm chỗ tốt. Liên Vân Ngai đều ngấp nghẽ không thôi bảo bối, đối nàng có thể không có công hiệu sao? Vì sao Vân Ngai lúc trước không đi cướp đoạt huyết thụ? Nàng cũng nghĩ qua vấn đề này, đại khái thứ nhất phải có phù hợp thời cơ, nếu không Chu Vương đều khó đối phó, huống chi còn có địa cung dưới đáy hỏa linh. Thứ hai, hắn được Long Châu về sau thân thể chuyển biến tốt đẹp, đạo hạnh tinh tiến, mới có dư lực đi chấp hành cái này tư tưởng. Nói cách khác, hắn nuốt xuống hẳn là chân Long Châu, hoàn toàn chính xác cho hắn cung cấp cường đại trợ lực. Nô, mọi người cùng ăn ngư hoàn, vì hiệu quả gì khác biệt lớn như vậy, hắn được sinh mệnh lực mà nàng nuốt xuống liền giấu dếm người liền rùa. Lúc này mây xám đã hướng ra phía ngoài khuếch tán, tương lai 7-8 ngày, phạm vi ngàn dặm đều sẽ bị hắc ám cùng vẻ lo lắng bao phủ. Cũng may hai người thừa hiệu hướng về ven rừng rậm chạy đi, nhiều nhất 2 ngày liền có thể đi ra Bạch Tượng Sơn mạch địa giới. Nàng nhìn phía xa dị tượng thở dài. Cũng không biết Hàm Nguyệt công chúa giờ phút này thân ở phương nào, Mạc Đề chuẩn hẳn là sớm đã đem nàng an toàn rời Bạch Tượng Sơn mạch mới đúng. Thế nhưng là đưa gả đội ngũ và chọn bộ đồ cưới đều hủy ở Nhai Sơn địa cung, Hàm Nguyệt công chúa lần này xuất giá chỉ sợ rất không thể diện, Tấn Vương tiếp vào tin tức sẽ làm sao đâu. Chu Vương cư trú xảo huyệt bị hủy, nàng không cho rằng nó chết ở núi lửa bên trong, cho nên đầu này đầy bụng lửa giận đại yêu đằng sau đi con đường nào đâu. Hùng Hiệu càng chạy càng xa, núi lửa cùng trên trời mây xám cũng từ nàng tầm mắt ở trong biến mất. May mắn sườn núi phun trào mặc dù mãnh liệt, lại phát tác tại khu không người, phụ cận không có cư dân. Rời xa sườn núi, trong tuyết Bạch Tượng Sơn mạch lại khôi phục yên tĩnh. Dừng rậm tại bên dòng suối dừng bước không tiến, phía trước là rộng lớn bình nguyên. Phùng Diệu Quân lấy tay che nắng trông về phía xa, không khỏi reo hò một tiếng, có người. Giống như có mấy tòa nhà ốc xá xa cuối chân trời, nhưng khói bếp lượn lờ. Nhanh đến giờ cơm mà. Tại nhìn phát chán đơn điệu đen trắng thế giới về sau, nhân loại hoạt động dấu hiệu lộ ra nhiều như vậy màu. Vân Ngai bỗng nhiên nói, sau này ngươi muốn lấy cái này bộ mặt xuất hiện a? A. Nàng sờ lên mặt mình, rất non rất hoạt nha, có cái gì không tốt. Như bị người ta biết, ta thu ngươi làm thị nữ, như vậy. Hắn lời còn chưa dứt, Phùng Diệu Quân liền kịp phản ứng, nàng là nhân chứng, chỉ cần đi theo Vân Ngai bên người, Tấn Quốc liền có thể cầm nàng chỉ chứng Ngụy Quốc Quốc sư. Ta có dịch hình cổ. Nàng tranh thủ thời gian triệu hoán cổ trùng, cho mình đổi một bộ mặt. Cũng là tuổi chừng 16-17 tuổi thiếu nữ, diện mạo phổ thông. Vân Ngai vô vô cầm biểu thị ra bất mãn, ta sẽ thu mặt hàng này ở bên người. Hắn thật là bắt bẻ. Phùng Diệu Quân không có can đảm chừng hắn, đành phải che lấp tay áo lại đổi khuôn mặt. Lần này chính là mặt trái xoan, mắt to, mặc dù không bằng nàng chân dung như vậy khuynh thành lệ sắc, nhưng phối thêm song rủ xuống búi tóc cũng là xinh đẹp đáng yêu, ô mắt chuyển động ở giữa, có khác một cô linh thú. Vân Ngai nắm nuốt cằm của nàng trái xem phải xem, miễn miễn cưỡng cưỡng nói, tạm được. Nàng lại nhịn không được, liếc mắt. Đầu kia Hùng Hiệu cùng bọn họ buôn ba hai ngày, chẳng biết tại sao liền trong tuyết địa y cũng không tốt ăn ngon, không duyên cớ tiêu gầy hốc hác đi. Phùng Diệu Quân nghệ tình nó cũng có khổ lao. Không có đưa nó biến thành lương khô, mà là tại tới gần tiểu trấn về sau vô vô hiệu ngông phóng sinh. Nhìn nó vung vo phi nước đại, cũng không quay đầu lại bộ dáng, Phùng Diệu Quân thở dài, công chính là bạc tình bạc nghĩa. Vân Ngai liếc xéo nàng một chút, ngươi vốn muốn đem nó làm thành thịt khô, để nó tướng mạo làm bạn a. Nàng nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội, làm sao lại như vậy? Cái này thị trấn không lớn, nhiều nhất chính là 1-2 ngàn người quy mô, nhưng nên có công trình đầy đủ mọi thứ. Phùng Diệu Quân hai người không uổng phí khí lực gì liền hôn tiến vào, làm ra chuyện thứ nhất chính là tìm tiệm ăn, hảo hảo ăn một bữa. Cái này một nhà như thế nào? Nàng dứt chân chó chỉ hướng trên trấn lớn nhất tiểu lâu, làm xong hầu bao chảy máu chuẩn bị. Hai người vừa vặn đi qua một đầu hẻm nhỏ, Vân Ngai liền lắc đầu, hướng trong ngõ nhỏ một chỉ, đi chỗ đó. Đầu này không rộng không hẹp trong ngõ nhỏ mở ra một nhà mặt phấn cửa hàng, liên chiêu bài đều không có, thậm chí cái gọi là nơi gần cổng thành chính là mở lấy hai phiến cửa sân. Nhưng có 7-8 người xếp bàn, ghế ngồi ở ngoài cửa, hiển nhiên bên trong đã ngồi đầy. Bọn hắn bưng lấy bát nước lớn ăn đến xui xẻo khó khè, tốt không hương vị ngọt ngào. Hai người sở dĩ biết đây là tiệm mì tử, chính là có cái tôi tớ lay hai cái liền ngẩng đầu vừa hô, một miệng không do nói, thêm canh, lại thêm một đồng tiền đậu rang. Qua cả buổi, hắn lần thứ ba lên tiếng, trong môn mới đi ra khỏi người mập mạp, trong tay xách cái lớn bình đồng, hướng hắn trong chén rót canh. Cái này bình đồng so với bình thường sắt ấm phải lớn hơn gấp 3, không có có nhất định lực cánh tay còn nhấc không nổi nó. Lúc này đã qua buổi trưa, dùng cơm người còn nhiều như vậy, có thể thấy được làm ăn náo nhiệt. Đường đường quốc sư thế mà nguyện ý đến loại địa phương này dùng cơm. Phùng Diệu Quân nhún vai, xuất trước đi tới. lên tiểu lâu dùng cơm là mặt mũi thật đẹp, nhưng tìm người địa phương thường đi tiệm ăn, hương vị khẳng định không kém. Trong môn là cái tiểu viện, tám tấm bàn gỗ nhỏ toàn mãn. Phùng Diệu Quân tùy tiện tìm một bàn, ném ra nửa lạng bạc vụn, mua người vị trí này. Khách nhân nắm lên bạc, cuối cùng mấy ngụm canh cũng không kịp uống rơi liền chạy. Chủ cửa hàng chính là cái kia mập mạp, cửa hàng quá nhỏ không có mướn người, vợ chồng hai người liền phải mọi thứ tự thân đi làm. Hắn đem bát đũa đều quét vào trong thùng gỗ, một bên thô tiếng nói, ăn cái gì? Đầu bát về sau thêm canh miễn phí. Phùng Diệu Quân nhìn xem chung quanh liền biết hắn làm cái gì nghề nghiệp, cười nói, cho ta một bát đậu phấn hoa, thêm kho măng thịt đinh lại thêm cay. Đậu ngọt hoa, thêm đường đỏ, thêm mật đậu. Đây là Vân Nhai muốn. Mật đậu. Mập mạp cũng không ngẩng đầu lên đi, trên bàn còn lưu hai mảnh rau quả, không có cái này. Đi trở về bếp sau cổng, trông thấy nhà mình bà nương nhìn chằm chằm mới tiến tới Mỹ Nam tử hai mắt đăm đăm, cực kỳ bất mãn, nhìn cái gì vậy, không có chuyện làm. Vân Ngai ngồi ở chỗ này, tựa như bầy gà bên trong bay vào một con phượng hoàng như vậy dễ thấy, thật là nhiều người hướng nơi này chợt nhìn. Bình thường nào có quý nhân sẽ ở đây ăn cái gì? Phùng Diệu Quân lấy mình khăn, đem Vân Ngai trước mặt mặt bàn cẩn thận lau sạch sẽ, thơm quá đâu. Lúc này đã đến cuối thu, coi như ra bạch tượng sơn mạch, bắc phong vẫn như cũ thổi đến người đi đường co đầu rụt cổ. Cái gọi là hạnh phúc, cũng bất quá chỉ là trời lạnh đông lạnh thường có một bát nóng hổi tô mì ăn, nếu như có thể lại thêm hai lượng ít rượu. Chương 123, sườn núi buộc phát chân chính ý nghĩa. Chỉ chốc lát sau, hai người ăn uống liền bưng lên, đều lấy bát to chứa. Phùng Diệu Quân muốn đậu phấn hoa là trước lấy miên cục cục đậu hoa đổ dùng vặt vánh, phía trên trải phan hâm mộ, lại mã một tầng chỉnh chỉnh tề tề nạp liệu, thịt đinh cùng măng sợi đều kho đến ngon miệng, lại phối thêm nùng nùng kho nước hút trượt một ngụm, mềm mại cùng thoải mái trượt trời sinh liền rất xứng đôi, huống chi còn có một chút khu hàn trừ ẩm ướt cay phấn. Bằng tâm mà nói, mùi vị là làm coi như không tệ đâu. Phùng Diệu Quân sắp 10 ngày chưa từng ăn hồng trần bên trong mỹ vị, nhanh gọn xử lý trong tay chén này, hướng về phía mập mạp chủ quán hô nạp liệu thêm canh. Vân Ngai kia một bát đậu ngọt hoa coi là thật chỉ để vào điểm đường đỏ nước, thanh bạch điện. Nhìn hắn phẩm được từ tại, phảng phất thô chén sành bên trong là cái gì quỳnh tương tiên lao. Bốn phía đều là người, có mảnh vá áo vải, cũng có phong trần mệt mỏi xa canh. Nàng liền nghe đến cách hai bàn có ba tên hành thương thở dài nói, sườn núi ra dạng này ngoài ý muốn. Sang năm đầu xuân mang đến tạc hở thành hàng liền vận không tới. Cái này nhưng làm sao cho phải, ta liền hàng đều định tốt, tiền đặt cọc nộp ba thành. Một người khác nhai khỏa cụ lạc, Thu Bình Huynh, ngươi chính là bồi thường tiền hàng, lý ra kho hàng thảm hại hơn, chừng 200 người đội ngũ, lúc này liền hàng dẫn người toàn hãm tại sườn núi bên trong. Ngoại trừ ném tiền hàng, bọn hắn còn phải bồi người mai táng, kia lại là một số lớn bạc. Mấy ngày nay nào tới cửa ra thuộc một lứa lại một lứa, ta nhìn lý ra sầu mi khổ kiểm. Hận không thể mình cũng đi treo ngược. Cũng không phải đây. Phía trước phát ra tiếng thương nhân sầu nói, núi lửa này nói phun liền phun, trước đó đều không có chút điểm báo hiệu. Ngai sơn địa cung chín thành là hủy hoại, vậy sau này ta thông hành tấn quốc mua bán đều phải hoảng, nhiều người như vậy ăn cái gì uống cái gì. Ngai sơn địa cung là liên thông liêu, tấn hai nước ngắn nhất thông đạo, mấy trăm năm qua đã sớm hình thành ổn định thương lộ, cũng không biết được có bao nhiêu người dựa vào nó ăn cơm. Hiện tại sườn núi một lần nữa biến thành núi lửa. Con đường này liền bị chắn chết rồi, ai cũng không thể nhịn lật qua. Đông đến Tây đi vật tư chuyển vận, rất có thể muốn quấn cái xa hơn đường. Đầu này thương lộ, sợ là muốn từ đây đoạn mất. Đối Nghiêu, tấn hai nước tới nói, nguyên bản hàng đẹp giá rẻ thương phẩm, hiện tại giá trị bản thân sợ không được lên nhanh gấp hai có thừa. Phùng Diệu Quân nghe đến đó, giật mình, nhìn về phía Vân Nhai ánh mắt liền thay đổi. Nàng mấy ngày nay đều bệ bộn nhiều việc tu hành, bất chi bất giác đem sườn núi sự kiện không hề để tâm. Bây giờ nghĩ lên, trong lòng một trận sợ hãi. Mới thời gian vài ngày, Vân Ngai chỉ điểm liền làm nàng đối với mình ác cảm cùng sợ hãi tiêu di hơn phân nửa, một lòng đắm chìm trong tu hành nghi nan rộng mở trong sáng vui vẻ cùng tôn kính ở trong. Loại này thu mua lòng người bản sự hảo hảo cao minh, lại khiến người không quan sát. Nàng suýt nữa quên mất, người trước mắt này là dẫn đến ngàn vạn sinh linh đổ thán chân hung, một lời không hợp liền muốn cầm hàm nguyệt công chúa uy chu vương ma đầu. Giờ phút này lại hướng sâu hơn suy nghĩ. Vân Ngai coi là thật sẽ vì chỉ là một gốc huyết thụ liền đi xốc hết lên Nhai Sơn địa cung sao. Mục đích chỉ sợ không chỉ có ở đây, chỉ bất quá hắn dùng cố tình làm bậy biểu tượng che giấu cấp độ càng sâu ý đồ. Nếu như dân gian thương mậu đều bởi vậy bên trong đoạn, Nghiêu, tấn hai nước muốn bù đắp nhau, lẫn nhau chi viện, muốn lẫn nhau vận chuyển đưa vật tư, lính đâu, chẳng lẽ không phải càng không tiện. Mất đi Nhai Sơn địa cung, tấn quốc muốn tiếp viện Nghiêu quốc, ít nhất phải nhiều đi hơn nghìn dặm đường. Chiến cuộc chớp mắt đều có thể vạn biến. Đợi đến đại quân ấp úng vòng qua Bạch Tượng Sơn mạch lúc, món ăn cũng đã lạnh. Nghĩ tới đây, nàng phía sau lưng đều thấm ra mồ hôi lạnh. Cái này một nước rút tuổi dưới đáy nổi, hảo hảo độc ác. Vân Ngai Chính mang lên cuối cùng một khối đỏ nổ ngũ vị hương, chấm điểm quả ớt bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nháp, dường như không nhìn sắc mặt của nàng cùng người bên ngoài nghị luận. Sau đó hắn thả đũa, đứng lên, đi thôi. Tiếp xuống hai người tìm khách sạn nghỉ ngơi, Phùng Diệu Quân chọn lấy một nhà thiếp vàng chiêu bài, lúc này Vân Ngai đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vậy mở hai gian liền nhau phòng trên. Tại giã ngoại buôn ba mấy ngày, nàng đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, mà Vân Ngai có thương tích trong người, cũng cần vừa phải điều dưỡng. Không bao lâu, hỏa kế đưa nước nóng tới, Phùng Diệu Quân rốt cục pha được mấy tháng đến lần thứ nhất tắm nước nóng. Loại kia nhiệt lực thẩm thấu đến toàn thân, muốn đem trong cơ thể mỗi một phần mệt mỏi đều trục xuất khỏi đến vui vẻ, làm cho nàng nhịn không được thân ngâm lên tiếng.